Còn lại trận kỳ, linh thủy, dị chủng nguyên, thần vật chờ tắc do Đoạn Đức cùng Lý Dục hai người chia đều, từng người lấy đi một nửa. Vẫn là đạo hữu số phận thâm hậu a, ta hai người thật là có duyên, chỉ là tụ tập cùng nhau, liền có đủ loại kỳ ngộ thu hoạch, tưởng thật là phát tài làm giàu nhất quán lựa chọn. Đoạn Đức hài lòng, trên mặt tràn trề được mùa vui sướng, tầm long thượng nhân dòng dõi đều chỉ có thể coi là thêm đầu, trọng điểm vẫn là kia 36 giọt bảo thủy cấp long thủy. Như vậy long thủy bên trong có đại đạo pháp tắc mạnh vỡ, có thể giúp đỡ tu sĩ đột phá cùng tu hành, nhưng cũng không phải phá quan tội nguồn, yếu tố đầu tiên còn đang với tu sĩ bản thân tâm. Đi thôi, đi xem hắn một chút chỗ khám định ba chỗ mật tàng, chí ít cũng là cấp thánh chủ tồn tại. Lý Dục khẽ mỉm cười, chuyến này xác thực là thu hoạch khá dồi dào, không chỉ có được địa sư truyền thừa, còn chiếm lấy 36 bảo thủy, chỉ sợ cũng liền cổ hoa hoàng chủ đều muốn kinh ngạc, liệu không nghĩ tới. Ba người lần thứ hai lên đường, lấy huyền đài ngọc qua lại thiên địa, tần lĩnh cũng ở Trung Châu Tây Bộ, khoảng cách thái tộc địa chỉ cũ cũng không xa lắm, vì vậy cũng tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Vẹn vẹn ba ngày, bọn họ liền đến một mảnh núi non trùng điệp bên trong, vạn long xoay quanh, linh khí ngút trời, thực tại hùng vĩ trắng lệ, có thể xương tụng Trung Châu thập đại kỳ địa một trong tiết tuổi. Cùng lúc trước Nhật Nguyệt Linh không giống, tần lĩnh đặc sắc có một phong cách riêng, đầy dây sắt thái thần bí, vô số đồn đại bắt nguồn từ này, bay ra đi đông hoang tây mạc, thậm chí nam lĩnh cùng bắc nguyên. Tần lĩnh, chu vi không thấp hơn 1 triệu dặm, có thể xương tụng rộng lớn vô biên, nhưng tương đối, nhưng cũng chỉ là Trung Châu Tây Bộ một góc. Đây là một vùng đất cổ bí ẩn, ngoại giới rất khó hiểu được, có rất nhiều truyền thuyết, từ xưa mạnh bao nhiêu giả, mà vô cùng mạnh mẽ, lại thiếu làm người biết. Tần lĩnh 1 triệu dặm, đâu đâu cũng có sơn mạch, lòng đất càng là nhiều cổ xưa mộ lăng, từng có người trong vòng nửa năm liền đào ra 12 vị viễn cổ hoàng chủ lăng thẩm, chấn động chư tử bách giáo. Liền ngay cả tứ đại hoàng triều đều bất ngờ, phái ra nhân thủ đến tham dự tranh cướp, cuối cùng đem trong tộc tiền bối hài cốt đón về hoàng lăng bên trong. Các loại trong lời đồn đều biểu lộ vùng đất này rất là bất phàm, viễn cổ thần triều có hoàng chủ chết rồi, đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem chính mình chôn vào tần lĩnh dưới mặt đất, để người không rõ. Có người nói, đây là một mảnh thông tiên chi địa, cổ xưa tương truyền, từng nhìn thấy có quá có người phi thăng lên trời. Lại có người nói, đây là một mảnh không thể lý giải chi địa, lòng đất nhiều nghĩa trang, có người ở tu hành, để cầu chứng đạo, không vì ngoại giới biết. Liên quan với tần lĩnh có quá nhiều bí ẩn, thậm chí có người chuyển xưng, kinh diễm cổ kim thanh đế, cũng là ở tần lĩnh trong hóa tiên trì sinh ra, sau đó mới đi xa đông hoang. Giống như nói, đông hoang là bị sinh mệnh cấm khu tràn ngập cổ xưa cùng thần bí, như vậy Trung Châu chính là địa linh nhân kiệt cùng phồn vinh tượng trưng, các đời nhiều bí ẩn, huy hoàng phủ đầy bụi ở mặt đất dưới. Tần lĩnh, thực sự là một mảnh ghê gớm thổ địa, lúc trước ở đông hoang liền vẫn nghe nói thanh danh của nó, hôm nay có thể coi là thấy rồi. Đoạn Đức tự huyền trong ngọc đài đi ra, ở chỗ này man hoang trong cổ địa hít sâu một hơi, nhất thời lại trở nên hưng phấn. Rốt cuộc sắp muốn thăm dò, là ba chỗ đến thiếu hoàng chủ cấp bậc lăng tẩm, chuyện này ý nghĩa là sẽ có thu hoạch lớn. Lý Dục theo sát phía sau, đánh giá khu cổ địa này, bọn họ tựa hồ giáng lâm ở tần lĩnh biên giới bên trong, có vẻ hơi đặc biệt, còn vẫn chưa thật chạm đến kia bên trong một vùng đất cổ. Khu cổ địa này, tựa hồ cùng trong dấu ấn địa thế có chút không hợp, là huyền đài ngọc truyền tống xảy ra sai sót hay sao? Đúng, hắn khẽ ồ lên, phát hiện có chút không giống. Nhóm người mình tựa hồ bị bỗng dưng lướt ngang ra một khoảng cách vậy, miễn cưỡng tự người hoàng chủ kia cấp mộ lăng nơi rời đi, đi tới một mảnh khác tới gần khu vực bên trong. Trong nháy mắt đấu chuyển tinh di, càng là dịch ra một đoạn dài khoảng cách, có vẻ rất đột ngột. Quái lạ, ba người đều có chút không tìm được manh mối, mới vừa rồi không phải còn tới tần lĩnh sao, sao cái đột liền đổi vị trí? Bọn họ mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề, nhưng vẫn là đi về phía trước, đặt chân mảnh này không tên đến mới khu vực bên trong, chung quy phải làm cái rõ ràng. Nơi đây không thể nói là nói cỡ nào tú lệ, đảo cũng coi như là sơn thủy hữu tình, dưới núi có hồ nước tô điểm, trong núi có cũ nát đạo quan, không phải tiên địa, lại có một loại phản phát quy chân mùi vị. Theo sát, một cái đường đá xanh xuất hiện tại trước mặt ba người, dường như đột nhiên xuất hiện bình thường, đem bọn họ tiếp dẫn, hướng về tòa kia cũ nát đạo quan phương hướng dẫn đi. Xem ra là có ý ở nên tiếp chúng ta, là cái hiếu khách người. Lý Dục cười khẽ, làm ra hành động như vậy, đương nhiên sẽ không là gọi đánh gọi giết, bằng không đã sớm động thủ, hà tất còn chỉ con đường đến gặp mặt. Nói xong, hắn liền cái thứ nhất bước lên đường đá xanh. Dọc theo đường đá xanh hướng trong núi đi đến, liền lật 9 toàn núi, cách núi nhìn nhau, rốt cục nhìn thấy một tòa lúc trước hiện lên đạo quan đổ nát, đặt ở trên một ngọn núi thấp. Làm ba người tới gần tòa này núi thấp lúc, mới phát hiện không có cái gì trúc xanh xanh biếc, càng không linh dược tiên hoa, đơn giản, chỉ có đất trồng rau một mảng nhỏ, sinh cơ bừng bừng, khỏe mạnh sinh trưởng. Pháp nguyên vô pháp, không 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 diệp phi không. Thính huyên ngữ mặc bản lai đồng, mộc lý hạ tàng thuyết mộng. Hữu dụng dụng trung vô dụng, vô công công lý thí công. Hoàn như quả thục tự nhiên hồng, mặc vấn như hà tu trùng. Đúng, có ngâm tụng chi âm vang lên, hào hiệp tự nhiên, không bàn mà hợp thiên địa đạo vận, một hồi hấp dẫn ba người sự chú ý. Bởi vì này ca quyết rất quen thuộc, chính là trước ở thái tộc địa chỉ cũ chỗ nghe được. Ngâm tụng nguồn âm tự một tòa kia đạo quan nhỏ, cũ nát mà thấp bé, tượng cái cỏ tranh đường một dạng, đơn giản tự nhiên, rồi lại vượt qua tất cả hoa lệ cung điện, hoàn mỹ hòa vào mảnh này ý cảnh bên trong. Hoặc là nói, nó mới là vùng non sông này địa thế, tự nhiên ý cảnh đầu nguồn. Đạo quan này còn có cổ thụ, tối thiểu tồn tại hơn 6000 năm rồi. Đoạn Đức tặc lưỡi, ánh mắt độc ác, một hồi nhìn ra những vật này năm tháng, nhất thời đầu đều lớn hơn rồi. Muốn nói như vậy lên, nội bộ trụ người phải là thế nào cường giả? Chí ít đều sống qua 6000 năm. Nhân gian mấy độ biến ruộng dâu. Ruộng dâu tuy biến đan thanh ở, ai hướng đan thanh hợp đến tiên? Đúng, lại một tiếng đạo âm tự trong quan truyền ra, hình như có nói không rõ pháp lý giấu giếm trong đó, cổ xưa môn hộ tự phát mở rộng, hiển lộ ra quan nội rằng rớp. Ở trong có một bóng người, vừa mới xuất hiện liền chiếm cứ ba người hết thảy tầm nhìn, bị hấp dẫn, hắn khoác cũ giảng đạo bảo, nắm phất trần, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, khác nào ngủ say thần chỉ, mọi cử động có lớn lao uy nghiêm. Khi hắn xuất hiện lúc, toàn bộ đất trời đều đi xa, trở nên nhỏ bé, trước mắt tòa đạo quan này nhưng là súng nhét bầu trời, thẳng vào tinh hà, nội bộ bóng dáng không gì sánh được cao to, liền ngay cả chòm sao đều không thể so với. Trong nháy mắt, Đoạn Đức cùng Hoàng Triều Túc lão liền kinh sợ, trước mắt chi cảnh cấp tốc để bọn họ hiểu ra, đạo quan này bên trong ngồi chính là một tôn vượt quá người đời tưởng tượng cường giả. Lão đạo mạo muội mời, mong rằng chư vị chớ trách. Cũ kỹ đạo bào tung bay, một cái khô gầy thấp bé lão đạo sĩ tự trên bồ đoàn mở hai con mắt, thoáng chốc tất cả dị tượng đi xa không còn, tự nhiên ôn hòa quay lại, dường như cái gì đều chưa từng đã xảy ra bình thường. Thánh hiển thời cổ. Nhưng mà, Đoạn Đức cùng Hoàng Triều Túc lão nhưng là cảm nhận được cái gì bình thường trừng lớn hai mắt, khó có thể ức chế kinh ngạc thốt lên lên. Thánh hiển thời cổ. Thánh hiển thời cổ. Lý Dục nghe vậy cũng là ngẩn ra, trước mắt vị này lão đạo nhân càng là một vị thánh hiền thời cổ. Khó tự trách mình ba người rõ ràng đến Tần Lĩnh lại đột nhiên bị chuyển đi, xuất hiện tại khu vực này, hóa ra là có thánh hiền thời cổ ra tay can thiệp. Lúc này, Đoạn Đức đều bối rối, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp gỡ một cái thánh hiền đến, cũng quá kích thích chút. Có thể căn bản không hề có một chút dấu vết. Người này căn bản không tên truyền cho thế, không có một người biết được, trên đời không phải là không có cao thủ, chỉ là không muốn người biết mà thôi, nơi này là một vị cao thủ cái thế, một vị thánh hiền thời cổ. Quả nhiên là thần sơn ngọa hổ báo, ruộng đồng dấu kỳ lân. Dù là ta cổ hoa hoàng triều cũng không biết có nhân vật số một như vậy tiềm tu. Hoàng triều Túc lão lẩm bẩm nói nhỏ, với trước mắt lao đạo sĩ sinh ra kính nể chi tâm. Tuy có chân thế thực lực khủng bố, nhưng vẫn ở đây tiềm tu, không có cái gọi là hùng bá thiên hạ chi tâm, càng không có một người biết được sự tồn tại của hắn. Đem so sánh, cái gì tầm long thượng nhân quả thực chính là chuyện cười bên trong chuyện cười. Những tu sĩ khác liền kém xa lắm, như vậy người từ lâu coi nhẹ hồng trần, không chỗ nhớ, chỉ có một viên cầu đạo tâm. Mà nương theo lao đạo sĩ lời nói, hết thảy đều không giống nhau. Núi thấp, đạo quan đổ nát, có một loại khó mà nói rõ đạo vận, rất thích hợp tinh tu. Có một loại phản pháp quy chân mùi vị. Tiên bối, không biết tới đây bao lâu, đạo quan này là ngài chỗ kiến. Đoạn Đức nuốt nước bọt, cả người đều kích động lên, muốn biết đạo quan này lai lịch. Chính là, năm đó cư trú tu đạo nơi, quay đầu lại đã thấy 8000 năm. Lão đạo sĩ cười ha ha ngâm nói, không biết tớ tự, một luồng phản pháp quy chân, tự nhiên ôn hòa ý vị chảy xuôi. Có thể ba người lại tất cả giật mình, 8000 năm. Khái niệm này nghĩa là gì? Trước mắt lão đạo nhân đầy đủ sống 8000 tuổi. Đây không phải bình thường thánh hiền thời cổ, rất có thể là một vị thánh cảnh siêu nhiên tồn tại, xa không phải xương vương có khả năng hình dung. 8000 năm thực lực như vậy, há không phải cùng trong tộc gốc gác có thể sánh được rồi? Chính là Hoàng Triều Túc lão đều có chút tật lưỡi, làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ như vậy ẩn thế cao nhân. Sống 8000 năm thánh hiền thời cổ a, cảnh giới của hắn không thể tưởng tượng, rất có thể chính là một vị lãnh đời đại thánh. 8000 năm thánh hiền thời cổ, bắt nguồn từ thái tộc, bắt nguồn từ đời thứ 3 nguyên tiên sư. Lý Dục ý niệm trong lòng xoay nhanh, suy nghĩ vị này thánh hiền tìm mục đích của chính mình. Duy nhất có thể gây nên vị này thái tộc thánh giả chú ý, tự nhiên chính là lúc trước ở thái tộc địa chỉ cũ trên cử động. Hắn thừa dịp cố kia đạo vận, lĩnh ngộ địa sư truyền thừa, được năm đó thái gia cổ tổ đời thứ 3 nguyên thiên sư bộ phận truyền thừa cùng tăng ngộ, cũng dấu vết bộ phận năm đó thái tộc địa thế, tự nhiên rất có ngọn nguồn. 8000 năm. Ai a, này thật đúng là cái lao cổ đồng, vẫn là chưa từng tự phong quá. Đoạn Đức nói thầm, bước chân không dấu vết lui về phía sau, càng là có muốn bỏ chạy ý nghĩ. Hắn có chút chột dạ, lúc trước vì địa thế truyền thừa nhưng là suýt nữa phá hoại thái tộc địa chỉ cũ, trước mắt vị này châu ngâm nói ca chính là trong đêm mưa vang vọng, chưa chừng có chút quan hệ. Nếu là vì vậy mà trách tội hắn, vậy coi như đại đại không ổn rồi. Ba vị tiểu hữu không cần tâm ưu, lão đạo thanh tu đã lâu, xưa nay lấy vô vi tự nhiên chi đạo làm việc, tự là sẽ không có ra tay hãm hại chi niệm. Gọi động ba vị đến đây, kỳ thực có chỗ ngọn nguồn, đặc biệt là vị này tuổi trẻ tiểu hữu, cùng tộc ta, cùng lão đạo đều thật là hữu duyên. Lão đạo sĩ gặp Đoạn Đức khẩn trương, gian dảo nghĩ muốn chạy trốn, không khỏi cười khẽ lên, vung vung tay động viên bọn họ. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía trong ba người Lý Dục, ánh mắt nhu hòa yên tĩnh, nhưng có một luồng thiên địa đại thế đi theo, khiến cho sắc không huyền đồng tự chủ kích phát, phản chiếu ra thái tộc năm đó phong thủy địa thế. Đúng đấy, bộ tộc ta năm đó chính là như vậy. Đáng tiếc, cũng có mấy ngàn năm đều chưa từng thấy rồi. Nhìn trong huyền đồng phản chiếu quang cảnh, đạo nhân khó được lộ ra một vẻ vẻ tưởng nhớ, chớp mắt liền qua, tiếp đó ngóng nhìn hướng phía tây, nơi đó từng là hắn cố thổ. Trong ba người, Hoàng Triều Túc lão có vẻ hơi nhăn nhó quái lạ, hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị nhân xưng làm tiểu hữu, thật là rất đặc biệt trải nghiệm rồi. Đoạn Đức ngược lại không cần mặt mũi, nghe đến lao đạo sĩ lời nói sau liền cười vui vẻ, dĩ nhiên biết được đối phương xuất thân thái tộc thân phận. Chỉ là không nghĩ tới tộc này lại vẫn như vậy hưng thịnh, tồn thế một vị sống quá 8000 năm thánh hiền thời cổ, tưởng thật là khủng bố rồi. Thì ra là như vậy. Tiền bối là năm đó thái tộc hậu nhân, ta được địa sư truyền thừa, chính là thừa ân tình, nên cùng tiền bối gặp gỡ. Lý Dục trong cơ thể thế phát tán mà ra, không bàn mà hợp mảnh này tự nhiên thiên địa, hắn bỗng phát hiện, trước mắt vị này lão đạo nhân trong cơ thể cũng có một luồng thế, hùng hồn không gì sánh được, sáng tỏ thánh minh. Hiển nhiên, đối phương cũng tinh tu đời thứ 3 nguyên tiên sư truyền xuống pháp môn, thực lực không thể chỉ thánh hiền thời cổ đơn giản như vậy, thậm chí còn có phong thủy địa thế cùng nguyên thuật. Ngươi có thể rõ ràng liền tốt, mạch này truyền thừa không dễ, hiện nay có thể tiếp tục sử dụng cũng chỉ có hai người chúng ta, vì vậy bần đạo muốn gặp trên ngươi một mặt, cũng muốn nhìn một chút, có thể kế thừa viễn tổ năm đó phong thủy chi đạo người trẻ tuổi, là sao cái răng dấp, bây giờ đối xử, đích xác không sai, vẫn là cổ hoa hoàng triều dòng chính. Lão đạo nhân mỉm cười gật đầu, giơ tay một điểm trên đất liền thêm ra một cái bồ đoàn, ra hiệu Lý Dục ngồi xuống, cùng đối mặt mình mặt. Đoạn Đức cùng Túc lão trước người tắt thêm ra một tấm ghế đá, rời đến xa hơn một chút, nhưng cũng coi như được hàng đơn vị lần. Tiên bối, theo ta được biết, Tần Lĩnh một đời cũng vẫn còn có thái tộc chi nhánh mới là, vì sao nói chỉ có ta hai người nắm giữ chân chính địa sư pháp môn? Lý Dục ngồi xuống, hơi nghi hoặc một chút hỏi đến. Ở Tần Lĩnh vẫn còn có một chỗ tên là Tần Môn Môn Phái, là thái tộc hậu duệ chỗ kiến, cùng Chu Tức giáo đều xem như là thái tộc kéo dài, vị này Lao Thánh Hiền lại độc thân thanh tu ở đây, không có cùng tiếp xúc ý nghĩ. Chẳng lẽ kia hai mạch bên trong đều không từng có người chân chính nắm giữ địa sư chi thuật sao? Cổ tổ từng nói, địa sư giả cũng là nguyên thiên sư một loại, chỉ có điều càng trọng điểm với thế cùng phong thủy, mà cũng không nguyên cùng trận, có chỗ khác nhau, rồi lại có chỗ cộng đồng. Mặt khác hai mạch tộc duệ vẫn chưa truyền thừa dưới những này, bọn họ nhận hạn, khó có thể trở về, thứ yếu cũng tỉ mỉ với tu hành, khó có ở đây trên đường xuất chúng giả, liền không có lãng phí tinh lực cần phải rồi. Lão đạo cũng là một thân một mình xuyên, thanh tu ở đây, huống hồ từ lâu đi vào tuổi già, đại nạn sắp tới, cần gì phải đổ sinh khúc chết, không bằng hóa đạo mà đi đến thanh tịnh. Lão đạo nhân khẽ nói, cũng không có ẩn dấu ý tứ, đề cập đến chính mình đại nạn sắp tới, không có bao nhiêu năm tháng rồi. Đoạn Đức nghe vậy trong lòng âm thầm cô, này đều sống 8000 năm, mới đến muộn năm đại nạn, nếu là lại sống tiếp, e sợ đều không phải thánh hiền hai chữ có khả năng khái quát rồi. Đồng thời, hắn hâm mộ liếc mắt nhìn Lý Dục, lão đạo này người ý tứ cũng có chút thân cận ý vị. Tuổi già đại nạn sắp tới, lại hiểu được đến cổ tổ truyền thừa tuổi trẻ thiên kiêu đến, làm đương đại duy hai địa sư, tự nhiên là muốn gặp mặt một lần. Tự nhiên này hợp tình lý, mà Đoạn Đức cảm thấy, này thái tộc Lao Thánh Hiền, rất có thể là đem cổ Hoa tiểu hoàng thúc coi như người truyền thừa. Rốt cuộc hắn không có bao nhiêu năm tháng, một khi hóa đạo mà đi, thế gian liền chỉ còn giữ lại Lý Dục một vị địa sư, một vài thứ là tất nhiên muốn kéo dài, không chỉ có là hắn tâm nguyện, cũng là thái tộc kéo dài. Ta rõ ràng, tiền bối Hữu luôn cứ nói đừng ngại, ta tất nhiên tận lực. Lý Dục hiểu rõ, ngược lại không nghĩ tới địa sư truyền thừa còn hà khắc như vậy, còn lại giả cũng khó khăn có nuôi ra bản thân người thế tồn tại. Dù sao cũng là xây dựng ở nhất định nguyên thuật cơ sở trên pháp môn, như không tượng hắn như vậy dị đồng kề bên người, nghi tập chi nhưng là khó rồi lại khó, không trách chỉ có Lao Thánh Hiền một người rồi. Thiện, lão đạo xưa nay không bắt buộc, chú ý duyên pháp tự nhiên, tiểu Hữu đã có tâm, liền ở trong núi này ở lại mấy ngày đi. Hàn xá tuy lậu, nhưng cũng tự có cả khôn, tất cả mà đủ. Thái tộc Lao Thánh Hiền lộ ra ý cười, Lý Dục đồng ý lưu lại tự nhiên là tốt, nếu là không nguyện hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đến đại nạn sắp tới thời gian, hắn từ lâu coi nhẹ rất nhiều, phàm tục lễ tiết, giáo điều cứng nhắc chờ từ lâu không để ý, chỉ có bản thân cùng nói mới là thật. Vô vi giả, thanh tịnh tự nhiên, cùng đạo hợp chân. Chương 98, Vương đạo cửu phong thiên nhân tam hóa, 4K2. Đêm, quần sơn không hề có một tiếng động, yên lặng như tờ. Nhợt nhạt mây đen tự núi non sau vung lên, vung khắp trời cao, mênh mông một mảnh lướt tới, khiến cho ánh trăng tinh khí càng mông lung. Cụ nát đạo quan nhỏ cổ điện tự nhiên, khó gặp thân vận, nhưng có bốn bóng người qua lại trong đó, tăng thêm một vẻ sinh khí. Hô, như có như không xoay vang lên tiếng gió, vờn quanh một bóng người, ở dưới bầu trời đêm đặc biệt chú ý. Lý Dục xếp bằng ở trên một tảng đá, tề tay nâng cửu châu, ngũ tâm triều thiên, bị một luồng ngân ánh sáng màu trắng vờn quanh. Tuy có mây đen mênh mông, trăng sao lờ mờ, nhưng là quần sơn vạn hắc gian, đạo quan trên lại có không ít ánh sao cùng ánh trăng chạy xuống, ngưng tụ hướng thân thể của hắn, để nơi đó một mảnh trắng bạc cùng mông lung. Đạo giả, âm dương hai phần, ngũ hành tương sinh, hòa hợp hợp lại, tiếp đó núi sông hiện ra, đầm lớn rõ, nhật nguyệt trọng luân, vạn linh sinh. Như có như không tiếng tụng kinh vang lên, không chỉ là Lý Dục ở nói nhỏ, càng có hắn trong đạo cung âm thanh truyền ra, làm bạn trong nguyên thần nỉ non, ba giả kết hợp lại cùng tồn, giống như đi qua kiếp này tương lai cùng ở tại, gia trì đương đại bất diệt. Dần dần, tinh khí hội tụ, thần tàng hô ứng cả khôn, Lý Dục quanh thân thỉnh lĩnh xuất hiện năm cái sạc sỡ vòng xoáy, rất sáng lạ, tụ nạp thập phương tinh khí, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Trong vòng xoáy đều có một viên hạt giống vậy sự vật chìm nổi, năm màu sáng tỏ các không giống, nhìn kỹ, ở đó ngũ phương vòng xoáy năm viên hạt giống trên, còn cắt xoay quanh một cái cổ xưa sinh linh, như là một vị thần linh. Phần phật, thập phương cây cỏ tinh khí, đại địa long khí, sao hoa tháng tinh, toàn bộ như nước một dạng ngưng tụ, chảy vào ngũ phương sạc sỡ trong vòng xoáy, rèn đúc từng tôn kia khó lường bóng dáng, tụ hợp vào kia từng viên huyền ảo đạo trùng. Còn lại ba người bị kinh động, dồn dập dương mắt nhìn đến, coi hướng sạc sỡ trong nước xoáy thần linh, nơi đó có thiên địa pháp tắc bản nguyên khí tức đang chảy xuôi. Có thể năm bóng người kia quá mông lung, giống như hình người phi nhân hình, như là một cái diễn biến quá trình vậy, căn bản không có cụ thể dung mạo, chỉ có thể cảm nhận được một loại uy nghiêm cùng cao xa, có một loại thần linh khí tức. Đạo cung bí cảnh, nhưng có bản lãnh như vậy. Lão đạo nhân khẽ vướt phất trần, ánh mắt thanh minh mà chân cùng, mơ hồ nắm chặt đến cái gì, hơi chút trinh trọng. Trong vòng xoáy này đồ vật, làm sao cho đạo ra một loại hơi thở quen thuộc. Đạo sĩ bất lương ở vực, tổng cảm giác mình bị thiệt thòi, nhưng cũng không nghĩ ra ở nơi nào bị thiệt thòi, bây giờ xem ra, rất có thể cùng trong vòng xoáy này sự vật hữu quan. Nhất niệm lên, hắn lúc này liền tới gần chút, nỗ lực dò xét. Nhưng đáng tiếc, cũng không lâu lắm, này ngũ phương sặc sỡ vòng xoáy ở giữa liêm vào thể, cùng Lý Dục hợp nhất. Tiếp đó sau lưng hắn hiện lên một mảnh cổ đồ, một tôn nhân tộc cộng chủ vậy bóng dáng đứng ở trên thượng cổ chiến trường, quyền ép thập phương, chân đạp thây chất thành núi, máu chảy thành sông, bệ nghệ chư tộc. Trên chiến trường cổ, một mảnh trắng bạc hào quang lưu động, ngã xuống đếm không hết thi thể, chân tay cụt tô điểm thể lương, huyết dịch năm màu lộ ra. Vô lượng tiên tôn, này tiểu hoàng thúc quả nhiên là thể chất đặc thù. Bất quá dị tượng này, làm sao chưa từng thấy? Mắt thấy tình cảnh này Đoạn Đức sợ hãi, những thi thể này bên trong lại có kim thân La Hán, ba đầu sáu tay sinh linh, cẩn thận quan sát sau, còn có bảy màu Bồ Tát, kim sĩ đại bằng, bốn mặt tà thần trở, lại tất cả đều phơi thây tại địa. Chiến trường thượng cổ, nhân vương quét quân địch, quân lâm thiên hạ. Đông nhiên, ở bức đạo đồ này bao phủ xuống, Lý Dục thân thể chấn động, sợi tóc tung bay, ở nó trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đỏ sẫm địa cổ, khởi đầu không rõ ràng lắm, sau đó càng ngày càng đọc lại. Một khẩu địa. Hắn từng ngự sử một cây cờ lớn, bây giờ xem ra đi cũng không phải nhất khí phá vạn pháp con đường, nhưng cũng đạo vận phi phàm, không bàn mà hợp số trời, thực sự là huyền diệu. Đoạn Đức một hồi đến rồi hứng thú, tinh tế đánh giá trong tu hành bóng người kia. Khí đúc một khẩu địa, hắn nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, qua lại ngược lại nghe nói qua, bất quá cũng chỉ là đôi câu vài lời nghe đồn, nói từng có một vị đại đế cổ đại, tạo nên khí chính là vô thượng đế địa. Có thể liên quan với vị kia đại đế cổ đại dấu vết, ở Đông Hoang căn bản không tìm được, chỉ là tự trong phong tộc có nhất nhị lưu nói truyền ra, để không ít người đều cho rằng là tin đồn, tiếp đó phủ định vị kia tồn tại. Chỉ là không hề nghĩ tới, vị này cổ hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc, càng cũng đúc một khẩu địa, trấn áp bản thân, đạo thế vĩnh xương. Nhân tộc cộng chủ vậy thể chất, trắng bạc huyết khí uy nghiêm hùng vĩ, rất bất phàm, chỉ là Trung Châu còn không từng xuất hiện, ngược lại mới mẻ độc đáo. Liền ngay cả thái tộc thánh hiền đều khẽ gật đầu, lộ ra khen ngợi vẻ, hắn nhìn ra dị tượng này bất phàm, gần như tái hiện thời kỳ thượng cổ nhân tộc bách chiến. Từng kia từng sợi thần quang từ Lý Dục Thiên Linh tràn ra, ở nó trên đỉnh đầu đúc thành một cái bia cổ, ô quang lấp lóe, dáng đỏ thâm trầm, lưu động đạo vận, xem ra cổ điển mà uy nghiêm. Bia cổ hình thức rất tự nhiên, như đại đạo vật dẫn một dạng, giống như có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Oanh! Núi rừng cùng chấn động, trời cao kêu khẽ, địa thế giới chợt có đạo đạo long khí bay người lên, 18 nói toạc ra không, như làm lễ vậy đem hắn vần quanh, tiếp đó vòng vèo bia cổ trên, long mục coi thập phương, đều vương thổ. Địa tẩu long nhảy bàn cổ bia, nhân vương nhập thế lay càn khôn. Thân tang của phổi, ở các loại thần vật tầm bổ dưới cũng là tiến cảnh thần tốc, tu luyện viên mãn rồi. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, tắm rửa nhật tinh nguyệt hoa, địa mạch long khí bên trong Lý Dục vừa mới thức tỉnh, mở hai con mắt nhìn về phía cao thiên. Trăng sao đã đi, ánh bình minh vừa ló dạng, sinh cơ chạy xuôi thiên địa, cùng thần tàng của gan kêu gọi lẫn nhau, kia cao vóc kiến một hình bóng lần thứ hai hiện lên, có chừng nối liền đất trời chi thế. Tiểu hữu đạo hạnh tinh tiến, đáng mừng, lão đạo xem ngươi điều động long khí thành thạo, bản thân chi thế giao hòa, đã là bước đầu có vương giả khí tượng, liền nhớ tới lúc trước địa sư truyền thừa mấy môn thủ đoạn, ngược lại cùng ngươi hoàng triều kinh văn tương xứng. Lão đạo sĩ vẫn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tựa hồ ngày đêm như vậy, ngàn năm đều chưa từng động tới rồi. Lúc này, đại nạn sắp tới, hắn không biết là nhận biết được cái gì, muốn truyền thụ Lý Dục địa sư một mạch thủ đoạn. Con xin tiền bối dạy ta. Lý Dục nghe dây ca biết nhạc ý, lúc này hành lễ cúi chào, chính và táo đến đến lão đạo sĩ trước người. Làm đương đại duy hai địa sư, hắn lúc này trong lòng cũng có một hai sóng lớn nhấc lên, một cái hoàn toàn mới lĩnh vực cửa lớn hướng hắn mở rộng, mỹ lệ mộng ảo. Thiện, hai người chúng ta rất có duyên pháp, lão đạo tuy tiềm tu 8000 năm, nhưng cũng đại nạn sắp tới, bây giờ khó được gặp gỡ người thứ hai địa sư. Lại sao lại có dấu làm của riêng đạo lý? Thái tộc thánh hiền cười ha ha, phóng đãng bất ham, giáo điều cứng nhắc ràng buộc không ngừng hắn, hắn bản tâm hồn nhiên tự nhiên, hài lòng ý, rõ tự nhiên, đây là một loại cảnh giới cực cao. Cái gọi là uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể gì, niệm niệm suy nghĩ trong lòng được. Theo sát, lão đạo sĩ giơ tay điểm hóa hư không, lại có núi sông địa thế đi theo, toàn bộ gió nổi mây vẩn, thiên địa biến ảo. Càn khôn đều có linh, cũng có thế, người làm vạn linh chi trưởng, tự có đại thế đi theo, địa sư, tu chính là thế. Tiểu hữu chính là cổ hoa đích mạch, chỗ tu long khí chí dương chí cường. Bản thân chi thế là vương đạo chi thế, lao đạo liền trước tiên chuyển cho ngươi hai môn thủ đoạn. Một giả phong thiên chấn địa, lấy long khí là nguyên, vương đạo chỉ huy trên trời dưới đất, gọi là vương đạo cửu phong, có thể phong tỏa phong thủy địa thế, cũng có thể chấn sát địch thủ, khám định tổ mạch hướng đi. Hai giả sửa đổi càn khôn, lấy người thế làm cơ sở, cấu kết thiên địa chi linh, gọi là thiên nhân tam hóa, đảo ngược làm lớn thế, di chuyển long mạch địa mạch, thậm chí vô trùng sinh hữu, tụ tập thập phương tinh khí đắp nặn bảo địa căn cơ. Này hai pháp hỗ trợ lẫn nhau, có thể vây giết đạo địch, cũng có thể hóa thành đạo chi thuật, nhưng địa sư cùng nguyên thiên sư không giống. Căn cơ ở chỗ bản thân thế, người thế càng mạnh, người biến thành đại thế liền càng cường. Lão đạo sĩ vũ động hư không, thoáng chốc có chín long ngang trời, cứng cắp như thần linh, đem vương này càn khôn đều đọc lại, tinh vũ lờ mờ, vô lượng thánh uy thế che vạn linh. Theo sát, thuộc về hắn tự nhiên chi thế hiện ra, với càn khôn hợp, diễn dịch đại thế, toàn bộ bao trùm tới, đem hết thảy đều thay đổi rồi. Khô vinh hai hiện, ở ánh mắt của Lý Dục bên trong, toàn bộ đất trời đều bị chia nhỏ sửa đổi, đảo ngược lại, lão đạo sĩ phảng phất hóa thành chúa tể thần linh, hắn muốn hưng thịnh liền hưng thịnh, muốn suy yếu liền suy yếu, phong thủy do tâm, đại thế gia thân. Vô vi giả, thanh tịnh tự nhiên. Đại thế gia thân, không có gì bất lợi. Đấy chính là hắn thế, hắn địa sư đạo. Lý Dục nhìn như mê như say, cả người đều đắm chìm vào huyền đồng quan phong nước, xem đại thế, không nhịn được theo vẽ lên, bản thân chi thế bị cấu kết, làm bạn ở lão đạo nhân trái phải, đồng thời diễn dịch. Đây là chuyên pháp, cũng là giảng đạo, khai ngộ hậu nhân, tự có phúc phận. Mẹ, tiểu tử này thực sự là số phận hương thịnh, làm sao liền bất truyền bần đạo đây? Bần đạo cùng địa sư một mạch cũng rất hữu duyên à, thậm chí không tiếc đi xa trùng châu đến, thái tộc truyền thừa tuy không có tìm hiểu đến, nhưng cũng lĩnh ngộ chút ra lông à. Đoạn Đức hâm mộ, một người lập ở bên cạnh lẩm bẩm. Tiếc hận không nớt. Đây chính là đương đại duy hai địa sư, truyền pháp giả còn là một vị sống quá 8000 năm đại thánh, biết bao kinh người. Nhưng chuyện tốt như vậy lại không có duyên với hắn, thật là rất đáng tiếc. Túc Lao không nói gì, khá là không nói gì liếc hắn một cái, như ngươi vậy nếu là được địa sư truyền thừa, e sợ thái tộc tổ tiên cũng phải khí sống lại. Nhân gia học địa sư có thể phát dương quang đại, đại đức đạo sĩ này học khẳng định là đi trộm mộ đào mộ phần, nghĩ đều không cần nghĩ. Tựa hồ là nhận ra được ánh mắt khác thường, Đoạn Đức không khỏi ho nhẹ hai tiếng, thoáng thu rồi vào bụng nạm, nỗ lực chừng cứu mình vốn là không chính diện hình tượng. Nhưng đang tiếp giữa trường không người lưu ý hắn. Cũng chỉ có thiên nhân tam hóa cùng vương đạo cửu phong gợn sóng không ngừng nổ vang, triển lộ chạm đất sư một mạch huy hoàng. Tình cảnh này kỳ cảnh kéo dài 3 ngày 3 đêm vừa mới dừng lại, lão đạo sĩ kết thúc diễn pháp, lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, chờ đợi Lý Dục thức tỉnh. Chìm đắm ở hai đại pháp môn trong tu hành, Lý Dục nhắm mắt, quanh thân bị đạo đạo long khí vần quanh, bản thân vương đạo chi thế sơ lộ tài hoa, cùng lão đạo sĩ tự nhiên chi thế khác biệt rất lớn, uy nghiêm thâm trầm. Dần dần, điểm này linh quang bị bắt giữ, hóa vào biển sao, trở thành tu hành cảm ngộ, để hắn một hồi tỉnh ngộ lại, như được điểm hóa. Tạ tiền bối truyền đạo tri ân. Lý Dục khâm phục, hành lễ tạ chi, cũng lấy ra đoạt được long thủy, muốn tặng cho lao đạo sĩ, nhưng cũng bị đối phương vung vung tay ngăn lại. Ta cũng là địa sư, năm đó chính là thái tổ người, long thủy vật như vậy từ lâu luyện hóa quá nhiều, không phải mộng ảo cấp, đều đã không hiệu lực, hay là ngươi giữ đi, đối tương lai có chỗ tốt lớn. Lao đạo dạy ngươi, không phải là vì cái gì báo đáp cùng biếu tặng, đây là một cách tự nhiên lựa chọn, ta ý nên như vậy. Lao đạo sĩ rất hiền hòa rộng rãi, nhất ngôn nhất ngữ đều có lời nói sắc bén ở trong đó, đạo vận ẩn sâu. 8000 năm có hữu, 8000 năm sương gió, ẩn sâu công cùng tên, hắn thật không phải trong hồng trần người chỗ có thể sánh được, có một tia tiêu giao thế ngoại tiên khí. Tiền bối, Lý Dục còn muốn mở miệng, hắn từ trước đến giờ là có cửu đoán bất quá đêm, có ân tất báo tính tình, làm sao nhận được như vậy? Tiểu hữu, ngươi còn chưa ngộ, hai người chúng ta nhân duyên mà tụ, tự nhiên nhân duyên mà tán, tương lai gặp lại, chính là duyên tục thời gian, tạm biệt vậy. Nhưng lão đạo sĩ nhưng là vung một cái tay áo bảo, trong tiếng cười ha ha có cuồng phong nổi lên, trực tiếp cuốn lên ba người, đấu chuyển tinh di gian nhưng là ra núi thấp đạo quan, quay lại tần lĩnh. Thương hải thành bụi mấy vạn thu, đạo hóa tóc vàng trường sinh sầu, nhất ngộ chính là mấy ngàn năm, tiên lộ gồ ghề nơi nào du. Ca quyết thăm thẳm, như ở tống biệt, lão đạo sĩ bóng dáng từ từ mơ hồ không thể nhận ra, giống như cùng vùng núi sông đầm lớn này, mảnh này càn khôn đều hợp thành một thể, hòa hợp tự nhiên. Tất cả nhặt đi, ba người dừng lại ở tại chỗ, thoáng như hoàng lương nhất ngộ, càng có mấy phần cảm giác không chân thực. Tần lĩnh biên giới, ánh mặt trời chiếu khắp, ấm áp một mảnh, tôn lên ba người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dư vị vô cùng. Thâm sơn ngoại hồ báo, ruộng đồng dấu kỳ lân, thật cao nhân vậy. Lý Dục cảm khái, lần thứ hai hướng về núi thấp đạo quan phương hướng thi lễ một cái. Vị này sống quá 8000 năm đại thánh dĩ nhiên siêu thoát rồi phàm tục tâm cảnh, đứng ở hoàn toàn mới độ cao, đến thật tiêu dao. Đạo hữu, sau đó như có nhàn hạ, nhiều liên hệ, Trung Châu mộ lăng nhiều, Đông Hoang mộ lăng cũng không ít, thậm chí còn có đại đế cổ đại tàng ngân. Đúng, Đoạn Đức trốn ra, mặt đỏ lử lử, một bộ ta xem trọng dáng dấp của ngươi. Hắn nhăn nhăn nhó nhó chuyển động thân thể, sau móc ra một khối đặc biệt đưa tin ngọc phủ, giao cho Lý Dục. Hiển nhiên, hắn là coi trọng vị này đương đại duy hai đất sư năng lực, bất luận là khám định phong thủy, vẫn là điều động đại thế, đều là tuyệt hảo ứng cử viên. Phải biết, hắn Đoạn Đức là người nào? Tận sức với khai quật cổ chi mộ lăng đại sư, như có địa sư giúp đỡ, chẳng phải là như hổ thêm cánh, trộm hết năm vực đại mộ. Lý Dục còn không tiếp nhận đây, hắn cũng đã sướng nghị thông suốt rồi ngày sau thịnh cảnh, không khỏi khà khà bắt đầu cười ngây ngô. Đó là tự nhiên, đạo trưởng cùng ta duyên phận, nhưng là thâm hậu chặt. Lý Dục trên mặt sao mở một vệt ý cười, nhận lấy ngọc phù, Đông Hoang tương lai hắn tự nhiên là muốn đi tới một lần, nơi đó tất nhiên là có cùng Đoạn Đức phối hợp thời điểm. Túc Lao nghe vậy nhưng là sắc mặt căng thẳng, nhìn Đoạn Đức trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Cái tên này lúc nào lừa gạt trên điện hạ rồi? Cổ Hoa tiểu hoàng thúc cũng không thể cùng tên như vậy pha trộn cùng nhau, hắn vẫn còn con nít à, bị mang hỏng rồi làm sao bây giờ? Một hồi, hắn nhìn Đoạn Đức thần sắc liền nghiêm nghị lên, khiến cho đạo sĩ bất lương có chút không tìm được manh mối. Một lát sau, bọn họ tập trung ý chí, đông phát hiện tần lĩnh biên giới lại có một chỗ lánh đời môn phái tồn tại, cùng phàm nhân hộ săn bắn làm bạn, cắm rễ trong núi thẳm. Đây là thần môn. Tiền bối đem ta đưa đến chỗ này, chẳng lẽ còn có cái khác ý tứ hay sao? Lý Dục nhìn quen mắt, một hồi biện nhận ra được, này chính là thái tộc tàn dư hậu nhân chi mạch, trở về khác một chỗ tổ địa tần lĩnh, ở đây thành lập tần môn. Mà vị lao đạo sĩ kia, được cho là gia tổ của bọn họ, ở truyền thụ xong địa sư truyền thừa sau, lại đem Lý Dục cũng đưa tới nơi đây, trong đó ý vị có chút liền rượu, đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Tần môn, kích thước không lớn, tổng cộng cũng là hơn 100 người mà thôi, cộng hữu đông tây nam bắc bốn cái chi nhánh, cũng chính là cái gọi là ngoại môn. Tổng môn, ở vào vùng núi này trung tâm, cùng đông tây nam bắc chi nhánh gian bất quá 20, 30 dặm mà thôi, cách nhau rất gần. Lý Dục ba người hạ xuống, rất xa quan sát một phen, phát hiện những đệ tử này trưởng lão tu vi trên lệch không đồng đều, người yếu bất quá luân hải bí cảnh, cường giả lại có tiên đài một tầng trời thực lực. Bất quá bọn hắn không có đại ý, bởi vì hưu quan môn phái này nghe đồn cũng không ít, liền chư tử bách giáo đều ăn qua thiệt lớn, chật vật rút đi. Ở Trung Châu trong tin đồn, tần môn chủ phong ẩn giấu có bất thế cao thủ, không kém gì các thánh địa, mà đáng sợ nhất chính là bọn họ có một phần bí thuật, tên là độ thần quyết. Chương 99, nhân vương trấn cửu châu. Giết. 6K7 hợp nhất. Tần môn, xưa nay thần bí, bị chư tử bách giáo kiêng kỵ, ghi vào trong điển tịch. Nghe đồn nơi này có bất thế cao thủ ẩn cư, tìm hiểu đạo pháp, tầm thường thánh chủ đến rồi cũng phải ăn quả đắng. Đương nhiên, nhất là người kiêng kỵ còn không phải những này, mà là bọn họ tên nghe hậu thế đáng sợ bí thuật, gọi là độ thần quyết. Pháp quyết này, năm đó liền một đời vương giả cũng có thể độ hóa, nếu nói là Phật có thể phổ độ chúng sinh, như vậy pháp quyết này tắc có thể độ hóa thế gian chư vương, càng là thiên phú cao người chịu được ảnh hưởng càng lớn. Bí thuật này tên lớn bằng đầu. Liền chư vương cũng có thể độ hóa, còn nhằm vào thiên phú cao người, chẳng phải là hại người chuẩn bị. Đoạn Đức nghe nói những tin tức này sau rất khiếp sợ, độ thần quyết này cũng quá quỷ dị chút, dĩ nhiên có thể độ hóa vương giả, vậy cũng là vượt qua hiện nay các thánh chủ cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ. Độ thần quyết cũng không khống chế thần thức, mà là từ bản nguyên bắt tay, để một người thành tâm bái phục môn hạ, này rất ma quái, liền ngay cả chư tử bách giáo một vị nhân vật cường hành đều mắc mưu, vĩnh viễn lưu tại nơi này, trở thành một đời kia tần môn chăm sóc người. Lý Dục thấy hắn phản ứng, liền nói ra thuật này đã từng huy hoàng, để chư tử bách giáo đều kiêng kỵ, một ít giáo chủ càng là tức giận, giắt tay nhau mà tới, rồi lại không tên rút đi, đối này kiêng kỵ chờ sâu. Người đời khó có thể biết bọn họ gặp cái gì, chỉ có thể suy đoán tần môn gốc gác rất khủng bố, rất không giống mặt ngoài nhìn thấy như vậy người hiền lành. Tự nhiên, độ thần quyết lai lịch do người, tương truyền là Nam Linh Thiên Đế lưu lại một loại cái thế thần thuật, có thể độ tận thế gian chư vương. Hoàng triều Túc Lao đối này có chút hiểu rõ, Lúc trước biết được muốn đến Trung Châu Tây Bộ lúc, hắn liền lật xem không ít điển tịch, đều không ngoại lệ đều là đề cập Tần Lĩnh nơi này diệu địa. Mà tự núi thấp đạo quan một chuyến sau, hắn cũng biết này vừa ẩn thế môn phái lai lịch thực sự, càng là năm đó thái tộc hậu nhân, vẫn còn có một vị đại thánh trên đời thanh tu, cũng khó trách cường đại như thế huy hoàng rồi. Cùng Nam Lĩnh Thiên Đế hữu quan. Đoạn Đức tặc lưỡi, nhưng trong lòng là tính toán lên, đối độ thần quyết này có chút ý nghĩ. Nếu như có thể tu thành, ngày sau cất bước năm vực, trộm hết thiên hạ mộ tựa hồ cũng dễ dàng chút, lại không người nào dám tới truy sát hắn, tất nhiên đều đem để cho hắn sử dụng. Tân môn, một trong cửu bí bí chữ binh cũng ở chỗ này, ta được thái tộc địa sư truyền thừa, tiền bối đem ta đưa tới nơi đây, chẳng lẽ là chính là bí chữ binh cùng độ thần quyết? Lý Dục nghiền ngẫm, cảm thấy thờ phụng tự nhiên vô vi lao đạo sĩ sẽ không được không có ý nghĩa việc, đem hắn đưa tới trong này tất nhiên có nguyên nhân khác. Tân môn này, phải đi tới một lần rồi. Vù vù. Nhưng vào lúc này, ba người đều ở suy nghĩ đây, đông tử trong cơ thể có sóng chấn động phát ra, giống như cảm ứng được cái gì bình thường, kịch liệt cuộn cuộn. Là Long Thủy. Sao đến đột ngột sinh ra dị động? Đoạn Đức kinh ngạc, trong cơ thể thu lấy 12 giọt bảo tùy dĩ nhiên tự chủ mà động, tỏa ánh sáng hô ứng, giống như cùng khu cổ địa này sản sinh kỳ diệu phản ứng bình thường. Lý Dục nội thị, 12 giọt bảo tùy xanh biếc như mã não, thường thơm nước mũi. Mỗi một viên đều đủ có to bằng quả vải, không có một tia tạp chất, xanh biếc hoặc tâm thần người, mà càng phát ra từng trận âm thanh như biển gầm. Không phải Long Thủy dị động, mà là Tần Lĩnh dị động ảnh hưởng đến Long Thủy. Hắn tâm thần hơi động, chớp mắt liên tiếp lên vùng non sông này địa thế, cả người lượn lờ thần quang, cả người mỗi một tấc máu thịt lấp loé óng ánh bảo huy, đại thế ra thân, thấy rõ cả khuôn. Ngang. Lúc này chính trực nửa đêm, một tiếng rồng gầm đột nhiên vang động thiên địa, ở trong sáng dưới trăng đêm truyền ra đặc biệt xa xưa, quần sơn đều đang lay động. Ba người đều là sinh ra cảm ứng, Long Thủy gợn sóng càng sâu, không khỏi chú ý mà đi, phương xa tòa kia rủ xuống có một cái thác nước màu bạc đỉnh núi bỗng bạo động, cùng nổ tung giống như long khí tràn ngập, lao ra một đạo dáng xanh. Ầm ầm. Dáng xanh bạn long khí ngút trời, nhất thời móc lên ánh sao ánh trăng, nối liền cùng một chỗ, như đại long bay vút. Quần sơn chấn động mạnh, mặt đất như nổ hải một dạng đang phập phồng, đã kinh động Tần Lĩnh bốn phía vô số tu sĩ. Phát sinh cái gì? Vì sao đại địa nhịp đập kịch liệt như thế? Nửa đêm rồng gầm, chẳng lẽ là tổ mạch di động, lại có long thủy muốn xuất thế? Là tới gần Tần môn phương hướng, sẽ không là đám kia ẩn thế cao nhân nhóm thủ bút chứ? Nhất thời gian, từng đạo tiếng gào thét vang lên, cầu vồng trăm nghìn đạo, bá dựng lên che kín trời cao, đâu đâu cũng có bóng người. Lý Dục ba người lại là đoạn trước một bước, trực tiếp theo trong cơ thể long thủy cảm ứng xông ra ngoài, cái thứ nhất chạy tới kia đại long phi thiên chi địa. Trong tiếng nổ, địa mạch không ngừng biến động. Kia nguyên bản có lơ lửng đại bộ cao nhai trực tiếp bị nát tan, toàn bộ sụp xuống, hóa thành một vũng hồ lớn chập trùng ở nơi đó, sóng lớn tiếng rung động ầm ầm. Không chỉ là long mạch biến động, còn kéo một vài thứ gì đó. Lý Dục cấu kết địa thế, cảm thụ xuống đất một cái kia truyền thần long, lại dường như nhiễm cái gì vậy đang ra sức dây rủa, đột nhiên đem mười mấy điều địa mạch xốc lên, toàn bộ nổ nát, có đồ vật theo nổi lên lên, đem dãy núi đổ nát. Sẽ không là mộ lăng đi, bần đạo nghe nói Tần Lĩnh một đời trừ bỏ núi nhiều chính là mộ nhiều, đâu đâu cũng có núi, ba bước một cái mộ. Đoạn Đức liếc mắt nhìn phía dưới hồ lớn, có chút suy đoán, muốn thực sự là cổ lăng mộ bị mang theo xuất thế, vậy coi như việc vui lớn hơn, nơi này tuyệt đối muốn náo nhiệt lên. Biến hóa càng nguyên từ nơi này, ồ, dĩ nhiên có người đã đến. Rất nhanh, Tần Lĩnh bốn phía các tu sĩ đổ tới, nhìn sụp xuống đỉnh núi của lạc, dồn dập lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, có chút không xác định đến tuột cùng phát sinh cái gì. Đáng tiếc không có tầm thủy nhân ở đây, bằng không cũng dễ làm chút. Mảnh này hồ nước rất lớn, tiên thủy mông lung, một hồi đem quần sơn sụp xuống nơi đều lấp kín, mênh mông không gì sánh được, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là tổ mạch có linh, ở trong Tần Lĩnh biến động, lại đem lòng đất một phương lăng tẩm cho mang ra ngoài, không biết là những năm tháng ấy cường giả mộ lăng, nhưng cũng được cho là một việc tạo hóa rồi. Dần dần, nương theo tu sĩ tập hợp, bắt đầu có danh túc cao thủ xuất hiện, đang ở hóa long bí cảnh, tinh tế tìm hiểu tìm tòi biến hóa, lúc này mới đến có kết luận. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đến tu sĩ đều lấy làm kinh hãi, lại có một tòa lòng đất cổ lăng lộ thiên rồi. Bọn họ lần này đến chẳng phải là va vào một hồi cơ duyên. Kia thật đúng là số may, dù cho không có được món đồ gì, ngày sau lấy ra đi vậy là một việc đề tài câu chuyện, có thể nói khoác một phen. Lại là mộ lăng hiện thế à, không biết có thể có chôn cùng chi vật, hy vọng không muốn mục nát hầu như không còn. Trước mấy thời gian liên tiếp khai quật ba tòa giáo chủ mộ lăng, lại cái gì đều không còn sót lại, đã sớm nát sạch sẽ rồi. Cũng có quanh năm nghỉ lại ở Tần Lĩnh cảnh nội tu sĩ lắc đầu một cái, một bộ sớm thành thói quen răng dấp, tình huống như vậy không nói rất thông thường, nhưng cũng rất dễ dàng phát sinh rồi. Tần Lĩnh, này Trung Châu thập đại kỳ địa một trong được khen là thần bí nhất cổ địa, cũng có Trung Châu sinh mệnh cấm khu danh xưng. Nội bộ nhiều cổ nghĩa trang, thời kỳ viễn cổ liền thần triều người đều tới đây táng mộ, trời biết những sơn mạch này có bao nhiêu cổ táng. Chính là 10 ngày ra một tòa, đều có thể ra trên một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Không hổ là Trung Châu thập đại kỳ địa bên trong thần bí nhất, tổ mạch còn chưa hết một chỗ, lúc trước nhìn thấy tổ mạch chỉ có điều là tương đối biên giới một cái, chân chính tổ mạch còn chưa từng hiện lên, ở vào trung tâm nơi. Lý Dục càng khái, càng dán vào vùng địa thế này liền càng có thể cảm nhận được Tần Lĩnh cổ xưa bao la, nếu nói là lúc trước tổ mạch là một cái biên giới tiểu long. Như vậy này 1 triệu dặm Tần Lĩnh liền nằm dạp có một cái kinh thiên đại long, tất dựng có bất thế thần thủy, thậm chí có vô thượng thần chân, mênh mông vô biên, thấy rõ đến kinh thiên long khí ngưng tụ. Loại này khí rất đặc biệt, chỉ có tinh thông phong thủy người mới có thể nhìn thấy, càng là trực tiếp hóa thành một cái mấy trăm ngàn dặm dài đại long, thực sự quá mức bàng bạc rồi. Không chỉ có là hắn, Liên Đoạn Đức cũng cảm giác một, hai, cảm thấy nơi đây mênh mông thâm thúy, tuy không thể nhận ra tổ mạch hình rồng trở, nhưng cũng nghiêm nghị lên. Chẳng trách Tần Lĩnh nhiều cổ lăng, con rồng này thực sự quá to lớn, ẩn chứa vô tận sinh cơ, có sinh tử huyền bí, nhất định là viễn cổ lúc liền có người nhỏ ngó loại bí mật này, cố dồn dập tới đây chôn thây. Lý Dục thu hồi quan trắc tổ mạch ánh mắt, bắt đầu nhìn quét bên dưới hồ nước quang cảnh, muốn hiểu rõ một tòa này mộ lăng diện mạo. Tần Lĩnh lòng đất nhiều cổ lăng, mỗi khi lũ quét, cũng có thể sẽ từ bên trong ngọn núi lớn lao ra một hai cụ quan tài cổ đến, ở địa phương từ lâu không tính là hiếm lạ. Bất quá lần này mộ lăng tựa hồ có chút không giống, vẫn vắng lặng ở bên dưới hồ nước, chưa từng nổi lên, có vẻ rất quỷ dị. Nếu không có tình cờ nhìn thấy trên mặt hồ nổi lên bọt khí, giống như sôi trào vậy ủng ục cùng ngục dân trào, bọn họ đều muốn cho rằng phía dưới không đồ vật, mộ lăng bị kẹt ở trong địa mạch. Lão phu đến thử xem, từng cùng Tầm Long thượng nhân đồng hành quá một đoạn tháng này, cũng coi như có chút thô thiện hiểu rõ. Lúc này, một vị danh túc đi ra, có tâm muốn ước lượng một hai mảnh này mộ lăng, lúc này rời mọi người, bay lên trời cao, đại tay khẽ vung liền có một khẩu thuần trắng chuông lớn bay ra. Đang, thuần trắng chuông lớn gột rửa trời cao, đột nhiên rơi vào trên mặt nước, nhấc lên cơn sóng thần, vô tận phù văn ánh sáng bay lượn, bắn nhanh sóng âm bên trong, đem khắp nơi núi sông đều xé rách, bộ phận núi non trực tiếp hóa thành cho bụi, bị miễn cưỡng đánh diệt. Kì, không hổ là nghe tên Trung Châu Tây Bộ Hóa Long danh túc, thủ đoạn này làm thật là cứng hãn. Thậm chí có thể cùng Tầm Long thượng nhân đồng hành, thấy rõ thân phận phi phạm. Trong lúc nhất thời, vây xem các tu sĩ chấn động, danh túc vừa ra tay liền xé rách khắp nơi núi sông, đánh nổ dãy núi, quả thực là khủng bố rồi. Tầm Long thượng nhân. Cách đó không xa, Lý Dục ba người nghe vậy nhưng là thần sắc quái lạ lên, những tu sĩ này trong miệng xa không thể với Tầm Long thượng nhân, tựa hồ sẽ chết ở trên tay của bọn họ. Nha không, nói chuẩn xác, là vị kia Tầm Long thượng nhân tiêu tốn chính mình toàn bộ dòng dõi cùng ba chỗ cổ xưa mộ lăng tọa độ bán đứt mạng của mình. Kia thiếu đạo đức tên mõ giả còn rất có tên. Thực sự là cao nhân lãnh đời bất đắc chí, vai hề chống mãi. Đoạn Đức lắc đầu, đối Tầm Long thượng nhân khịt mũi coi thường. Không biết tại sao, nghe được đạo sĩ bất lương lời nói, Túc Lao sắc mặt có chút trở nên tế nhị. Nghe một vị thiếu đạo đức đạo sĩ mắng tên còn lại thiếu đạo đức, cũng thật là một loại kỳ diệu trải nghiệm. Đang, đang, đang. Theo sát tiếng chuông liền chấn, nhấc lên hồ nước sóng lớn tầng tầng, tung tóe tứ phương, liền mang theo kia quần quần bọt khí đều trở nên kịch liệt, như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn nô ra, để nước sắc dần dần sáng sủa, giống như một vòng đại nhật rơi ở bên trong giống như. Hả? Lao phu ngược lại muốn xem, món đồ gì ở quái phá. Ra tay danh Túc hừ lạnh, cả người bay lượn mà xuống, trực tiếp đạp ở thuần trắng chuông lớn trên, nhất thời tiếng chuông bùng cháy mạnh, nhấc lên long trời lở đất, ở trên hồ nước hình thành một mảnh vòng xoáy cực lớn, dòng nước kích mạnh như lao. Ầm ầm. Theo sát, ở như vậy kịch liệt dưới sự kích thích, sôi trào hồ lớn toàn bộ bạo động, càng có vô cùng màu vàng hơi nước lao ra, giống như một con suối khai quật mà ra, hơi nước như chút nước mà ra, cùng một cổ sáng giống như. Phình một tiếng, tên kia Túc đều không phản ứng lại đây, liền bị kịch liệt lực xung kích hất bay ra ngoài, liền người mang chung đều bị màu vàng hơi nước bốc hơi, toàn bộ va vào phương xa núi sông bên trong, bị đá vụn khói lửa vùi lấp. Các tu sĩ trợn mắt quát mồm, đây cũng quá đột nhiên chút, vừa mới còn đang đại triển thần uy đây, đột nhiên liền bị đánh bay ngang ra ngoài, là thật đảo ngược quá nhanh. Hơi nước màu vàng này là Thái Dương chân thủy. Lý Dục ánh mắt sáng ngời, nhận ra hơi nước màu vàng này lai lịch, hắn chi sở dĩ như vậy nhanh liền nhận ra, hay là bởi vì hắn người mang Thái Âm chân thủy, bảo tồn với ngân hồ lô bên trong. Đối này tương sinh tương khắc Thái Dương chân thủy cũng từng tìm tòi nghiên cứu quá, lúc này mới quen thuộc như thế. Thái Dương chân thủy, mà nương theo màu vàng hơi nước kịch liệt dâng lên, rất nhiều người đều kêu lên, Thái Dương chân thủy cùng Thái Âm chân thủy đối ứng với nhau. Tuy rằng là nước, nhưng cũng ẩn chứa chí dương lực lượng, là thiên địa thai nghén sinh ra thần vật. Đây chính là thần vật à, nhiều như thế màu vàng hơi nước, phía dưới nhất định có đại lượng thái dương chân thủy tồn tại. Cùng nguy hiểm làm bạn, tự nhiên chính là thu hoạch, các tu sĩ nhất thời sôi trào lên, cùng hít thuốc lắc giống như hướng phía trước thẳng vọt, vì tranh cướp những thái dương chân thủy này. Lý Dục cũng là bay nhanh mà tới, bên hông lơ lửng màu bạc ngọc bội thoáng chốc phóng to, trực tiếp hóa thành một khẩu màu bạc bảo hồ lô, hồ hé miệng liền nuốt chửng lên bốn phía thái dương chân thủy đến. Này, nơi nào đến người trẻ tuổi, như thế lô mãng, không khỏi cũng quá tham lam chút. Bốn phía không ít tu sĩ chửi mát, tức giận không ngớt, còn chưa kịp thu lấy đây, bốn phía màu vàng hơi nước liền bị càn quét hết sạch rồi. Hừ, đạo cung tam trọng tu vi, đồ làm người làm xính lễ thôi. Cũng có tu sĩ mắt đầy ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp liền gần kề lại đây, toàn thân đều bị sương mù bọc, ám xuống tay ác độc, điều động lên bành phái thần lực, muốn giết rơi thiếu niên này. Đồ điếc không sợ súng. Lý Dục ngoái đầu nhìn lại, đại thủ đột nhiên vồ vào trong sương mù, dũng lực quan thế, cùng một đầu khủng long giống như, năm ngón tay đập diệt sương lớn, trực tiếp đem tu sĩ kia kéo đi ra. Ầm. Hắn một quyền đánh ra, trắng bạc huyết khí quần quật như sông dài. Từng cơn sóng liên tiếp, trực tiếp đem kia đánh lén tu sĩ đánh nổ trên không trung, huyết cốt chia năm xẻ bảy bay ngang. Chờ đã, chúng ta không phải có ý. Ầm ầm. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp tập trung vừa mới áp sát một vị khác tu sĩ, căn bản không ngừng đối phương bịa giải, đại thủ như ném địa, phủ đầu chém xuống. Phốc. Huyết hoa bao tác, tu sĩ kia bị hắn đánh vỡ đầu chảy máu, cái trán toàn bộ lom xuống một khối, hiện lộ ra một đạo quyền lớn, cả người đều lảo đảo lui ra. Lý Dục ánh mắt hờ hững, trắng bạc đại thủ năm ngón tay nắm lên như mỏ chim, giữa trời một mổ mà xuống, trực tiếp chui vào tu sĩ kia trong viền mắt, xé rách ra tảng lớn huyết nục. Nhãn cầu đều bị đánh nổ, đi kèm thê thảm hét thảm nổ tung. A a a. Tu sĩ độc nhãn kia tiếng kêu thê thảm, đột nhiên gọi ra một khẩu đại đao, toàn bộ xé rách lại đây, đi kèm diễm diễm thần quang, đổ ngang trời cao, lướt đến trước người Lý Dục. Chen. Lý Dục vẫn không nhúc nhích, càng là giơ tay liền đỡ lấy một đao này, năm ngón tay trắng bạc sáng lạ, cùng đại la tinh kim đúc ra bình thường, trực tiếp đem cây trường đao này nắm ở trong tay. Như vậy gầy yếu, cũng dám ra tay. Xoạt xoạt. Trào phúng chi âm vang lên, Lý Dục hai tay cong lên, càng là miễn cưỡng đem này cây trường đao bẻ gãy rồi. Kì. Vây xem các tu sĩ kinh hãi, không nhịn được tạt lưỡi, thân thể này thể phách cũng quá khủng bố chút. Tu sĩ độc nhãn kia đều dại ra, chính mình khổ cực tế luyện khí lại bị người tay không đỡ lấy, trực tiếp bẻ gãy rồi. Bất quá Lý Dục cũng không có ý bỏ qua cho hắn, trực tiếp giơ tay vung một cái, liền gặp hai đoạn đoạn đao chạy như bay mà ra, cùng hai cái bánh bạc giống như, đột nhiên cắt chém mà qua, đem này độc nhãn tu sĩ chém thành hai đoạn. Phun một tiếng, tàn thi rơi rụng trời cao, nhìn bốn phía người trẻ tuổi hàn khí ứa ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Dục sợ hãi không ngớt. Thế này sao lại là đạo gì cung tầng thứ ba, quả thực quét ngang cảnh này không có địch thủ, thể phách đáng sợ như thế, liền đạo cung viên mãn tu sĩ đều nói giết liền giết. Quá dọa người chút, là ta Trung Châu vị nào thiên kiêu, vẫn là đại giáo đệ tử. Kì, làm sao như vậy dũng mãnh, vậy cũng là đạo cung đại viên mãn tu sĩ a. Mọi người chấn động, đặc biệt là đến tham gia trò vui người trẻ tuổi, nhìn thấy trong cùng thế hệ như thế nhân vật khủng bố, quả thực ra đầu đều tê dại rồi. Lý Dục quét mắt qua một cái, kinh sợ thối lui một nhóm người, sau đó cười ở phóng to ngân hồ lô trên, tự tay hướng đông thu thập màu vàng hơi nước. Rất nhanh liền ở một mảnh ánh mắt nhìn kỹ bên trong nhảy vào một mảnh mới khu vực. Hưng hực, tảng lớn Thái Dương chân thủy bị cô động thu thập, khác nào một mảnh màu vàng biển lửa ở lan tràn, toàn bộ áp sát tới, sáng lạn hưng hực. Hồ lô này có chút kỳ lạ, có thể nhanh như vậy thu thập Thái Dương chân thủy. Làm sao là cái đạo cung tam trọng thiếu niên nhân, nắm số tiền lớn quá thị, cũng quá rêu rao chút. Ha, đây chính là cơ duyên a, đưa cho ta chờ cơ duyên. Chỉ một thoáng, liền có mấy bóng người đang đến gần, trước tiên một người thân hình cực nhanh, chính là một ông lão, người khoác vũ bào, trong tay mang theo một cây quạt lá cọ liền quét lại đây. Tứ cực bí cảnh là Võ Dương lão đạo, cái kia không muốn ra mặt lão gia hỏa. Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng trở ra, dĩ nhiên có người lấy lớn ép nhỏ, trực tiếp ra tay đánh giết đạo cung tiểu bối. Tứ cực bí cảnh ra tay đánh lén đạo cung thiếu niên, thật là không muốn ra mặt chút. Võ Dương này lão đạo, ở Tần Linh phủ cận một đời cũng coi như là số danh triều, chuyên làm cấp giết hoạt động, thích nhất chọn tu vi thấp với mình tu sĩ ra tay. Lão giả, có tâm tham, có thể mất mạng lấy. Lý Dục tăng một hồi tự ngân hồ lô trên đứng lên, trong tay cờ lớn hiện ra, cờ sĩ phiêu dung ngự chúng sinh, cả người đều nhiều hơn ra một vẻ uy nghiêm khí chất. Giờ khắc này, đối mặt tứ cực cao thủ đánh giết, hắn không có một chút nào lùi bước, ánh mắt lạnh lẽo, càng là bước lớn giết hướng trước. Cái gì? Vậy cũng là tứ cực bí cảnh tu sĩ, hắn mới đạo cung tam trọng thiên, điều này cũng dám động thủ. Bốn phía tu sĩ đều bối rối, này là thiếu niên có thể quá hùng hổ chút, hai người chênh lệch cũng không nhỏ, dĩ nhiên không có một tia ý niệm trốn chạy, ngược lại muốn chiến. Nhìn địa bộ này, rất có phải đem tứ cực cao thủ chém xuống dáng vẻ. Người trẻ tuổi, ngươi quá càn rỡ chút, cho dù thiên tiêu cũng không nên tự tin như vậy. Tứ cực bí cảnh Võ Dương lão đạo cười ha ha, trong tay quạt lá cọ liền soạn, kéo cương phong gào thét nào. Xé rách cổ một rừng cây, xuyên thủng cự nham hồ nước, một mạch chuốt xuống lại đây. Ồn ào, lăn lại đây, giết ngươi. Lý Dục treo cờ về phía trước, một luồng huyền bí sóng thần lực tuôn ra, trong mắt của hắn hóa thành ngân đồng, cả người nhiều hơn một loại không tên thần vận, như nhân tộc cộng chủ giáng sinh. Đây là một loại rất khủng bố biến hóa, nhất thời kinh sợ tất cả mọi người, cả người hắn lưu động ra loại trắng bạc hào quang, như một tôn nhân vương giáng trần, ở sau lưng nó xuất hiện một hình ảnh đáng sợ. Ầm ầm. Một mảnh mênh mông cổ đại lục hiển chiếu, xung nổi vào trời cao, trên đó chín cái sông lớn phân biệt rõ ràng, phân hóa cổ chi cửu châu, gánh chịu qua lại huy hoàng. Thắp sáng vô thượng văn minh ánh lửa. Ở đó trên cựu châu, thình lình sừng sững một tôn nhân vương, như thần linh một dạng cao cao tại thượng. Ở nó dưới chân có rất nhiều sinh linh đổ, yêu tộc, thái cổ sinh linh, thậm chí còn có tà thần trở, chân đạp thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Vô thượng dị tượng nhân vương chấn cựu châu. Giết! Một tiếng sát âm sung mây xanh, sục sôi không gì sánh được. Lý Dục toàn bộ mái tóc đều hóa thành màu bạc, huyền bào cũng như ngân tinh đúc, chậm rãi biến sắc, chỉ có trong tay phần phật cờ lớn vẫn rung động, một mảnh rộng lớn, lấp lóe thanh quang. Loại này sức mạnh to lớn, tuyệt không chỉ đạo cung bí cảnh. Thoáng chốc liền có vô biên sóng khí mãnh liệt bành phái, trực tiếp đem vây xem các tu sĩ đều quyển bay ra ngoài, trống khắp nơi bừa bộn. Nhưng bọn họ đều không lo được những này, từng cái chố mắt ngoác mồm, cùng thấy quỷ giống như nhìn chằm chằm kia gánh vác Cửu Châu mà đi thiếu niên. Nhân vương trấn Cửu Châu, bóng ánh được thế gian. Dị tượng, ngươi càng tu có cảnh tượng kỳ dị. Ra tay Võ Dương đạo nhân cả kinh, lông mày đều dựng đứng lên, cảm thấy rùng mình. Soạt. Sau một khắc, vô biên cương phong bên trong, một bóng người múa cờ lay cả thôn, trực tiếp xé rách thần lực làn sóng xung phong đi ra. Cái gì? Dị tượng này sao lại mạnh mẽ như thế? Trong lòng của hắn chấn động dữ dội, chỉ thấy bóng người kia bay nhanh mà tới, khuôn mặt từ từ rõ ràng, Lý Dục đã xông ra thế công của hắn, áp sát rồi. Hắn dương cương tuấn tú, da thịt phóng ánh, thế nhưng là bao phủ trắng bạc thanh quang, từng bước đi tới, căn bản không có một tia phàm trần khí tức, mang theo một loại khó có thể nói rõ uy thế, cùng nguyên lai khí chất một trời một vực. Nương theo hắn đến, cổ xưa Cửu Châu bên trong lại có một luồng đáng sợ đại thế giáng lâm, bao phủ trời cao, lấy người làm gốc, đại biểu ý chí đất trời, trấn áp chư giới, bình định tất cả đầu châu mặt ngựa. Nháy mắt vĩnh hằng, có cổ xưa tụng kinh cùng tế tự âm tự Cửu Châu bên trong vang lên, như một khúc bất hủ hành khúc, xuyên thấu vô ngần hư không, chinh chiến chư thiên vạn giới. Không thể, dị tượng ra chỉ dưới liền muốn nghịch phạt ta à? Võ Dương lão đạo giận dữ, có thể trong tay quạt lá cọ không ngừng xoạt ra cuồng phong đều bị xé rách, căn bản không thể nào ngăn cản. Hắn giống to, cả người đều bóng ánh lên, nắm pháp tuấn dễ ra, hóa thành một mảnh che ngập bầu trời thần quang càn quét mà đến, hàng trăm hàng ngàn vệt lưu quang bay vụt, đem đỉnh núi đều xuyên thủng, cuốn lên mấy chục cây trên nham trụ trời, cắt đá bay lượn tung tóe. Bong bong. Lý Dục đứng ở cổ xưa trên Cửu Châu, cầm trong tay cờ lớn, mái tóc đen xuân dài như thác nước, con ngươi tỏa ra lãnh điện, như một tôn nhân vương chân thế, đối mặt kia che ngập bầu trời đánh tới thần quang, không gì sánh được uy nghiêm. Hắn đột nhiên bổ ra cờ lớn, Cửu Châu vọt lên vô lượng thần quang, tràn ngập trên cờ xí, trực tiếp đỡ một mảnh này làn sóng rội rửa. Theo sát, hắn bước lớn về phía trước, trong tay chiến kỳ liên tiếp bổ ra, càng là chém thần quang kia không ngừng rung động, đều muốn đoạn lưu bình thường, chấn động đến mức ông lão thân thể không ngừng rung động, cùng điện giật giống như. Không đúng, đây tuyệt đối là một loại cổ xưa thể chất, quá mạnh mẽ, thể phách này quả thực biến thái. Ông lão thần sắc từ từ nghiêm nghị, tuyệt đối không ngờ rằng một người thiếu niên càng sẽ như vậy chi vướng tay chân. Ở Tần Lĩnh đối địch với ta, là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Lý Dục bệ nghệ trời cao, người thế liền càng khôn, trực tiếp móc lên lòng đất long mạch, hắn một tay diễn pháp, tự trong hư không phát họa phù văn, thoáng chốc xúc động tảng lớn long khí. Vương đạo cửu phong. Một tiếng vang ầm ầm, võ dương lao đạo phía dưới đột nhiên vọt lên một con rồng lớn, có vẻ chi chít, tài hoa xuất chúng, càng là một điều long mạch đều bị điều động lên, toàn bộ bay lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng, không đợi mọi người ngơ ngác, liền gặp ông lão kia trực tiếp bị này ngút trời đại long đánh bay, xương gãy vỡ nhiều chỗ, chiến y cơ hồ bị đập nát, cả người chảy máu, trên mặt tràn đầy mê man. Hắn bị một đường cung tam trọng tiểu bối nghịch phạt rồi. Người thiếu niên này dĩ nhiên có thể điều động long mạch long khí. Ngang. Theo sát, kia ngút trời đại long vòng vèo trời cao, đột nhiên hòa vào Lý Dục nắm giữ cờ lớn bên trong, hóa thành trên cờ xí sán lạn long văn. Chỉ thấy hắn treo cờ giết tới, trực tiếp như đại kích vậy lực bổ xuống, ầm 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 tiếng vang bên trong, mặt đất bị cày ra dài ba thước vết tích, cùng phong quá cảnh sóng lớn cuộn cuộn, rất nhiều tu sĩ đều hất bay ra ngoài, liền lợi đều không nói ra được. Mà ông lão kia tắc càng thê thảm hơn, trực diện đòn đánh này, bị cờ lớn biến thành đuôi rồng đánh nứt trời cao, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, nếu không có một cái hộ thân vật vận dụng đúng lúc, kém chút liền bị bổ đôi thành hai nửa. Oeng. Xa xa, một hàng nham trụ bị va sụp, thân thể hắn rơi xuống ở nơi đó, khắp nơi bừa bộn. Chờ đã. Tiểu hữu chuyện gì cũng từ từ, lão phu nguyện. Một chuỗi dài huyết hoa nổi lên, Lý Dục căn bản không để ý đến ý của hắn, cờ lớn mang theo đuôi rồng toàn bộ kéo xuống đến, đem hắn chém thẳng, chia ra làm hai. Cùng phong quá cảnh, dư uy vẫn còn, trực tiếp bay ra ngoài cắt rời đại địa, lưu lại từng đường phóng đãng dấu vết. Chơi ạ, tứ cực bí cảnh võ dương đạo nhân lại bị nghịch phạt rồi. Trong tin đồn một ít mạnh mẽ dị tượng có thể ngang qua một cảnh giới lớn giết địch là thật. Đạo cung tam trọng giết tứ cực, người thiếu niên này thật đáng sợ rồi. Chỉ một thoáng, đoàn người xôi trào, đều rất sợ hãi, một vị tứ cực cao thủ liền như vậy bị chém xuống rồi. Người thiếu niên kia, thực sự rất thần bí, cũng rất đáng sợ, lại có nhân vương chấn Cửu Châu kinh khủng như vậy dị tượng, trực tiếp tranh giành dương kích tứ cực. Càng quan trọng, hắn có nắm giữ điều động long mạch bí thuật, trực tiếp lấy chi trọng thương địch thủ, không thể bảo là không huyền bí, một hồi hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cường đại như vậy người trẻ tuổi, hắn đến tột cùng là ai? Chương 100, Cổ Hoa tiểu hoàng thúc. 4K8. Tần Lĩnh, hồ lớn tứ phương, mọi người chấn động, một vị tứ cực bí cảnh cao thủ liền như vậy bị nghịch phạt rơi mất, rơi vẫn trừ khử, mà kẻ ra tay vẫn còn đạo cung tam trọng, dị tượng ra thân giới ngang qua tầng tầng ràng buộc đem hắn giết. Nhân vương chấn Cửu Châu, đây là đáng sợ đến mức nào dị tượng, như cái thế nhân chủ quân lâm, không gì định nổi. Hắn còn chỉ là người thiếu niên người à, lại có thể cùng đời trước nhân vật tranh đấu, lực chiến tứ cực bí cảnh. Như vậy khủng bố, nhất định có lai lịch to lớn, rất có thể chính là ta Trung Châu chư vương một trong. Dòng người mãnh liệt, tiếng trò chuyện sôi trào, gần như là sôi sùng sục. Mọi người không ngừng được nhìn phía kia đứng ngạo nghệ trên Cửu Châu bóng dáng, treo cờ tranh giành thiên hạ, một đời vương giả phong thái sơ lộ tài hoa. Thủ đoạn như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe nói vị nào thiên kiêu từng dùng tới, hắn đến tuột cùng đến từ phương nào. Đồng thời, không ít tu sĩ đều nghi hoặc, phỏng đoán lai lịch của Lý Dục. Như vậy kinh diễm thiếu niên thiên kiêu, sau lưng tất nhiên có một đại tộc, cũng hoặc đại giáo ở bồi dưỡng, bằng không căn bản cung dưỡng không ra, liền 15 tuổi đều chưa từng đến a, liền có thể đánh giết tứ cực cao thủ, thật là khủng bố. Người bình thường lúc này còn đang luân hải bí cảnh khổ tu đây, hắn lại đều đánh tới bí cảnh thứ 3 đi rồi. Trên Cửu Châu, Lý Dục giơ tay hút một cái, tứ cực kia ông lão tàn khu bên trong liền có tảng lớn sự vật bay lên trời, dòng dõi bị hắn tất cả nhận lấy. Nó khi còn sống chỗ thu thập một vò Thái Dương chân thủy cũng rơi xuống trong tay hắn, bị nhét vào trắng bạc trong hồ lô. Cùng Thái Âm chân thủy ở riêng hai bên, kim quang trong trẻo, ô quang mênh mông. Sư Minh, thằng ngại danh, ta muốn ngươi đền mạng a. Đúng, trong đám người truyền đến một tiếng thê thảm rít gào, có thân ảnh cấp tốc thoát ra, đi đến ông lão kia tàn thi vậy, càng là một mạnh người. Ở sau thân thể hắn, một ít rời đến gần, hình dáng như đồng hành vậy tu sĩ lại vội vàng rũ sạch quan hệ, dồn dập lui về phía sau, đi vào trong đám người, không có ra mặt tâm ý. Đối mặt giết tứ cực cao thủ hung cùng chi đồ, bọn họ vẫn không có cái kia dũng khí đi đối mặt. Huống hồ, cũng là vị lão giả kia đi đầu ra tay chặn giết, lấy lớn ép nhỏ, còn ngã xuống ở trên tay người ta. Không trách người khác. Thị phi không phân, đổi trắng thay đen, ngươi cùng người kia cũng bất quá là cá mẹ một lứa, chẳng trách làm sư huynh đệ. Đã như vậy không nỡ sư huynh ngươi, ta kia liền được cái thiện, đưa ngươi xuống thấy hắn, cũng tốt chỉnh thể, đoàn đoàn viên viên. Lý Dục lắc đầu, trong tay cờ lớn phiêu dung bay lượn, chạy xuôi quần quần uy nghiêm khí thế. Người sư đệ này tu vi so với chi tiên trước lão nhân còn yếu trên một bậc, ước chừng mới vừa phá vào tứ cực bí cảnh không lâu, mới trở thành bí cảnh thứ 3 tu sĩ đây. Là Tam Dương đạo nhân, kia lúc trước bị giết rơi lão nhân là hắn sư huynh, là Võ Dương đạo nhân. Hai người cùng xuất phát từ Cựu Dương môn, là Tần Lĩnh phụ cận môn phái nhỏ. Nói là môn phái, kỳ thực cũng là hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau thôi, đệ tử trong môn phái đã sớm nhờ vả nơi khác, loại này môn phái nhỏ lên nhanh, biến mất nhanh. Hóa ra là Cựu Dương môn nhân mã, chẳng trách muốn tranh cướp Thái Dương chân thủy, chỉ tiếc cho không nên dây vào người. Phía sau, có tu sĩ như mày, nhớ tới hai người này lai lịch, ra tự Cựu Dương môn hạ, từ lâu là suy yếu tiểu dạy, chỉ còn dư lại bọn họ sư huynh đệ hai người. Kỳ thực như vậy không ràng buộc môn phái nhỏ mới là làm người khác đau đầu nhất, bởi vì bọn họ không kiêng dè gì, căn bản không sợ đắc tội người. Chính là có người đến trả thù cũng không tìm được bọn họ, trong môn phái căn bản không có người khác, công dã chẳng. Mà chính là đắc tội rồi thế lực lớn cũng không sao, hướng về trong Tần Lĩnh trốn một chút, chờ danh tiếng quá rồi trở ra chính là. Nhưng đáng tiếc, không ai từng nghĩ tới, hoành hành vô kỵ Võ Dương đạo nhân bị một tên tiểu bối nghịch phạt, trực tiếp giết rơi mất, càng chỉ còn giữ lại Tam Dương đạo nhân một người lẻ loi thê lương. Ít nói nhảm, ta liền không tin ngươi bây giờ còn có bao nhiêu dư lực, nghịch phạt tứ cực không thể không có tiêu hao. Tam Dương đạo nhân vọt lên, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, hắn sư huynh bị giết, bây giờ cô độc, dĩ nhiên không kiêng rẻ gì, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn báo thù. Quanh người hắn tỏa ánh sáng, thiên linh xông lên lên một chiếc gương cổ, điêu khắc đại nhật cùng kim ô, toàn thân có đồng thao vẻ, phản chiếu ra ánh lửa cuồn cuộn ngút trời. Mới vào tứ cực bí cảnh không lâu, hắn không hẳn là người thiếu niên kia đối thủ a. Nhưng mà, giữa trường tu sĩ lại rất không coi trọng hắn, cho rằng vị này đột phá không lâu tứ cực tu sĩ không địch lại Lý Dục. Đúng đấy, hắn sư huynh đều bị 2-3 lần chém chết, hắn còn yếu trên chút đây, đi tới làm gì? Chịu chết cầu đoàn tụ sao? Phải biết, trên đời có những người này từ nhỏ liền là bất đồng, thiên tiêu chính là thiên tiêu, cùng ngươi chênh lệch như hồng câu. Cần gì chứ, khổ như thế chứ, thật cảm giác mình tứ cực bí cảnh liền ăn chắc thiếu niên kia sao? Võ Dương đạo nhân khi còn sống cũng là muốn như vậy, kết quả đây, lạnh có một lúc rồi. Bốn phía, mọi người đều ở lắc đầu, cho rằng Tam Dương đạo nhân ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiếu niên kia là nhân vật nào? Tu người nắm giữ vương trấn Cửu Châu dị tượng thiên tiêu. Có thể nói tứ cực tu sĩ ở trước mặt hắn đều không có tự kiêu tiền vốn, có thể nghịch phạt đại chiến. Vẫn là quá kích động, còn làm là chặn giết hoạt động đây, thiếu niên kiết nhưng là có thể điều động long mạch sức mạnh, nơi này là tần lĩnh, lòng đất nhiều nhất chính là long mạch, ở đây giao thủ, cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào. Cũng có lao đối tu sĩ thầm than, nhìn ra một chút môn đạo. Kia rất có thể là một vị tầm vị nhân, có thể mượn long mạch lực lượng giết địch, ở chỗ này tần lĩnh quả thực chính là như thần trợ rồi. Nguyên bản, Tam Dương đạo nhân còn đang sát ý tất lộ đây, kết quả lại nghe được mọi người lời nói như vậy, rất bất ức, sắc mặt xanh lúc thì trắng một trận, một luồng ngọn lửa vô danh lại vọt tới. Ta không bằng hắn, không bằng một đường cung tam trọng thiếu niên. Ly kỳ chính là, giữa trường không người xem trọng với hắn, đều quan tâm với Lý Dục, không khỏi làm hắn bị đả kích lớn. Chết đi. Cuối cùng, hắn lửa giận dâng trào, thất khiếu tinh khí quần quần mà ra, hóa sinh hào quang, cả người đều giấy lên đến rồi, vung động trong tay đại nhật bảo giám liền đánh tới, bắn ra một cái rừng rực cầu vồng. Soạt. Cầu vồng sắc bén, hóa sinh đại nhật mọc lên ở phương đông, chim thần gáy dài chi cảnh, giữa trời hướng Lý Dục chụp xuống. Giết ngươi, không cần long mạch lực lượng, nổ cỏ hái hoa thai. Lý Dục con mắt vung lên, một luồng lạnh lẽo uy nghiêm cảm giác nhất thời trồi lên, cơ thể hắn lưu động thần thánh thần huy, như là phủ thêm một tầng thần đồ, một cái lại một cái sặc sỡ vòng xoáy hiện ra trên thân thể. Ngũ phương vòng xoáy hiện chiếu, đỏ trắng vàng lam xanh năm màu sáng tỏ mà rõ, hóa sinh ngũ hành, đặc biệt sáng lạ, càng là trực tiếp đón lấy kia phóng tới cầu vồng, bất luận là đại nhật vẫn là chim thần, đều tận ướt. Theo sát, năm vòng xoáy lớn khác nào môn hộ vậy bay lên, đem nguồn sức mạnh kia phân giải, tất cả nhét vào hỏa đạo hạt giống bên trong, trở thành chất dinh dưỡng. Lý Dục cất bước, quanh người vờn quanh sặc sỡ vòng xoáy cũng giống như liên tiếp một thế giới, sâu không lường được, bên trong cắt chìm nổi một viên hạt giống, có thánh linh chiếm giữ trên đó, dáng vẻ trang nghiêm. Lúc trước chưa từng thấy thủ đoạn, ngươi lại vẫn có lưu lại thần thông. Tam Dương đạo nhân sợ hãi, không do dự nữa, vung lên đại nhật bảo giám đột nhiên đánh về phía cao thiên, đinh thai nhức óc, thần lực dâng trào, như một vùng biển mênh mông phun trào. Đồng thời, cả người hắn đều đánh tới, khoác tầng trước kim dương chiến ý, giáp trụ len keng, muốn cùng Lý Dục chém giết đại chiến. Lý Dục không sợ, treo cờ đánh tới, trắng bạc hào quang ngút trời óng ánh, tung bay mùa tung. Giống như một vòng bất hủ thần dương cháy hương hực, chiếu khắp thập phương, mỗi một vệ sáng đều có xuyên thủng cùng cảnh tu sĩ chi uy, khủng bố như vậy. Ầm ầm. Hai người gắng chống đỡ, cờ lớn bổ bảo giám, chấn động đến mức trời cao rung động ầm ầm, nổ tung rộng lớn sóng âm. Chỉ một thoáng, hai bóng người nhanh chóng đan xen, ở trong trời cao hóa thành hai đạo sấm sét vậy lóe diện bất định, chỉ để lại bao quanh vầng sáng khuấy động, kia năm đám sặc sỡ vòng xoáy rất thâm thúy, sau lưng liên tiếp một thế giới, mỗi một lần quyết đấu, đều sẽ có sức mạnh đáng sợ chấn ra. Đến cuối cùng, những vòng xoáy kia bên trong thậm chí có thanh long hà lôi, chu tước từng diễm, bạch hổ ngự kim, huyền vũ mở hải. Kỳ Lân đạp hoàng chờ sức mạnh đáng sợ lao ra, hóa sinh thánh linh kịch liệt chém giết. Ngũ hành thánh linh đối đầu đại nhật chi thần, song phương thần lực không ngừng kích động, đem vùng này đều lấp kín, như một ngọn núi treo trên không trung giống như, kiểm chế không gì sánh được. Ầm ầm, lại một tiếng nổ vang, kịch liệt gợn sóng càn quét dưới, bốn phía thu thập màu vàng hơi nước các tu sĩ đều kêu lên một tiếng sợ hãi, bị chấn gân cốt run mạnh, ho ra một ngụm máu tươi, kém chút rơi xuống khỏi trời cao. Lùi xa một chút, thiếu niên kia triển khai thủ đoạn càng thêm khủng bố, tựa hồ là trong truyền thuyết ngũ hành diệu thuật. Sao có như thế nhiều thủ đoạn, Tam Dương đạo nhân thật muốn gặp thai rồi. Mọi người bước ra lui nhanh, không nguyện bị lan đến, đã rời xa vùng này. Đáng chết, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Trong đạo cung có yêu tà. Tam Dương đạo nhân kêu to một tiếng, tóc dài bị nhen lửa, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu lớn, thân thể bay ngược ra ngoài, chiến ý đều vỡ vụn một tảng lớn, ánh sáng lộng lây lờ mờ. Người yếu mới sẽ không ngừng kiếm cớ. Lý Dục đánh tới, dưới chân Cửu Châu càng là ầm một tiếng bay đi, cấp tốc phóng to, trực tiếp như một chiếc cấn lớn vậy đánh về bay ngược ra ngoài Tam Dương đạo nhân, phải đem hắn nghiền nát giống như ầm ầm mà qua. Dị tượng đánh giết, đây là muốn đem người ép chết hay sao? Xa xa, quan sát đám người tạt lưỡi, đây cũng quá dọa người chút, một mảnh cổ đại lục đống dưng nghiền đè xuống, không được bị ép thành thịt nát, e sợ đều thành một chiếc bánh lớn đi. Ầm ầm, Cửu Châu ngang trời chấn thế gian, đây là một mảnh hùng vĩ cổ xưa đại lục, lưu động thần quang, mỗi một con sông lớn, mỗi một mảnh núi sông đều có hào quang, không gì sánh được thần thánh cùng uy nghiêm, như thần linh chỗ sinh ra. Nó trọng như vô lượng, có thể ép sụp thiên địa, lục thân khó có thể chống lại, chấn hướng Tam Dương đạo nhân kia, hắn nhanh chóng chạy trốn, không phải vậy chắc chắn bị ép thành thịt nát. Nhưng đáng tiếc, dị tượng bao phủ bên dưới, hắn căn bản trốn không ra, không thể không trực diện đòn đánh này. Ầm. Tam Dương đạo nhân một tiếng giống to hai cánh tay chống trời chống Cửu Châu, trên mặt gân xanh đều nổ tung, bắp thịt khối khối run run, cùng muốn nước toát bình thường. Ở trong nháy mắt này, đạo âm, tụng kinh, tế tự ca, như là thời kỳ thượng cổ xuyên thấu thời không mà đến, hùng vĩ mà trang nghiêm, thần thánh mà an lành, từ Cửu Châu xa xuất dưới, một hồi phong trấn hết thảy thần dị. Hắn rên, như người rơm một dạng bay lên, chống kích Cửu Châu hai cánh tay trở thành thịt nát, xương ngực chờ cũng đều sụp đổ, xương nhiều chỗ nứt ra. Chiến y đổ nát, càng là trực tiếp bị Cửu Châu nghiền ép mà qua, toàn bộ mang theo va vào lòng đất. Ầm ầm. Mặt đất lún xuống, như tiềm long vươn mình một dạng, xa xa phía trên đường chân trời sơn mạch không ngừng lay động, bụi bặm ngập trời, một cảnh tượng đáng sợ. Quả nhiên, Tam Dương đạo nhân căn bản không phải là đối thủ của hắn, ở dị tượng bên dưới không hề có chút sức chống đỡ. Các tu sĩ vi vọng, chỉ thấy trong hố sâu một đoàn không phân rõ được hình người thịt nát chồng chất ở nơi đó. Nếu không có lúc trước chiến kịch liệt, e sợ ai cũng sẽ không cho là kia bị nghiền thành thịt vụn chính là Tam Dương đạo nhân. Một vị tứ cực bí cảnh tu sĩ, vẫn sống sờ sờ bị Cửu Châu va thành mảnh vụn, liền như vậy bị giết rơi. Chém liên tục hai vị tứ cực bí cảnh cao thủ, người thiếu niên này thật là không bình thường, dũng lực quan thế a. Không biết hắn ra tự phương nào thế lực lớn, kinh diễm như vậy, chắc chắn sẽ không ở Trung Châu yên lặng vô danh mới là. Mọi người mây di chuyển, tuy rằng vẫn xem trọng Lý Dục, nhưng ở hắn chân thật liền giết hai vị tứ cực cao thủ sau, cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Hắn mới đạo cung tam trọng à, liền có sức chiến đấu như thế, quả thực không cho những người trẻ tuổi khác đường sống, để bọn họ vô pháp truy đuổi. Lý Dục hờ hững, giơ tay thu lại Tam Dương đạo nhân toàn bộ dòng dõi, một nhà này môn phái nhỏ xem như là ở trên tay hắn hủy diệt, không tạo nổi sóng gió gì. Hắn xoay người, cũng không để ý ánh mắt của mọi người cùng thán phục, vỗ một cái ngân hồ lô liền tiếp tục thu thập lên Thái Dương chân thủy đến, đây chính là thượng đẳng bảo vật. Đặc biệt là cùng Thái Âm chân thủy tụ tập sau, càng có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hả? Hồ nước này bên trong còn đang không ngừng dâng trào, Thái Dương chân thủy tựa hồ ngưng tụ xảy ra điều gì đồ vật. Một lát sau, Lý Dục khẽ ồ lên, cảm thấy được màu vàng hơi nước bên trong chen lẫn gợn sóng. Nhanh, mau đuổi theo. Thái Dương thủy tinh, bực này thần vật dĩ nhiên thật thai nén đi ra, tòa này mộ lăng e sợ cũng ghê gớm. Theo sát, phương đông một trận rối loạn, không ngừng có tiếng gào thét truyền đến, truy đuổi mấy đạo bắn nhanh lưu quang. Bóng người đông đảo, thấp nhất đều là tứ cực bí cảnh cao thủ, xông lên đằng trước nhất thình lình chính là Hóa Long bí cảnh danh túc. Bạch. Đúng, trong đó một vệ sáng chui vào khu vực này, càng là hướng về Lý Dục phương hướng cấp tốc phóng tới. Thái Dương thủy tinh. Lý Dục thần sắc hơi động, trong tay trắng bạc hồ lô trực tiếp liền xoay chuyển đi qua, đưa tới cửa thần vật há có sai qua đạo lý. Mà ở nhìn thấy trắng bạc hồ lô sau, lưu quang kia tốc độ càng lập tức, càng là bị Thái Âm chân thủy bên trong Thái Âm thủy tinh hấp dẫn, âm dương tướng sinh, đây là thiên nhiên bản năng. Một cái đạo cung bí cảnh tiểu bối, bản tọa coi trọng đồ vật, ngươi cũng dám hoành đoạt. Mắt thấy Thái Dương thủy tinh muốn bị thu lấy, truy đuổi mà đến danh túc giận dữ, không nói hai lời trực tiếp ra tay. Âm một tiếng, một mảnh mênh mông hồng vân rơi dụng, thế như đại dương, không chỉ muốn cướp đoạt Thái Dương thủy tinh, càng thêm xóa bỏ Lý Dục. Hóa Long danh túc, là Thái Dương thủy tinh. Chẳng trách dẫn tới nhân vật như vậy đều ra tay tranh cướp. Các tu sĩ kinh ngạc thốt lên, dồn dập rút lui, nhân vật như vậy đều đang ra tay, Thái Dương thủy tinh kia cũng quá mê người chút. Thiếu niên này không ổn à, đụng với một cái ác gốc dạng, không nói hai lời trực tiếp độc thủ, cũng quá hung ác chút. Cũng có người thở dài, cảm thấy thiên tiêu một đời muốn biến mất rồi. Rốt cuộc Hóa Long danh túc tranh cướp đồ vật, đều đứng ở thứ tư bí cảnh uy trấn một phương, ai sẽ để ý một cái đạo cung bí cảnh tiểu tu sĩ đây? Ầm ầm. Có thể nhưng vào lúc này, từ phía tây lại có một luồng kinh thiên uy thế bắn ra, cuồng bạo vô cùng, vọt thẳng vỡ Hóa Long kia danh túc khí thế. Chỉ thấy một cái ngón tay màu vàng nóng nhạt ép sụp hư không, đứt đoạn hồng vân, như là một tòa ma sơn một dạng giáng lâm, phá diệt các loại sóng thần lực. Phốc. Ra tay danh túc thân thể rung bần bật, tại chỗ liền văng một ngụm máu lớn, sau đó bị túc lão một cái nắm tiến trong lòng bàn tay, cả người xương cọt kẹt vang vọng, đều nhanh đứt đoạn mất, hắn kém chút mất đi. Lấy lớn ép nhỏ. Lão phu kia cũng tới lấn trên một lấn. Túc lão hừ lạnh, năm ngón tay đột nhiên phát lực, phù một tiếng liền đem tên này túc tạo thành thịt vụn. Chỉ nghe cả người gân cốt cọt kẹt gãy vỡ tiếng, cùng thịt nát hỗn tạp một đoàn, tí tí tách tách rơi ra trời cao. Căn bản không nhận ra đã từng là một vị nghe tên Trung Châu Tây Bộ danh túc, một vị Hóa Long bí cảnh cường giả, liền như vậy bị người một tay nắm chết, thực sự rất chấn động. Bên cạnh, tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình, khiếp sợ với vị này đột nhiên xuất hiện ông lão mạnh mẽ, đem một vị danh túc đều tươi sống nắm chết rồi, khái niệm này nghĩa là gì? Vậy ít nhất cũng là tiên đại bí cảnh nhân vật đáng sợ. Mà nhân vật như vậy, còn chỉ là bảo vệ thiếu niên kia mà đến, tùy tùng sau lưng hắn. Động tác mau lẹ gian khúc chết mọc tràn lan, đầu tiên là danh túc ra tay muốn bóp chết thiên tiêu, rồi lại chớp mắt bị người hộ đạo một trưởng nắm chết, thật là khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Trời ạ, trang phục ấy cùng tiêu chí, đây là cổ hoa hoàng triều thái thượng tộc lão. Chỉ một thoáng, có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, trừng lớn hai mắt, nhận ra hoàng triều túc lão trên áo bào tiêu chí. Cổ hoa hoàng triều. Mọi người kinh sợ, dĩ nhiên là cực đạo thế lực, tứ đại hoàng triều nhân mã. Kia lúc trước thiếu niên kia thiên tiêu, chẳng lẽ chính là cổ hoa danh chấn Trung Châu tiểu hoàng thúc hay sao? Gần đây cất bước thiên hạ cổ hoa người trẻ tuổi, có thể chỉ có một vị kia, còn xông ra không nhỏ danh tiếng. Chẳng trách hung hăng như vậy, đạo cung tam trọng chém liên tục hai vị tứ cực, càng tu ra nhân vương trấn Cửu Châu đáng sợ như vậy dị tượng, nguyên lai ra tự cổ hoa hoàng triều. Cổ Hoa tiểu hoàng thúc được khen là tứ đại hoàng triều thiên chi tiêu tử, ở Nhật Nguyệt lĩnh lần thứ nhất lộ diện liền chấn động quần hùng, thiên tư kinh diễm. Leo núi cơi rồng nâng kim dương, ngũ chỉ lượng thiên khóa chu tước, ta nghe nói qua hắn tên tuổi, có nghe đồn hắn cùng tiểu Minh Vương cũng giao thủ quá, không gì sánh được hung hăng. Một hồi, nơi này liền náo nhiệt lên, mọi người do chấn động đến kính nể, chỉ vì một cái thân phận, Cổ Hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc. Có này vầng sáng, hắn lúc trước các loại hành động kinh người liền một hồi hợp lý lên, thiên tiêu nên như vậy. Làm người thường đều làm được đến sự, há có thể xưng là thiên tiêu? Chỉ có được người thường chi không thể được, là người thường chi không thể là, mới là thiên chi tiêu tử. Nam mô. Đúng, mọi người còn chìm đắm ở Lý Dục chỗ tạo thành bị chấn động đây, nhưng có tụng kinh vang vọng đại địa, một tòa do đạo âm hóa thành tòa thần miếu màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. ở trong đó, một cái da bọc xương lão hòa thượng đạp tháng đi tới, cả người hắn vàng nóng, như là lấy đúc bằng vàng ròng, hiển nhiên là La Hán kim thân tu đến cảnh giới cực cao, trên người khoác một tấm nhanh nát rơi áo cà sa. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 101, Mộ Lăng đại biến, 6K2. Đêm trăng vắng lặng, cổ miếu ngang trời, một vị lao tăng đạp không mà tới, kinh sợ tất cả mọi người. Tây Mạc Phật môn người tu hành, rất giống là, mạch này nghe đồn có tu kim thân, nhục thân thể phách rất hung hăng, không thể khinh thường. Nhưng làm sao, xem ra có chút quái lạ, không giống như là người sống. Mọi người dừng lại, muốn dựa vào gần lại không dám, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, đột nhiên bước lên như vậy một vị cường giả. Ra tay nắm chết rồi một vị danh túc tộc lão ngưng thần, tinh tế đánh giá này đột ngột dáng lâm lão tăng nói điện hạ cẩn thận, đây không phải người sống, mà là cổ tăng thi thể thông linh, khi còn sống từng là tiên nhị cảnh giới đại năng. Cổ thi thông linh, từng là một phương đại năng cổ tăng, chôn sâu lòng đất vô tận năm tháng, hiện nay càng là tái hiện, uy thế tần lĩnh núi sông. Liên nhân vật như vậy đều hấp dẫn lại đây, trong tòa mộ lăng này đến tuột cùng có cái gì? Lý Dục Huyền Đồng rực rỡ, nhìn chăm chú bên dưới hồ nước bóng mờ, nhưng có khả năng gặp trước sau chỉ có một mảnh hừng hực kim quang, đó là Thái Dương chân thủy ở trở ngại. Người thế liền địa thế, hắn cảm thấy được một mảnh khổng lồ bóng mờ, hùng cứ địa mạch dưới, cổ xưa yên tĩnh, như là phủ đầy bụi 10 vạn năm lâu như vậy. Nam mô 4. Dưới ánh trăng, đặt cổ miếu mà ra lão tăng không có một điểm sinh khí, duy trì hai tay tạo thành chữ thập tư thái. Hắn khi còn sống có tu Phật Đà Trượng Lục Kim Thân, cả người lấp loé kim quang, kỳ thực từ lâu tọa hóa bao nhiêu năm, hiện nay chỉ là một bộ cổ thi. Thế nhưng, hắn đã thông linh, trở thành một tên thi tu giả, sinh ra hoàn toàn mới linh trí, không còn là đã từng người kia, rõ ràng loại tồn tại này sống không lâu, một ngày nào đó sẽ gặp trời phạt mà chết. Liên như vậy một đầu lão thi đều bị dẫn lại đây, sẽ không phải trong tòa mộ lăng này cũng có món đồ gì ở tiệm tu đi, muốn chết sau chứng đạo. Có danh túc nhíu mày, đối này rất lưu ý, bắt đầu phỏng đoán lên trong mộ lăng đến tuột cùng có cái gì. Nhưng bọn họ không có bí thuật kề bên người, cũng không tìm lòng chi pháp, chỉ có thể cảm nhận được Thái Dương núi chân thủy khí thế, phía dưới có cái gì, hoàn toàn không biết gì cả. Ta suy đoán, này có thể cùng Thiên Cổ Long Huyệt hữu quan, từ cổ chí kim hấp dẫn quá nhiều người. Cũng có phụ cận đại giáo nhân mã mở miệng, cho rằng cùng từ xưa tới nay nghe đồn hữu quan, thậm chí khả năng là cổ tăng khi còn sống một vệ chấp niệm không tiêu tan. Tương truyền, chôn thây ở đây, ngày sau có thể sẽ tu thành thi giải tiên, cũng không biết là loại nào sách cổ chỗ nhớ, bị một ít nhân vật vô thượng tán đồng, mới có hậu thế cử động. Hết thảy đều bởi tần lĩnh cái kia Thiên Cổ Long Huyệt mà lên, tất cả mọi người đều muốn chôn vào đi, hy vọng có sớm một ngày có thể thành thi tiên, trường tồn nhân thế gian, vĩnh hằng bất hủ. Nhưng bây giờ xem ra, điều này hiển nhiên chỉ là một loại không thiết thực ý nghĩ thôi, bao nhiêu vạn năm đều lại đây, cũng không gặp có người thật thành tiên, ngược lại thi biến sinh ra mới linh trí không ít, họa loạn tần lĩnh biên giới. Đúng. Theo sát, mảnh kia hồ nước đầm lớn kịch liệt cuồn cuộn lên, có tảng lớn hơi nước ngưng kết thành đám mây bốc hơi mà lên, phiêu lên trời cao, áng vàng mênh mông một mảnh, rõ ràng là buổi tối lại rõ sáng như ban ngày. Mà vị tia trượng lục kim thân lão hòa thượng tựa hồ có chút chống cự cỗ này chí dương chí cương sức mạnh, lui về phía sau ra một đoạn, tách ra một mảnh kim quang biển mây. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, mảnh kia hồ nước cùng giếng phun bình thường, không ngừng có kim lưu lao ra, như một vòng lại một vòng đại nhật từ từ bay lên, nâng mang theo một phương quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Một góc cung điện đống mà bước lên đến, tự trong sóng nước nô lên, rốt cục chống ra địa mạch trở ngại, hiện thế mộ lăng một góc. Nam mô. Lúc này, thông linh lão tăng động, tuy rằng da bọc xương, thế nhưng thực lực hùng hậu, ngồi xếp bằng ở trên một vách núi treo leo, miệng phun bạch quang, tụng ra một đoạn cổ kinh. Hắn nghĩ làm cái gì? Chẳng lẽ muốn một người chiếm cứ cả tòa lăng tầm sao? Không ít người hoảng loạn, nhân vật như vậy ra tay không thể nghi ngờ rất đáng sợ, chỉ có tiểu hoàng thúc người hộ đạo thả mới có thể chống lại một, hai, còn lại giả hoàn toàn không phải một hiệp chi địch. Hắn e ngại Thái Dương chân thủy, bên trong tòa cung điện này có chí dương lực lượng bảo vệ, hắn nghĩ mạnh mẽ xông vào. Lý Dục hiểu rõ thông linh cổ tăng mục đích, đối phương tự nhiên cũng không có che lấp, cũng không cần che lấp. Bàng bạc kinh văn thanh âm chảy xuôi, một tòa thật to Phật đà bỗng dưng hóa ra, xuất hiện tại cổ tăng phía sau, Phật quang màu vàng vạn trượng, giống như muốn phổ độ chúng sinh. Tụng kinh thanh âm vang vọng đất trời. Cái này lão hòa thượng, tuy rằng chết đi, thế nhưng là vẫn như cũ có Phật giáo thần thông, mà tương đương tinh khiết. 3000 năm trước Tây Mạc thần tăng, có nắm giữ Phật môn bản nguyên bát âm bên trong một loại, lại ở sau đem chính mình táng ở nơi này, thi thể thông linh, đáng tiếc, cũng không tiếp tục là năm đó người kia rồi. Trong đám người, một bóng người đi ra, tựa hồ nhận biết cổ tăng bình thường, có vẻ rất nhớ lại. Lão nhân này tóc thưa thớt, bất quá hơn 50 tuổi, xem ra bệnh ốm yếu, nhưng chân chính là thời kỳ nào người liền rất khó nói rồi. Ánh mắt của hắn vẫn đục, nhưng có khác ý nhị, từ xưa tăng sẽ qua, dừng lại ở trên người Lý Dục. Cổ Hoa Hoàng triều tiểu hoàng thúc, năm đó sông bí thổ người di tử, sinh có bất phàm thể chất, nhân vương à, thật là không bình thường. Bệnh lao nhân ho nhẹ hai tiếng, không khỏi vô vô một bên tiểu gia hòa đầu, đó là một cái trong veo tiểu cô nương, rất trẻ trung, chính nháy lên mắt to, hiếu kỳ quan sát Lý Dục bóng lưng. Sau đó, là các ngươi thiên hạ của người trẻ, nhớ kỹ bóng người của hắn, ngày sau nhất định là chư vương bên trong sáng chói nhất một vị, tranh giành hoàng vũ, Trung Châu chỉ là bắt đầu. Hắn khẽ nói, nhìn Lý Dục, hắn không biết làm sao cũng nhớ tới năm đó một vị cố nhân, cũng từng còn trẻ thành danh, cũng từng uy trấn Trung Châu, cũng từng ngạo thị chư vương, cũng từng quét ngang trừ giáo chủ. Nhìn kỹ một chút, hai người thật là có chút tương tự đây. Sư phụ, ý của lão nhân gia người là, cái kia cổ hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc rất mạnh sao, nhưng hắn cũng lớn hơn so với ta không không ít, ngày sau Trung Châu sáng chói nhất người còn chưa chắc là hắn đây. Tiểu cô nương không phục, cao mũi một cái, đột ngột trừng Lý Dục một mắt, dường như đang trách tội hắn cướp đi ở sư phụ trong lòng địa vị bình thường. Bệnh lão nhân sờ sờ đầu của nàng, cười không nói. Ầm ầm. Giữa trường, kia cổ tăng động, cả người mang theo to lớn tượng Phật vọt tới trước, mạnh mẽ chống đỡ Thái Dương chân thủy chí dương lực lượng, không đợi cung điện mộ lăng toàn bộ trồi lên liền va vào trong địa mạch, mạnh mẽ xông vào mộ lăng. Phía sau, mọi người khiếp sợ, bởi vì ở nó nhảy vào trong đó sau, địa mạch toàn bộ sụp đổ, lại có 8 cụ quan tài cổ bay ngang ra ngoài, đó là năm xưa chôn xuống bản thân cường giả. Rất nhiều bóng dáng chen chúc tiến lên, Đoạn Đức đạp lên hai cái màu vàng bánh xe xông lên đằng trước nhất, cái thứ nhất mò đến quan tài cổ, nhưng cũng thoáng chốc biến sắc, ám đạo suối quẩy, không có quản, trực tiếp trở về. Tiếp đó, mọi người đều rất thất vọng, trong quan tài cổ tất cả đều là cấp thánh chủ thi thể, từ lâu không biết bao nhiêu năm, liền binh khí của bọn họ đều nát bét rồi, căn bản không có thu hoạch. Xa xưa nhất một người, càng cách hiện nay có 18 vạn năm, bởi vì trong quan tài ngọc có một ít rõ ràng khắc họa, là lúc trước một vị hoàng chủ. Đại hạ hoàng chủ, nay một hoàng triều hoàng tộc cũng thật là rảnh rỗi không chịu nổi, không chỉ có là đông hoàng các đại cấm khu, liền ngay cả Trung Châu thập đại kỳ địa đều khắp nơi là bóng người của bọn họ cùng thi thể. Lý Dục không nói gì, đại hạ hoàng tộc e sợ được cho là tứ đại hoàng triều bên trong nóng lòng nhất với sông cấm khu bí thổ tồn tại rồi. Cơ bản đại nạn sắp tới lúc đều muốn làm liều một phen, mà hắn cổ hoa hoàng triều lại có ác quỷ cần phải trấn áp, ở phương diện này lên tới không tính được tích cực rồi. Cung điện nên có thể tiến vào, tạo hóa không thể để người lao tăng kia một người đoạt tận, luôn có chúng ta cơ duyên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi vọt lên, dồn dập hướng về hồ nước trong cung điện phóng đi, tuy có Thái Dương chân thủy hình thành đại buộc ngăn cản, nhưng cũng tiêu diệt bọn họ không được nhiệt tình. Lý Dục ba người hội hợp, ánh mắt nhìn quét trong đám người, thình lình phát hiện Tần Môn cũng có đệ tử dính líu vào, muốn chia một chén canh. Đi, đi vào tìm đòi. Hắn không có kéo dài, trực tiếp chạy vào bên trong hồ nước, thiên nhân tam hóa vận chuyển, cả người thế cũng khác nhau, thêm ra mấy phần mở ảo cao thượng tâm ý, cùng địa thế kết hợp lại, trực tiếp mang theo Đoạn Đức cùng Túc lão chìm vào trong long mạch. Cưới rồng khí mà đi, so với những tu sĩ khác nhanh hơn nhiều. Một lát sau, hắn liền vọt tới cung điện môn hộ nơi, lúc này mới phát hiện, lộ ra mặt đất một góc cung điện, bất quá là hùng vĩ mộ lăng tiền đồ thôi, thủ vệ ở phía trước nhất. Trước mắt mộ lăng cực kỳ cổ xưa, lối vào ba tòa cung điện đứng vững, có một trước hai sau tư thái, rất có chú trọng. Ồ, mộ táng chi địa này có chút chú ý, ba trước điện sau phân áp đầu, long mạch địa mạch kép thân, độc lưu một chút hy vọng sống ở đôi, lại là nhật tinh nguyện hoa, tổ mạch tinh khí hội tụ chi địa, đây là muốn chết rồi tái sinh, sinh ra hoàn toàn mới linh trí a. Đoạn Đức biến sắc, nhìn lén ra nơi đây mộ lăng một, hai bố cục. Hắn lại phong thủy mộ mà một đạo trên thành tựu không thể nghi ngờ. Nói có uy tín tuyệt đối, đủ để chứng minh này bị tổ mạch vươn mình mang ra mộ lăng rất bất phàm, nội bộ có thứ không tầm thường đang ngủ đông. Người này chôn cất trước, nhất định có cao nhân tương trợ, mảnh này phong thủy địa thế không phải nuôi người, mà là nuôi thi. Lý Dục địa sư chi thuật quan chắc, cũng là đến có kết luận, đây là muốn chết rồi tranh độ, tái hiện càn khôn, vạn cổ tuế nguyệt tầm bổ xuống, tu vi không nói được so với khi còn sống đều cường đại hơn rồi. Nghe hai người kết luận, hoàng triều Túc Lao cũng không khỏi nhíu mày, này không phải là tin tức tốt gì. Nuôi thi chi cục bị đánh vỡ, chịu đến tổ mạch vươn mình ảnh hưởng, nội bộ ngủ đông tồn tại là bị cắt đứt lột xác tiêu tan. Cũng hoặc thức tỉnh đều còn rất khó nói, không nói được chính là một hồi đại loạn. Dĩ nhiên có nhiều như thế tử kinh thần đồng, đủ để luyện chế mấy món pháp bảo rồi. Trời ạ, nơi này lại có một tiểu tòa huyền tử sơn lưu giữ. Khí, dĩ nhiên là vật ấy. Truyền thuyết dựa dẫm vật ấy có thể tu hành huyền tử thần thông pháp môn, đối kháng rất nhiều pháp bảo cũng có hiệu quả, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Một hồi, ba tòa cung điện bên trong liền truyền ra từng trận tiếng kinh hô, nương theo pháp bảo nổ vang thanh âm, càng là trực tiếp loạn bắt đầu đấu, chém giết tranh cướp bảo vật. Tử kinh thần đồng, huyền tử sơn hạch. Phía sau, nghe nói đến tin tức này các tu sĩ đều điên cuồng, liều mạng vọt tới trước mà đến, muốn tranh đoạt này hai đại thần vật. Một giả là quý giá tài liệu luyện khí, khác một giả càng là uy danh hiển hách, từng ở Trung Châu một vị vương thể trên tay đặt xuống lớn lao tên tuổi. Năm đó vị kia vương thể lấy huyền từ sơn thạch đúc ra một phương vương tọa, không cần độc thủ, vẹn vẹn vương tọa ngang trời liền có thể thu nạp vật khí, lệnh quân địch bó tay toàn tập. Mãi đến tận vương thể kia thành danh sau, mọi người mới phát hiện huyền từ sơn thạch này là tính to bằng hạt đỗ tương tiểu tiện nặng như ngàn tấn, ẩn chứa bất hủ từ tính, trời sinh có thể khắc tinh kim chi minh. Bảo vật ở trước, há có sai qua lý lẽ. Lý Dục khẽ mỉm cười, hắn tu hành thao thiết khẩu thần thông như vậy, tự nhiên muốn nuốt vào ngọc, thần thiết bảo liệu hàng ngũ, đủ để đào móc nhân vương huyết tiềm lực, lớn mạnh lục thân thể phách. Nhất niệm lên, ba người nhất thời bình chia làm hai đường, Đoạn Đức đi tới tranh cướp tử kinh thần thông, Lý Dục cùng Túc Lao tắt trước đi huyền tử sơn thạch xuất thế. Vật ấy đặc tính trời sinh, không nói được nuốt sau cũng có hiệu quả sinh ra. Ầm ầm. Vừa mới đặt chân cung điện, liền gặp thần lực sóng lớn quấy động, tranh đấu chính kịch liệt, lần lượt từng bóng dáng vẩn quanh ở cao bằng nửa người to nhỏ huyền tử sơn thạch trước, chân tay cụt bay ngang, máu me tung tóe tứ phương. Ta chính là đại càn giáo đương đại thủ tịch, ai dám cùng ta tướng tranh? Phía trước, một vị trẻ tuổi cười ha ha, nhào tới Huyền Từ Sơn thạch bên, chân đạp từng bộ thi thể, trên mặt đặc biệt phấn chấn. Lý Dục đến, ánh mắt trực tiếp tập trung Huyền Từ Sơn thạch, sau đó một bước liền đến phụ cận, dò ra một bàn tay lớn bổ xuống. Là cổ hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc. Hắn lúc trước liền ở bên ngoài chém hai vị tứ cực cao thủ, không thể địch, mau lui. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Tiểu hoàng thúc như vào chỗ không người, để người khó có thể phòng bị, tốc độ quá nhanh, vọt thẳng mở ra mấy chục đạo quay trùng quanh bóng dáng. Thẳng tới đại càn giáo thủ tịch trước mặt, một cái óng ánh bàn tay như thiên đao một dạng hạ xuống. Bảo vật này là của ta, không ai cướp đi được. Đại càn giáo kia thủ tịch không thể tránh khỏi, nộ rên một tiếng nâng hai tay đón đánh trong trời cao, long lanh bàn tay lưu động đạo văn, có từng cái phù văn lấp lóe, đó là pháp môn ở thai nghén sinh ra. Ầm ầm. Nhưng mà một tiếng vang nhỏ phát ra, hắn vung lên hai tay như giấy một dạng, ở trước mặt Lý Dục từng tấc bẻ gãy, tất cả người hắn đều sụp luôn xuống dưới, trắng bạc đại thủ đập xuống, như quang minh bạch kim chi sơn thiên hàng, hắn không có sức chống cự. Chỗ này gọi là Trung Châu Tây Bộ thiên tài không thể hét thảm một tiếng, Lý Dục che kín trên đầu một trường, trực tiếp đem hắn ép thành thịt vụn, xương đều tan ra, không thành hình người. Quá khủng bố, cùng thế hệ thiên tài đều không phải một hiệp chi địch, trực tiếp bị một lòng bàn tay đập chết rồi. Người bên cạnh tất cả đều nhanh chóng rút lui, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vậy cũng là một phương truyền thừa thủ tịch a, lại bị Cổ Hoa tiểu hoàng thúc một lòng bàn tay liền cho đập chết, làm người nghe kinh hãi. Theo sát, bốn phía hay cùng bị dọn sạch bình thường, căn bản không người nào dám dừng lại, chỉ có Lý Dục một người tới đến trước mặt Huyền Từ Sơn Thạch, thản nhiên đem nhận lấy. Cái gì? Huyền Từ Sơn Thạch đã bị Cổ Hoa tiểu hoàng thúc cướp đi rồi. Phía sau, vội vội vàng vàng đến các tu sĩ kinh hãi, tiếp đó thất vọng không gì sánh được, lại rơi xuống vị kia tiểu hoàng thúc trên tay, đây chính là kết quả xấu nhất, căn bản không người có thể đoạt được lại. Cùng thế hệ đánh không lại hắn, cao một bối trực tiếp bị người hộ đạo bóc chết, quả thực khó giải. Nhanh, nhanh. Cổ Hoa tiểu hoàng thúc lại đi từ kinh thần đồng phương hướng đi rồi, hắn liền cái kia đều không buông tha. Chơi ạ, đây là không cho chúng ta đường sống a, toàn bộ đoạt được. Rất nhanh, một tiếng kêu gọi truyền đến, các tu sĩ kêu rên, thứ chí bảo này ở trước mắt bị người cướp đi cảm giác có thể không tốt đẹp gì. Khác trong một tòa cung điện, Đoạn Đức xuất quỷ nhập thần, mỗi khi có người đoạt được tử kinh thần đồng lúc, hắn liền đột nhiên ra hiện tại phía sau của đối phương, cầm trong tay màu vàng đất đại ấn, khung soạt một hồi liền quăng một đòn hát thủ. Ầm. Tử kinh thần đồng tới tay tu sĩ còn không phản ứng lại đây, liền bị đạo sĩ bất lương một đòn ám côn quật ngã, trực tiếp đoạt quá rồi thần đồng. Không thể không nói, phương pháp như vậy rất bị mờ, rất khó bị phát hiện, dẫn đến giữa trường quá rồi lâu như vậy, dĩ nhiên là hắn một người thu thập tử kinh thần đồng nhiều nhất. Không tốt, Cổ Hoa tiểu hoàng thúc lại đây tranh cướp tử kinh thần đồng, Huyền Từ Sơn Thạch đã rơi vào trong tay hắn. Đoạt đến đi nhanh lên, còn lại không nên lại tham lam, vị tiết nhưng là cái giết người không chớp mắt tính tình. Lúc trước Cửu Dương môn hai đại tứ cực cao thủ đều bị hắn lung dung giết, chiến lược tuyệt đối khủng bố. Nhất thời gian, tin tức liền truyền đến nơi này, hai đến các tu sĩ nhảy một cái, thần đồng tới tay vội vàng lui lại, sợ bị cắt xuống đến gặp xui xẻo rồi. Động tác nhanh như vậy, đạo gia này ném đá giấu tay công phu lui bước hay sao? Đoạn Đức sững sờ, không nghĩ tới Lý Dục tốc độ nhanh như vậy, hắn như vậy còn đang gõ ám côn đây, nhân gia đều thu thập xong chạy tới rồi. Bạch, đang muốn lắm, liền gặp phương xa hóng ánh khắp nơi, Cửu Châu ngang trời chín hà ra, Lý Dục lướt sóng mà tới, cầu vồng xung bắt phương, không biết bao nhiêu tu sĩ đều hất bay ra ngoài. Chỉ thấy hắn bay nhanh mà tới, đi thẳng tới Tử Kinh Thần Đồng khoáng trước mặt, giơ tay chính là một chỉ, có đường Hoàng Vương đạo chi thế biểu lộ, chín cái thần long xoay quanh mà ra. Vương đạo cửu phong, vây nốt địa thế. Khí. Vô lượng hắn cái thiên tôn, tiểu tử này so với đạo gia còn ham. Nhân ra lấy Tử Kinh Thần Đồng, hắn liền toàn bộ mạch khoáng đều muốn mang đi. Đoạn Đức hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn ra Lý Dục mục đích, không khỏi cảm khái, tiểu tử này thực sự là quá đối với hắn khẩu vị, đều là giống nhau cần kiệm lo việc nhà người đàn ông tốt. Xa xa, các tu sĩ đều nhìn sững sờ, này tiểu hoàng thúc cũng quá hùng hổ chút, trực tiếp đem Tử Kinh Thần Đồng mạch khoáng đều cho mang đi rồi. Bất quá bọn hắn cũng không thể làm gì, bởi vì không người tinh thông địa sư chi thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Dục đem toàn bộ Tử Kinh Thần Đồng khoáng di chuyển. Lên. Lý Dục triển khai Vương đạo cửu phong, chín long bó mạch khoáng, đem toàn bộ Tử Kinh Thần Đồng khoáng đều mang ra ngoài. Một bên Túc lao ra tay, ném một phương túi bách bảo, đem toàn bộ mạch khoáng đều thu vào trong túi, tiếp đó nắm ở trong tay, nhìn quanh bốn phía tu sĩ một mắt, không người dám lên tiếng. Vẫn là mau mau đến nơi sâu xa đi thôi, ở bên ngoài chỗ tốt cơ bản đoạt bất quá người của Cổ Hoa hoàng triều, nội bộ nói không chắc còn có cơ duyên. Các tu sĩ không có gì để nói, chỉ được quay đầu hướng về nơi sâu xa bước đi. Có tiên đài bí cảnh thái thượng tộc lão bảo vệ, ai dám có ý đồ, không bị gây phiền phức chính là vạn hạnh rồi. Đạo hữu, vẫn là ngươi đến thoải mái a. Đoạn Đức bay tới, cười híp mắt tới gần Lý Dục, lần này thu hoạch nhưng là vô cùng tốt, chỉ hy vọng mộ lăng nơi sâu xa không muốn khiến người ta thất vọng. Ta có linh cảm, mộ lăng nơi sâu xa sẽ không bình tĩnh. Lý Dục liếc mắt nhìn cung điện sau u khe, mơ hồ cảm thấy phía dưới có một loại nào đó tồn tại đang nhìn kỹ, như có như không, liền ngay cả địa thế nhịp đập đều khó mà phát hiện. Đoạn Đức cũng không phải nôn nóng, tự tin ba người có thể ứng phó biến hóa, liền đánh cái đầu trận, người thứ nhất nhằm phía u khe bên trong. Thôi, lưu cái hậu chiêu cũng không sao. Lý Dục nghỉ chân, lấy thiên nhân tam hóa chi pháp sửa đổi địa thế, đem bên dưới cung điện địa mạch kéo dài mà ra, hóa thành một đạo cầu đá xuất hiện tại hai người dưới chân, gánh chịu ở thâm nhập u khe bên trong. Có liên kết địa mạch ở đây, cho dù phía dưới xảy ra điều gì biến hóa, hắn cũng đảo ngược chuyển địa thế qua lại trở về, để tránh khỏi sinh biến. Ầm ầm. Phía dưới, náo nhiệt không gì sánh được, lúc trước lao tăng bóng dáng hiện lên, đang ở phía trước ngồi xếp bằng tụ kinh, có to lớn Phật Đà pháp tướng gia trì, giống như ở độ hóa bình thường, không ngừng truyền vang hướng mộ lăng nơi sâu xa. Ở nơi đó, hai điểm màu đỏ tươi ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, khiến mọi người nổi lên từ đáy lòng hăng ý, thật giống như bị kẻ săn mồi nhìn chằm chằm bình thường, nổi da gà đều nổi lên. Thật là có biến hóa, là trong mộ lăng ngủ đồng cổ thi sao? Ở tổ mạch vươn mình dưới bị giật mình tỉnh dậy, không thể không sớm xuất thế. Đoạn Đức quan sát, có chút nghiêm túc, nếu thật sự là cao thủ như vậy, e sợ chuyến này muốn phiền phức rất hơn nhiều. Lý Dục đạp cầu đã đến, phía trước Phật quang từng trận, tiếng tụng kinh đi theo hợp đều, lão tăng không ngừng tuyên cáo kinh Phật, đem cổ thi chặn ở mộ lăng nơi sâu xa, bộc phát ra ngập trời gợn sóng. Tiên đài cấp độ đại chiến, căn bản không phải chúng ta có thể dính líu a, sơ ý một chút liền muốn ngỏm tại đây, biết bao đáng sợ. Rút đi đi, ta luôn cảm giác kia cổ tăng đến rất không tầm thường, nơi này ngủ đông cổ thi có thể có lai lịch to lớn. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nơi nào có dễ dàng như vậy được đến chỗ tốt. Mọi người một vòng dồn dập, tranh nhau mở miệng, có muốn rút đi giả, cũng có muốn dừng lại giả. Rất nhanh, tần môn cao thủ cũng đến, một vị tiên đài bí cảnh phong chủ mang đội, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía nơi sâu xa, tựa hồ hiểu rõ chút nội mạc bình thường, đang nhẹ nhàng thở dài. Ầm ầm. Nơi sâu xa, kịch liệt gợn sóng phát tán, lại có từng đạo quan tài cổ phóng lên trời, nội bộ tồn tại phá phong mà ra, phát ra từng trận gầm nhẹ. Cái gì? Làm sao có nhiều như thế là cổ thi thức tỉnh? Ông trời, tòa này lòng đất mộ lăng đến tột cùng là lai lịch gì? Không nên à, lẽ nào năm đó còn có cường giả dắt tay nhau mà tới, tổ đoàn đem chính mình chôn xuống không thành? Chỉ một thoáng, từng trận tiếng kinh hô vang lên, mọi người không khỏi ngơ ngác, một bộ thức tỉnh cổ thi liền đủ đáng sợ, để cổ tăng đều muốn toàn lực độ hóa. Hiện nay dĩ nhiên một hồi liền xông tới nhiều như vậy, thật là rất kinh người rồi. Chư vị, ta chính là Tần Môn Đông Phong phong chủ, phương này mộ lăng năm xưa từng có đại biến, từng là ta Tần Môn cường giả ra tay trấn áp, đem phong ấn tại lòng đất. Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay tổ mạch vươn mình, đem lại kéo đi ra, nơi sâu xa rất nguy hiểm, ta Tần Môn cao thủ đang ở đến cứu viện, hy vọng chư vị có thể thối lui, không muốn quấy rầy, một lúc thật rất khó kiêng kỵ cái khác. Theo sát, Tần Môn Đông Phong phong chủ cao mày, trực tiếp truyền âm cùng mọi người, hy vọng bọn họ thối lui, không muốn quấy rầy kế tiếp động tác. Mọi người nghe vậy đều là ánh mắt lấp lóe, năm đó xác thực có quá Tần Môn cao thủ cùng xuất hiện phong ấn cổ thi nghe đồn, nhưng không nghĩ tới lại là rời Tần Môn như thế gần địa phương, thật là có chút trùng hợp rồi. Nhưng bộ phận tu sĩ là không nguyện tin tưởng, cũng có muốn lưu lại tìm cơ duyên, cuối cùng vẫn như cũ có mấy chục bóng người dừng lại. Mà Lý Dục ba người lại là lựa chọn thối lui, nghe tới Tần Môn cao thủ muốn cùng xuất hiện lúc, hắn liền có chủ ý, không có cần thiết ở đây dừng lại. Đi Tần Môn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tự nhiên là đem mục tiêu đặt ở Tần Môn bên trong bí chữ bên trên. Vậy cũng là một trong cửu bí, tự nhiên không có sai qua đạo lý. Huống hồ bây giờ là tốt nhất tiến vào Tần Môn thời cơ, nếu là kéo dài xuống, không chắc sẽ phiền phức rất nhiều. Tần Môn bên trong có cái gì? Hẳn là ngươi nhìn chằm chằm bọn họ độ thần quyết chứ? Đoạn Đức bất ngờ, không nghĩ tới Lý Dục sẽ chọn vào lúc này tiến vào Tần Môn bên trong đi, để hắn có chút không nghĩ ra, có khả năng giải thích tựa hồ chỉ có kia thần dị rất độ thần quyết. Có thể môn kia pháp quyết nhưng là yêu tà chặt, là Nam Linh Thiên Đế truyền lại, cũng chính là tài tình kinh diễm cổ kim ngoan nhân đại đế, ai biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Đạo sĩ bất lương đối này có loại bản năng chống cự, không quá nghĩ thâm nhập Tần Môn bên trong, tựa hồ vô ý thức ở né tránh cái gì bình thường. Đi rồi liền biết. Lý Dục cũng không bắt buộc, chỉ là đi đầu lui ra phương này lang tẩm, rời xa kế tiếp đại chiến. Mà vừa mới ra hồ nước, liền nhìn thấy Tần Môn phương hướng phá không mà tới mấy bóng người, không có một vị tu vi là ở tiên đài bí cảnh bên dưới, mạnh mẽ không gì sánh được, trực tiếp một tay tách ra hồ lớn, đi vào trong cung điện. Mấy vị này nên đều là lấy độ thần quyết độ hóa các đời những cao thủ, thực sự là yêu tà. Túc Lao lắc đầu một cái, đối kia pháp môn cũng có chút kiêng kỵ. Sáng chế thuật này Nam Lĩnh Thiên Đế, đúng là để người khó có thể tưởng tượng. Chương 102, Cửu Bí Chi Uy Quần Long Động, 4K8. Phương xa, ở bệnh lão nhân nằm bé gái sau khi rời đi, lại có ba bóng người lóe diệt mà tới, xa xa phóng tầm mắt tới mộ lăng dưới biến hóa, khí thế rộng lớn mà rừng rực, giống như ba bánh đại nhật treo cao ở đây bình thường. Vị tiền bối kia đã rời đi, nghĩ đến tòa này mộ lăng dị biến nên là đủ để ứng phó trình độ. Trên người mặc áo lông vàng nóng lão nhân nhắm mắt, cảm ứng một phen lúc trước lưu lại khí thế, tựa hồ vị kia bệnh lão nhân mới vừa đi không xa. Hắn dĩ nhiên nhận lấy một vị đệ tử đến truyền thừa con đường của chính mình, cũng không cần chúng ta vì đó nhớ nhung, mà xem trước một chút trong tòa mộ lăng này biến hóa đi. Một vị khác khoác áo tím, cao quý không tả nổi ông lão mở miệng, như một tên quân lâm thiên hạ đế vương bình thường, hắn tựa hồ có tu kỳ diệu pháp môn, xuất thân rất không bình thường, có một luồng quý khí ấp ủ vầng trán bên trong. Khu vực này có Tần Môn trông giữ, ta ba người đến ở bên lực trận, đủ để ứng phó rồi, vừa vặn lâu không xuất thế, cũng tới xem một chút thế gian nhân kiệt, có thể có ở tương lai có thể vào ta kỳ sĩ phủ dưới trướng binh sĩ. Cái kia mịt mờ, như một tia sương mù ông lão cười nhạt, ánh mắt tự học sĩ trong đám người hơi đảo qua một chút, mang theo xem kỹ. Hiển nhiên, ba vị này lão nhân đều có lai lịch lớn, như có tu sĩ nghe nói đến bọn họ trò chuyện, hơn nửa phải kinh sợ, bởi vì này càng là Trung Châu kỳ sĩ phủ đại nhân vật. Phải biết, kỳ sĩ phủ ở Nam vực đều địa vị cao thượng, xưa nay đều là Nam vực tiên tiêu, kinh thế nhân kiệt hội tụ vị trí, có bước vào vũ trụ mênh mông đường xá, thành tựu giả phi phàm. Có thể tiến vào bên trong giả, nhất định là nhân kiệt một đời, đem danh dương Nam vực, chấn động thiên hạ quần anh. Một bên khác, Tần Môn cao thủ cùng xuất hiện, đi tới trấn áp mộ lăng chi loạn. Lý Dục ba người tắt đi đến dưới chân núi, bố trí kỹ càng trận pháp, lấy thiên nhân tam hóa điểm hóa địa mạch, đem ba người đều nuốt vào trong bụng, trở thành mảnh này hài hòa địa thế một phần, tự mạch lạc bên trong thâm nhập chủ phong. Nói rõ trước, đạo gia có thể không cùng ngươi thâm nhập quá nhiều, đến lúc đó ngươi đi tới liền được, đạo gia ở phía dưới chờ ngươi, ngươi cũng không cần dụ dỗ nói ra ngươi muốn đi làm cái gì, độ thần quyết đặt ở đó, đạo gia sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Địa mạch qua lại bên trong, Đoạn Đức rất cảnh giác, vừa khắc họa trận kỳ vừa lẩm bẩm. Hắn tựa hồ rất chống cự, không nguyện tiến vào trong khu vực này, cho rằng Lý Dục nhìn chằm chằm độ thần quyết, không nói được sẽ bị âm thầm ảnh hưởng, có thể không nguyện bước này nguy hiểm. Được rồi, tương lai ngươi không hối hận là được. Lý Dục thấy hắn như thế, không khỏi nhướng nhướng mày, lộ ra một tia quái lạ ý cười. Đây chính là chính ngươi từ chối, đến lúc đó có thể không trách người khác. Hối hận? Đạo gia mới không hối hận đây, độ thần quyết kia tả môn chặt, chính ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Đoạn Đức nhẹ rên một tiếng, đến cùng vẫn là nhắc nhở Lý Dục một câu, phải đề phòng độ thần quyết. Rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương, chỉ có Lý Dục cùng Túc Lão rời đi địa mạch, mang theo trận kỳ xuất hiện tại chủ phong bên một ngọn núi nhỏ bên trong. Tòa này núi đá cùng chủ phong đối lập, cũng không phải là rất xa xăm, phía trên không có một mảng cỏ, dây leo không bỏ, sạch sẽ mà khô ráo, cái gì cũng không có. Điện hạ, ngươi mà đi thôi, ta ở đây hộ pháp chính là. Biết được Lý Dục có chuyện quan trọng, Túc Lão liền đưa ra ở đây chăm sóc, cũng không đi theo, để tránh khỏi quấy rầy đến gì đó. Rốt cuộc trên thân mỗi người đều có bí mật, đặc biệt là thiên tiêu, bí mật chỉ có thể càng nhiều. Lý Dục gật gù, mang theo một bộ phận khác trận kỳ liền trèo lên núi đỉnh. Quả nhiên ở đây nhìn thấy một mặt vách đá, khiến cho ánh mắt của hắn thoáng chốc hừng hực lên. Lúc này, chính nửa đêm, ánh trăng như khói mỏng, trong sáng nhu hòa, trước mặt Lý Dục trên vách đá vách kiếm đạo đạo, có vẻ rất cổ điển, đều là một ít binh khí, như đỉnh, trùng, thắp, mâu, kiếm trở. Một trong tiểu bí, bí chữ binh. Lý Dục nói nhỏ, cả người ngồi xếp bằng ở trước vách đá, huyền đồng mở, từng cái nhìn kỹ kia cổ điển đơn sơ dấu ấn. Đang lúc này, như xương trắng một dạng ánh trăng rơi ra, những binh khí này dấu vết xem ra có chút không giống, lại có một tia khí tức cổ lão tang thương lóe ra. Bạch. Chỉ một thoáng, vụ về dấu ấn hóa thành đạo thần vận, ở trong mắt Lý Dục không gì sánh được có ánh, mỗi một điều dấu vết đều giống như một cái chân long một đầu côn bằng, một cái kỳ lân, một cái thần hoàng, thần tuyệt không thể tả. Hắn ngồi xếp bằng ở này, tinh tâm thể ngộ, ở ánh trăng bao phủ xuống vách đá thổ hết thể ấn ký đều sống, dấu ấn di động, cùng vừa nãy nhìn thấy đại không tướng thi. Một loại cổ xưa khí tức nhào tới trước mặt, có một loại tang thương, càng có một loại đại khí, một loại mờ ảo thần âm truyền đến. Cuối cùng, những binh khí này dấu ấn chờ tất cả đều chuyển động, bắt đầu gây dựng lại sau đó dĩ nhiên phân giải, vẹn vẹn hóa thành một chữ binh. Cái chữ này vừa ra, thiên địa tinh vũ đều động, một loại thiên âm lớn lao từ vực ngoại hạ xuống, dung thai phát điếc. Binh giả, sát phạt vậy. Chữ chữ như lao, từng câu như kiếm, bổ tới người trong lòng đi, Lý Dục vầng trán rực rỡ, một tia lại một tia thần quang thoát ra, giống như tiên liên chứa đựng, ở cổ xưa thiên âm bên trong rung động, tỏa sáng muôn màu muôn vẻ. Mà ngoại giới, lại không có một chút nào gợn sóng truyền ra, Túc lão nhìn thấy cũng chỉ có Lý Dục quay lưng hắn, mặt hướng một vách đá. Không có bất luận cái gì hào quang chạy ra, giản dị tự nhiên. Đạo giả vô hình, thần vật tự hối. Tìm hiểu bí chữ binh Lý Dục tắc có chút không giống, thần tàng của phổi len ken vang vọng, hình như có vạn kiếm cùng vang lên, vô số binh qua ở trong đó ngang dọc bình thường, sát khí ngập trời, kinh sợ thế gian. Ở chỗ này môn huyền ảo diệu thuật trước, cái gì ngự kiếm thuật, không khí thuật chờ cùng này so với, bất quá là trò trẻ con, căn bản không tính là gì, đây mới thực sự là khống binh thánh thuật, đối làm sao khống chế khí dành cho cao nhất luật thích. Này bí một thành, trong thiên địa một cắt một hòn đá đều có thể là binh, thậm chí kẻ địch binh khí đều là vì chính mình mà sinh. Thần tuyệt không thể tả. Bất quá, này một bí rất khó tu thành, điều kiện cực kỳ hà khắc, bởi vì muốn khống và binh, tất tiên trưởng một binh, tu thành chính mình tiên binh, đây là căn cơ. Duy nhất tiên binh là bí chữ binh chỗ căn cơ, là tu giả duy nhất chứng đạo chi khí, là vì binh tổ. Mà đối với Lý Dục mà nói, tốt nhất binh tổ tự nhiên chính là bản thân, hắn lấy thao thiết khẩu không ngừng thăng hoa nhục thân thể phách, không ngừng đào móc nhân vương huyết tiềm lực, chính là sắp tới coi như pháp bảo binh khí ở rèn đúc. Bây giờ lấy bí chữ binh hóa sinh binh tổ, tự nhiên không có so với thân này càng thích hợp, đem thân này rèn luyện thành chí cường. Địa sư chi thuật có thể khống phong nước, điều động long mạch, ta tinh tu bí chữ binh, nên cũng có thể phong thủy là binh, lấy long mạch là binh, thậm chí lấy tần lĩnh là binh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cũng có hiệu quả. Lý Dục linh quang lóe lên, nhất thời sinh ra rất nhiều thủ đoạn ý nghĩ, bí chữ binh bên dưới vạn vật đều có thể là binh, tự nhiên cũng có thể cùng địa sư chi thuật hướng phối hợp. Đem vương đạo cửu phong cùng thiên nhân tam hóa diễn dịch đến một cái trình độ khủng bố, đến lúc đó lấy tần lĩnh vạn long là binh, trong nhất cử nhất động long mạch biến động, đại thế như binh, uy năng không thể tưởng tượng. Mà bí chữ binh bác đại tinh thâm, từ rèn luyện binh khí, đến nuôi quân khí, lại tới không khí. Phong phú toàn diện, từ một cái binh khí sinh ra đến làm sao sử dụng nó, cực kỳ tường tận. Điều này cũng có thể làm cho hắn đem con đường tam khí tiến thêm một bước rèn luyện, bước lên càng cường cấp độ, đánh giết bên trong cũng có thể phát huy được tác dụng. Một lát sau, một đám mây đen tây đến, che đậy mênh mông ánh trăng, trên khắc đá huyền diệu lần thứ hai biến mất, để Lý Dục tự thể ngộ bên trong thanh tỉnh lại. Bất quá không sao, mục đích chuyến đi này đã đạt thành, bí chữ binh tới tay, làm hắn chiến lực nâng cao một bước, rất nhiều diệu thuật cũng có phối hợp chỗ trống. Đồng thời, kim hành thần tàng tu hành viên mãn hắn tiến thêm một bước, ở chỗ này tần lĩnh bên trong cảm nhận được mênh mông địa khí. Đi vào thần tạng của tỷ trong tu hành, hóa thành đạo cung tứ trọng thiên. Hắn đứng dậy rời đi, chính hành đến Túc lão bên cạnh lúc, đã thấy nó thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm kia tây đến mây đen không rời mắt. Điện hạ, mộ lăng bên kia xảy ra vấn đề, thi khí ngút trời, hóa thành mây đen, liền chăng sao đều bị che đậy, có cực âm chi khí ở làn tràn, đôi này những kia thi tu mà nói rất có lợi. Vậy liền nên rời đi trước nơi này đi, mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, không cần ở lâu rồi. Hai người trò chuyện sau, trực tiếp lựa chọn rời đi nơi này, nhất thời thu hồi che lớp trận kỳ, lần thứ hai đi vào trong địa mạch. Chờ đợi đã lâu, Đoạn Đức dĩ nhiên ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình, vẫn chưa hỏi ý Lý Dục đến tụt cùng đi làm cái gì, chỉ là túi đầu đi đường, ba người thoáng chốc liền ra tần môn phạm vi, đi đến mộ lăng phụ cận. Ầm ầm ầm. Vừa mới vừa ló đầu đây, liền gặp sóng thần lực cuộn cuộn, ở đại địa núi sông trên cày quá, phá diệt quần phong. Khói lửa viên náo gian, thấy rõ mấy bóng người đại chiến trên trời cao, hướng một tiếng nát sơn hà, giơ tay thiên địa động, tất cả đều là tiên đài bí cảnh cường tuyệt nhân vật. Lúc trước cổ tăng, tần môn cao thủ, trong mộ lăng rất nhiều cổ thi, tất cả ở nơi đó đại chiến, kịch liệt không gì sánh được. Mà ở phía dưới vẫn còn có đầy khắp núi đồi thi thể thức tỉnh, ở không tháng đêm dưới gầm rú, mắt lộ ra vẻ khát máu, toàn bộ bạo động rồi. Chạy mau à, lòng đất mộ lăng cổ thi nổi khủng, xúc động khu vực này thi tu, bọn họ toàn bộ phát điên, muốn tắm máu nơi đây. Lúc này liền có người nhắc nhở, nhìn thấy tu sĩ đều là nhanh chóng chạy trốn, hoảng không chọn đường. Gào. Thi tu giết gào, nhận biết được huyết khí liền tụ tập mà đến, không ngừng bổ giết, thậm chí niên đại lâu chút còn có thể ngự sử pháp bảo, thôi thúc thuật pháp trở, khác nào một nhánh tu sĩ đại quân rồi. Trong sao biến mất, trăng sáng không gặp, bên trong đất trời âm khí chưa từng có cường thịnh, lạnh lẽo chi phong không ngừng bao phủ các nơi. Đùng. Lúc này một cái trắng bạc chân to từ trên trời giáng xuống, một hồi đem đập ra thi tu dẫm ở trên mặt đất, chấn khắp nơi bụi bặm ngập trời, tầng ngoài nứt ra, một hàng nham trụ đều sụp đổ rồi. Bốn phía liên tiếp mấy cái thi tu đều bị chấn lật, quanh thân xương đều đứt đoạn mất, thân thể đều gần như biến hình. Chính có thể thí nghiệm một phen bí chữ binh cùng địa sư thuật phối hợp, các ngươi ngược lại đưa tới cửa đến. Lý Dục cười to, nhân vương thể thức tỉnh, ánh bạc quần quần như dương, chiếu khắp tứ phương, hắn vận chuyển thiên nhân tam hóa, chỉ là bước một bước về phía trước, dùng sức né một cước mà thôi, lại xúc động toàn bộ long mạch biến hóa. Oanh! Chỉ một thoáng, trên mặt đất một mảnh thanh khí sôi trào, cột khí hình rồng xuyên không, từng cái cây cột chống trời xuất hiện, long lực như biển cắt đứt núi thây. Khí, đây là cái gì? Chân long xuất thế hay sao? Không đúng, là lòng đất long mạch một khẩu tinh khí. Mọi người sửng sốt, ngước nhìn trời cao thiên long, thoáng như nghẹt thở bình thường. Phàm là đối núi sông địa mạch có nghiên cứu kỳ nhân dị sĩ đều giật mình, loại thủ đoạn này rất đáng sợ, chính là tầm long nhân đều không làm được, chỉ có trong truyền thuyết địa sư mới có thể phát họa ra chân long tinh khí đến. Lý Dục lấy bí chữ binh phối hợp thiên nhân tam hóa triển khai, điểm hóa lòng đất và long, nhất thời dưới mặt đất long khí như núi lửa phun trào, một đạo tiếp một đạo, có tới 18 đạo thiên long vọt lên, vây đuôi bình tập phương. Ầm ầm. Theo sát chạm đất dưới long khí cuồng sung mà lên, như cây cột chống trời, vọt lên tận trời, lực xuyên trời cao, thân thể đều có dãy núi thô to như vậy. Chỉ thấy Lý Dục hai tay hợp lại, chín con rồng này khí thình lình hỗn tạp cùng nhau, ngưng tụ thành một cái thiên cổ đại long, đầu rồng thấp kém, mang theo hắn ầm ầm bay người lên, giết vào thi tu trong biển rộng. Lấy cửu bí cùng địa sư thuật dung hợp chân long cứng cáp mạnh mẽ, vảy màu xanh lấp lóe, thân rồng thô to, cự trảo hàn quang lấp lóe, hùng hồn không thể đỡ, trực tiếp liền xé rách liên miên bóng dáng. Chơi ạ, đây là tần lĩnh lòng đất chân long, làm sao có khả năng? Thủ đoạn như vậy liền ngay cả tầm long nhân một mạch đều khó mà làm được, chỉ có năm đó huy hoàng đến cực điểm địa sư mới giống như đây thủ đoạn. Tuy biết là long khí biến thành, thế nhưng trông rất sống động, quá tượng, cùng vật còn sống căn bản không hề khác gì nhau. Mọi người chấn động, khó mà diễn tả bằng lời, lòng đất long khí liền như vậy bị điều chuyển động, đánh giết quần thi. Phải biết, nơi này không phải là ngoại giới, mà là tần lĩnh. Long mạch chí cường nhiều nhất tụ tập vị trí, uy năng so với ngoại giới đến khổng lồ. Long khí kia chi pháp gần như ở đây bị tăng cường đến cực hạn, khủng bố như vậy, thân rồng xoắn một cái liền rút lên một toàn núi non, trực tiếp liền vung bay ra ngoài. Cổ Hoa tiểu hoàng thúc lại có thủ đoạn như vậy, có nghe đồn nói trước một quãng thời gian Cổ Hoa hoàng triều ở tìm kiếm địa sư truyền thừa tin tức, bây giờ xem ra rất có thể thật được, bị tiểu hoàng thúc tập được. Trong đám người, Thiên Cơ Các, Hồng Trần Hiên vân vân báo đại giáo đồng dạng chấn động, thoáng chốc liên tưởng đến lúc trước hữu quan Cổ Hoa hoàng triều đồn đại. Mấy tháng trước, bọn họ từng ở tìm hiểu địa sư một mạch truyền thừa tin tức, mà bây giờ Cổ Hoa tiểu hoàng thúc siêu nhiên thủ đoạn, không một không còn tỏ rõ lời đồn đãi kia chân thực tính. Tiểu hoàng thúc không chỉ có là tu ra dị tượng đơn giản như vậy, càng người mang thượng cổ truyền thừa, trở thành hiện nay Trung Châu tu sĩ đã biết duy nhất địa sư. Đoạn tuyệt vạn cổ sau, Trung Châu dĩ nhiên lại ra một vị chúa tể đại thế địa sư. Còn trẻ tuổi như vậy kinh diễm, chiến lược vô song, tưởng thật là làm người không rời mắt nổi, tâm đều muốn nhảy ra rồi. Cực đạo hoàng triều bên trong ra một tôn địa sư, chuyện này quả thật là muốn kéo dài một thời đại huy hoàng a, còn lại tam đại hoàng triều e sợ muốn xuất ruột, nhất định sẽ rất lưu ý vị này tiểu hoàng thúc. Liên bằng hắn thủ đoạn này, địa sư chi thuật cùng nhân vương dị tượng, cùng thế hệ bên trong căn bản không người có thể cùng hắn tranh đấu, chính là tứ cực cao thủ đột kích giết cũng chưa chắc có hiệu quả, không nói được sẽ bị giết ngược lại. Quá giỏi người, hắn lúc trước chỗ lộ đều đang chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, tiểu hoàng thúc đến tột cùng còn ẩn giấu gì đó. Nghe tới Thiên Cơ Các danh túc mấy người lời nói sau, mọi người thoáng chốc choáng váng, tiếp đó sôi trào không gì sánh được, cùng sôi sùng sục giống như, tiếng kinh hô suýt nữa đều che lại địa mạch chấn động tiếng. Tự nhiên, cũng không thể kìm được bọn họ không chấn động, vậy cũng là địa sư a. Thậm chí còn có thể là đương đại duy nhất địa sư. Kia tương đương với cái gì? Cùng Nguyên Thiên Sư ở Đông Hoang địa vị không khác nhau chút nào. Tôn sùng đến cực điểm, coi như không có Cổ Hoa tiểu hoàng thúc tầng này thân phận, cũng đem có vô số thế lực lớn tới lôi kéo vần quanh, đem nâng là khách quý. Liên tầm long thượng nhân như vậy tầm thủy nhân đều có thể ở Trung Châu có lưu lại chút danh mỏng, huống hồ chân chính địa sư. Đáng sợ nhất, không gì bằng vị này địa sư còn dựa lưng thế lực lớn, chính mình tu hành thiên phú còn kinh diễm không gì sánh được, chiến lược khủng bố, hầu như là không có đoạn bản, căn bản để người không có chỗ xuống tay. Đây tuyệt đối là Trung Châu đương đại tuổi trẻ vương giả, một viên từ từ bay lên đế tinh, chư vương đều không từng có hắn như vậy gặp gỡ. Rất nhiều danh túc gật đầu, khá là tán thành, thậm chí xem trọng Lý Dục tiềm lực. So với cái khác đại giáo, thế lực truyền nhân mà nói, vị này không thể nghi ngờ là đáng sợ, mỗi một lần lộ diện đều đem gây nên chấn động mạnh, dẫn dắt vô số tâm thần người, thực sự quá kích thích rồi. Một ít chư tử bách giáo trưởng lão càng là ánh mắt lấp lóe, có những tâm tư khác, ở chỗ này tứ đại hoàng triều thế chân vạc thế cuộc bên trong, có thể bọn họ cũng nên làm ra chút lựa chọn rồi. Chí ít hiện nay đến nhìn, Cổ Hoa hoàng triều tuyệt đối là tương lai có tiềm lực nhất một đại cực đạo thế lực. Mà, vị này tiểu hoàng thúc quá nửa là muốn kế vị là Cổ Hoa hoàng chủ, đến lúc đó lấy địa sư thân phận thống ngự một cái cực đạo hoàng triều, uy thế kia căn bản không thể tưởng tượng, thậm chí có nhất thống Trung Châu độ khả thi. Đến nên đầu tư thời điểm, trực giác nói cho ta, lần này đặt cửa sẽ không sai. Không ít người đều âm thầm nói nhỏ, ánh mắt mịt mờ giao lưu, cuối cùng đặt thành nhận thức chung. Trước mắt vị này Cổ Hoa thiên tiêu, chỉ cần không chết trẻ, trưởng thành nhất định chấn động thiên hạ, không chỉ là Trung Châu, Tây Mạc, Đông Hoàng, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, thậm chí vũ trụ mênh mông đều đem là nhân vương mà cùng bái. 4. Còn nữa nói, nếu là chư tử bách giáo truyền nhân, có lẽ còn có bị người ám sát ngã xuống khả năng, đổi thành Cổ Hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc, nhưng là tuyệt nhiên không giống rồi. Ai dám đối tứ đại hoàng triều hoàng thúc ra tay? Tìm chết hay sao? Trừ phi là mặt khác tam đại hoàng triều ra tay, nhưng khi đó liền lại là một tình cảnh khác, bọn họ chưa chắc sẽ thật sản sinh xung đột. To lớn Trung Châu, hoàng triều cùng tồn tại vạn cổ tuyết nguyệt, vẫn như cũ tường an vô sự, đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Ầm ầm. Trong trời cao, chín đại long mạch tinh khí giam cầm hóa sinh thanh long hoành triển thân thể, như một đạo xanh đao một dạng bộ ra, trực tiếp quét ngang cổ thi quần, xé rách rất nhiều bóng dáng, gần như xuyên thủng thành vài rách, khắp nơi đều có tàn khu vũng máu. Ngang. Rồng gầm vang lên, đinh hai nhức óc, như dậm dạp trong đại hoang đi ra thánh hiển thời cổ đang gầm thét một dạng, rất nhiều người đều tâm kinh, đây là thái lĩnh sức mạnh của long mạch. địa sư truyền thừa. Cùng thời gian, phía trước đại chiến tần môn cao thủ cũng tỉnh táo lại đến, nhìn kia bay lên đại long đều sửng sốt, làm sao sẽ là địa sư truyền thừa hiện thế rồi? Mấy vị mạch chủ đều mắt tròn váng, bọn họ đều không học được địa sư con đường, dĩ nhiên ở một người ngoài trên tay triển lộ ra rồi. Bộ tộc ta khác một mạch truyền thừa, vẫn chưa đoạn tuyệt, là vị kia ý tứ sao? Tần môn lão phong chủ tự nói, nhìn gối lấy đầu rồng, gánh vác cửu châu lý dục, ánh mắt đặc biệt thâm trầm xa xưa. Như muốn nói, đương đại còn có thể sinh ra một vị tân địa sư, như vậy nhất định cùng vị lao tổ kia thiếu không được quan hệ, quá nửa là hắn tụ ý, mới để tiểu hoàng thúc đến tần môn. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 103, trở về phong ba lên, 6K3. Ồ, người trẻ tuổi kia, chính là lúc trước triển lộ dị tượng cổ hoa tiểu hoàng thúc. Trên trời cao, ở bên lược trận kỳ sĩ phụ trưởng lao chú ý, một hồi chú ý tới cưỡi rồng xung phong lý dục. Nhân vương trấn Cửu Châu dị tượng hiện ra trời cao, bọn họ có thể rõ ràng nhận biết được cỗ kia bàng bạc nhân đạo lực lượng, trấn áp ngoại tà, phá diệt cổ thi. Lại vẫn được thất truyền đã lâu địa sư truyền thừa, thực sự là khí vận dày đặc, tương lai con đường rộng rãi, tiềm lực hùng hậu a, đáng giá chúng ta quan tâm. Mây mù vậy mờ ảo ông lão gật đầu, lần này xuất hành quả nhiên nhìn thấy một mầm mống tốt, này có thể so cái gì nói khoác đi ra thiên tài có sức thuyết phục nhiều lắm. Là thật sự tu ra dị tượng, chém liên tục hai vị tứ cực, càng ngự long mút trời, hoành hành trong biển xác, tự nhiên bị coi trọng. Cổ Hoa Hoàng Triệu đích mạch, vốn là tu luyện đế kinh, bây giờ lại có địa sư chi thuật gia thân, toàn bộ Trung Châu đều là hắn ngang dọc chi địa, tương lai có hy vọng, ta cho rằng hẳn là sớm mời chào vào trong kỳ sĩ phủ. Áo tím uy nghiêm ông lão cười nói, rất coi trọng Lý Dục, thậm chí nói ra sớm đem mời chào vào trong kỳ sĩ phủ. Còn lại hai người nghe vậy thần sắc hơi động, lên tiếng nói cái tên nhà ngươi lại động cái gì ý nghĩ, vội vã như thế làm chi, ngược lại kém chút nhìn ngươi mạch này cùng Cổ Hoa Hoàng Triều quan hệ không tầm thường, đây là nhìn thấy kiệt xuất hậu bối, có chút không kiềm chế nổi rồi. Ông lão mặc áo tím cười không nói, không có phủ định, hắn mạch này xác thực cùng Cổ Hoa Hoàng Triều quan hệ không tầm thường, hoặc là nói năm đó chính là Cổ Hoa Hoàng Triều trợ lực tiến vào kỳ sĩ phủ, tự nhiên muốn báo lại một phen. Giữa trường, Lý Dục gánh vác Cửu Châu, cưỡi lấy chân long, ngang dọc bay lên, ở trong biển sắc cày ra từng đường mệnh dài, tầm thường thông linh cổ thi căn bản không ngăn được, đây là thiên cổ long khí ngưng tụ, giống như ở gắng chống đỡ long mạch, tự nhiên vất vả. Thiên nhân tam hóa, vương đạo cửu phong cùng bí chữ binh phối hợp lại quả nhiên cường tuyệt, đợi đến ngày sau tu vi cường thịnh lúc, lấy tần lĩnh vạn cổ đại long là binh cũng chưa chắc không thể, chính là thánh hiển thời cổ cũng khó có thể chống đối. Lý Dục cười to, thực tiễn vĩnh hằng là kiểm nghiệm tiêu chuẩn, đang không ngừng kết hợp vận dụng dưới, hắn đối bí chữ binh vận dụng cũng do mới lạ đi tới nhập môn, khống chế từ từ sâu sắc thêm, thể ngộ đến một tia huyền diệu. Hắn một tay bắt ấn, hóa long như đao, sừng rồng như kiếm, đuôi rồng như roi, cho dù là tứ cực tu vi cũng khó ngăn thần uy, sẽ bị miễn cưỡng đánh nổ. Ngang, thoáng chốc địa mạch dưới đại long cùng xuất hiện, tia chớp màu vàng nóng từng đạo, lôi vang chín tầng trời, nơi đây một mảnh long khí lở lở. Hắn đối địa sư chi thuật càng tinh tiến nhanh như vậy, tần môn lão phong chủ bất ngờ, hắn là trơ mắt nhìn Lý Dục không thế chi thuật do thô thiển đến tinh tế, từ từ trở nên mạnh mẽ, rất khó tin tưởng trong thời gian ngắn ngủi liền có thể làm được ca bước đi này. Cũng chỉ có thể đổ cho thiên phú dị bẩm, nếu không có như vậy, cũng không chiếm được vị kia gia tổ coi trọng, càng sẽ không truyền thụ địa sư chi thuật, để hắn xuất hiện tại nơi đây rồi. Ngâm nga từng trận, rội rửa trong biển xác, long lực vĩnh viễn không khô cạn, bị trả một cái còn có thể lại xuất hiện một cái, đâu đâu cũng có bóng rồng. Một tiếng vang ầm ầm, trên mặt đất các loại cổ thụ chọc trời ngay cả rễ vụt lên từ mặt đất, đổ nát ở trên bầu trời, vụn gỗ cùng loạn lá ngổn ngang bay lượn. Trong lúc nhất thời, tần môn không ít cao thủ đều chú ý tới bóng dáng của Lý Dục, càng bị địa sư này chi thuật phát sợ, thần sắc vi diệu biến hóa. Phong thủy địa thế ảo diệu vô cùng vô tận, điều này hiển nhiên là cổ xưa địa sư thư tịch bên trong ghi chép độc nhất bí pháp, điều động phong thủy long mạch, để bọn họ không gì sánh được đấu kỵ mà lại ước ao. Thực sự là một cái thiên tài ghê gớm a, bước lên Trung Châu tranh hùng bên trong, không biết sẽ nhấc lên thế nào sóng gió, có lẽ sẽ rất huy hoàng, đi đến mức tận cùng, thưởng thức sáng lạ. Kỳ tài ngút trời, một hai đã đủ rồi, nếu như đạt đến 5, 6 cái trở lên, kia sợ rằng sẽ là một loại tai nạn cùng bi ai, tương lai va chạm rất khó tưởng tượng có cỡ nào khốc liệt. Không ít người đều đang bàn luận, tương lai có lẽ sẽ rất huy hoàng, nhưng vậy cũng muốn trả giá vô tận màu máu đánh đổi, sẽ có chư vương ngã xuống cũng có nói. Gào gừ. Theo sát, tự trong biển sắc có cuồng phong cuốn lên, một hồi đánh nát một điều long mạch tinh khí hóa sinh thần long. Đây là một cái quái vật khổng lồ, dài đến 5, 6 trượng, móng vuốt sắc bén, có dài hơn một thước. Nó giống như một cái đại hắc báo, thế nhưng trên người mọc đầy vảy, cường tráng mạnh mẽ, hàm răng như chùy thủ, sáng lấp loáng. Âm linh báo. Đoạn Đức kinh ngạc, dĩ nhiên liền sinh linh này đều xuất hiện, có thể không dễ chơi. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, như vậy biến hóa còn chưa từng dừng lại, mộ lăng nơi sâu xa dĩ nhiên chuyển đến thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng vang chi lớn, dọa người không gì sánh được, còn giống như là biệt lầm, đinh thai nhức óc. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảng lớn trắng bạc dòng lũ của tới, đi kèm từng trận thê thảm tiếng rít đảo. Kia càng là một cái lại một cái phi thiên dạ xoa, ánh bạc lấp lóe, khuôn mặt dữ tợn, sinh có một đôi cánh bạc, khỏe mạnh mạnh mẽ, trầm thấp gầm thét lên phát ra. Này đều là vạn cổ tuế nguyệt trước tu sĩ ngã xuống thi thể biến thành, ít nhất đều là tứ cực bí cảnh tồn tại. Long đất mộ lăng tại sao có thể có những thứ đồ này? Khu vực này đã từng đến tuột cùng là nơi nào? Hoàng Triều Túc lao lóe ra, trực tiếp ra tay, phịch một tiếng sẽ tới gần phi thiên dạ xoa đánh nát. Hắn lập thân tiên đài bí cảnh bên trong, thu thập những người này vẫn là dễ như ăn cháo. Nơi này từng là một mảnh cổ chiến trường, bạo phát quá nhân vật cấp độ giáo chủ đáng sợ hỗn chiến, ở bọn họ tất cả ngã xuống sau lại oán khí chấp niệm không tiêu tan, chung quy phải đi ra quay phá. Vì vậy ta tần môn xưa nay cao thủ đều có trấn áp nơi đây chức trách, thậm chí xin quá cao người ra tay giúp đỡ, mượn long mạch địa thế đến trấn áp, nhưng chưa từng nghĩ tổ mạch vươn mình, trực tiếp đem vắng lặng mộ lăng lại mang ra ngoài. Tần Môn có phong chủ mở miệng giải thích, vạch trần khu vực này đã từng răng dấp, liên quan đến quá một trận đại chiến, có nhân vật cấp độ giáo chủ là tranh cướp long thủy mà chém giết hôn chiến ở đây. Giáo chủ cấp cổ thi tụ tập nô ra, đây cũng quá dọa người chút. Đoạn Đức lắc đầu một cái, lại lui ra một khoảng cách, hắn cũng không muốn dính líu đến những chuyện này ở trong đi. Bí mật chạm đến càng nhiều nhưng là càng không tốt thoát thân, này Tần Môn cũng vô cùng thần bí, vẫn là kính sợ tránh xa tốt. Gào. Đúng, xa xa truyền đến rung động dữ dội tiếng, phía chân trời man thú rít gào, có tới mấy trăm kỵ dị thú vọt tới, phía trên đều ngồi thẳng mạnh mẽ kỵ sĩ, thiết ý lấp lóe, vòng trời đều bị giẫm đạp rung động ầm ầm. Trước tiên một bóng người cực nhanh, thừa dịp dị thú liền nhảy vọt đến, đem một đầu cổ thi đạp ở dưới thân, đây là một vị tóc xám người trung niên, vầng trán rộng trường, làm cho người ta cảm thấy ngay ngắn cảm giác. Nghe được động tĩnh, chúng ta liền chạy tới, may mà chưa từng chê đến. Người đến tự giới thiệu, chính là tới gần Tần Linh Tám đại cổ quốc một trong bên trong nhân mã, gọi là An Bình Quốc, lúc này cũng là giúp đỡ Tần Môn mà tới. Bởi vì khoảng cách chỗ này cổ chiến trường vị trí cũng không tính được xa, nếu là bạo phát nguy cơ, đồng dạng không tránh khỏi, vì vậy cùng nhau trông coi là lựa chọn tốt nhất. Tới thật đúng lúc, đồng thời đem chân áp, để tránh khỏi tái sinh khúc chiết. Tần Môn chư cao thủ hợp lực, cùng đến An Bình Quốc đại năng đồng loạt ra tay, giết vào giáo chủ cổ thi bên trong chiến trường. Rất nhanh, kỳ sĩ phủ đến đây lược trận ba vị trưởng lão cũng lên đường rồi, bọn họ mạnh mẽ không gì sánh được, từng người dương kích một bộ cổ thi, đem chân áp, sau đó cộng đồng bố trí trận pháp, đem cuộc tao loạn này lắng lại. Tần Môn nguyên từ năm đó thái tộc, tự nhiên không thiếu có phong trấn trận văn, một hồi liền vận chuyển lên, đem tòa này lăng tẩm lần thứ hai phong vào lòng đất, lần này có ý tách ra địa mạch cùng tổ mạch chuyển phương hướng. Bằng không lúc nào lại bạo mở một lần nhưng là ghê gớm, mọi người cũng không tinh lực như vậy chạy tới chạy lui. Tiểu Hữu, còn xin dừng bước. Mà mọi người ở đây hàn huyên xong xuôi, chuẩn bị từng người lúc rời đi, Tần Môn lão phong chủ xuất hiện, ngăn lại Lý Dục ba người. Lão phong chủ có chuyện gì? Lý Dục trong lòng hơi động, sẽ không phải là chính mình lẻn vào chủ phong tìm hiểu bí chữ binh bị phát hiện chứ? Này có thể không nên, nếu là phát hiện lại vì sao không ngăn cản, ngược lại tùy ý hắn đi ra. Cùng một vị sơn giã đạo nhân hữu quan, tiểu hữu cùng hắn nên duyên pháp thâm hậu. Tần Môn lão phong chủ ánh mắt đảo qua mọi người, không có đề cập địa sư truyền thừa, mà là mịt mở điểm ra lão đạo nhân tồn tại. Lý Dục nghe vậy liền biết, điều này là bởi vì thái tộc lão đại thánh quan hệ, tại địa sư truyền thừa triển lộ sau đối phương tất nhiên có thể liên tưởng đến. Mà bọn họ xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng sẽ không là đúng dịp. Đạo hữu sao đến đột nhiên lưu khách? Lúc này, kỳ sĩ phủ trong ba người ông lão mặc áo tím cũng nhìn sang, trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có đường ý. Hắn còn chuẩn bị trông nom một phen Lý Dục đây, tự nhiên đặc biệt quan tâm bên này. Ta cùng vị tiểu hữu này có chút mọn mọn, dính đến qua lại một ít chuyện, vì vậy cần gặp mặt một lần, đạo hữu có thể yên tâm, cũng không phải là chuyện xấu, nếu là xấu lo chi, không ngại lưu lại đồng thời. Tần Môn lão phong chủ cười cợt, cũng không phải chuyện xấu gì, tự nhiên không sợ gặng hỏi cùng nghi vấn. Trong tộc đại thánh lao tổ coi trọng truyền nhân, hắn lại sao lại làm chút ám hại cử chỉ. Vậy liền đồng hành một trận đi, vừa vặn vị tiểu hữu này cũng khá hợp lao phu nhãn duyên. Ông lão mặc áo tím thuận thế đồng ý, muốn đồng hành, đồng thời hướng về Lý Dục lộ ra nụ cười hiền hòa, để hắn có chút không tìm được manh mối. Lúc nào nhận biết như vậy một vị đại năng? Lý Dục mở ra, tiếp đó cũng theo bước vào Tần Môn trong vùng núi. Kỳ sĩ phủ sao đến cùng hắn kéo lên quan hệ? Lão tổ cũng chưa từng đề cập tới những chuyện này. Tần Môn lão phong chủ cũng là có chút bất ngờ, ông lão mặc áo tím cử động có chút ngoài người ta dự liệu. Bất quá rất nhanh, mọi người lo ngại liền bị bỏ đi, chỉ thấy lão phong chủ đem bọn họ nhận được trong đại sảnh, liền một người đi vào phía sau núi, mang tới một khối cổ điển màu xanh biếc cổ đồng. Đồng xanh. Đoạn Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút, thoáng chốc tập trung khối này màu xanh biếc đồng mảnh, ánh mắt sáng quắc, khiến cho lão phong chủ đều nhiều hơn nhìn hắn hai mắt, có chút không rõ. Đạo trưởng e sợ nhận sai rồi. Lý Dục cười khẽ, tiếp nhận màu xanh biếc đồng mảnh, ở Đoạn Đức trước mặt lắc lư hai lần, lúc này mới để hắn nhìn rõ ràng, cũng không phải hắn suy nghĩ một cái kia trùng châu chí bảo, mà là một tấm khắc đầy cực nhỏ chữ nhỏ đồng mảnh. Xem kia chữ viết cùng khí thế, hơn nửa vẫn là mới vừa khắc lên đi, ra tự lão phong chủ chi thủ. Đạo hữu có thể hay không cầm gần chút, để bần đạo tinh tế quan sát một phen, không nói được thực sự là đây. Đoạn Đức ngượng ngùng nở nụ cười, tuy rằng tiếc hận không phải tìm kiếm trung châu chí bảo, nhưng này trên mảnh đồng mặt khắc họa có thể là pháp môn bí thuật hàng ngũ, nếu có thể xem qua, vậy dĩ nhiên là cực tốt đẹp. Am hiểu sâu đạo sĩ bất lương phẩm tính Lý Dục đương nhiên sẽ không thỏa mãn hắn, lật cái lườm ý, liền nhìn về phía trên mảnh đồng chữ viết, đồng thời đem đồng mảnh đều chết lại đây, một điểm đều không cho Đoạn Đức nhìn thấy. Lao tiền bối cũng từng đến quá, lưu lại ít thứ, tiểu hữu có thể mang về nhìn qua, nếu là có nhàn hạ không ngại nhiều đến ngồi một chút, thân cận một chút, ngày sau chính là người một nhà rồi. Lao phong chủ khẽ mỉm cười, đối với Lý Dục trừng mắt nhìn. Người bên ngoài tự nhiên không biết hắn trong giọng nói hàm nghĩa, đối với hắn cái gọi là nhiều đến ngồi một chút, người một nhà chờ rất không rõ. Nhưng thấy quá rồi thái tộc lão đại thánh Lý Dục tự nhiên là hiểu, một hồi phản ứng lại đây là lão đạo sĩ ý tứ, lúc này mới để Tần Môn đối với mình có chỗ lấy lòng, giao phó vật ấy. Mà cái gọi là người một nhà ý tứ dĩ nhiên là đơn giản, bọn họ vốn là thái tộc hậu duệ, mà chính mình được địa sư truyền thừa, được cho là đồng nhất mạch bạn bè, chính mình lại nhận được thái tộc lão đại thánh giáo huấn, quan hệ tự nhiên không cạn. Tần Môn muốn cùng Cổ Hoa hoàng triều liên hợp rồi. Một bên khác, bị chẳng hay biết gì mọi người tác sinh ra kỳ tư diệu tượng. Kỳ sĩ phủ ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đạt được như thế một cái suy đoán đến, cứ việc có vẻ hơi làm người chấn động, nhưng có thể là thật. Nếu là hai thế lực lớn này liên hợp đến cùng một chỗ, đôi kia trước mặt thế cuộc nhưng là sự đả kích không nhỏ. Là vị kia lão tiền bối duyên cớ. Đoạn Đức cùng Túc lão cũng là phản ứng lại, dồn dập lộ ra vẻ rõ ràng, lần này cũng coi như là đi rồi số phận, một vòng thủ săn một vòng. Nếu là bọn họ không hề lưu lại tham dự lăng mộ chỉ biến, rất có thể liền sai qua một chuyến này kỳ ngộ rồi. Độ thần quyết. Mà phẩm độc màu xanh biết đồng mảnh Lý Dục lại là mắt lóe lên, có vẻ bất ngờ lóe lên một cái rồi biến mất. Không nghĩ tới Thái tộc lão đại thánh thủ đoạn cao minh như vậy, trực tiếp đem độ thần quyết để lại đi ra, lấy tần môn lão phong chủ chi thủ giao cho hắn. Đây chính là Nam Lĩnh Thiên Đế, cũng chính là tài tình kinh thế ngoan nhân đại đế sáng chế chi pháp quyết, độ hóa nhân tâm, không phải cưỡng chế, mà là bất chi bất giác, để chi cam tâm tình nguyện đi theo, đáng sợ mà yêu tả. Lão phong chủ nói rất có lý, ngày sau có cơ hội nhất định phải đến ngồi một chút. Lý Dục nhận lấy đồng mảnh, không khỏi chắp tay nói tạ, lại đi đạo quan phương hướng thi lễ một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Tiểu Hữu, lại nhiều năm rồi, Trung Châu cũng sẽ có một việc trọng đại triển khai, hy vọng đến thời điểm có thể nhìn thấy bóng người của ngươi. Ngoài sân môn, kỳ sĩ phủ ba vị lão nhân cười ha ha cùng Lý Dục nói lời từ biệt. Trong đó một vị áo tím lão nhân càng là tiến lên, đưa ra một viên lệnh bài nói đợi ngươi đặt chân hóa long bí cảnh lúc, liền nắm lệnh này bài hướng về kỳ sĩ phủ đi tới một lần đi, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. Kỳ sĩ phủ. Lý Dục kinh ngạc, ba vị này ông lão càng là đến từ kỳ sĩ phủ, hiện nay đem lệnh bài dành cho chính mình, đây là muốn sớm mời ý tứ. Tiểu Hữu nhưng phải thu cẩn thận, nhớ tới thay ta hướng lão hoàng chủ Vân An, liền nói hàng thị một mạch chưa từng phụ kỳ vọng cao. Áo tím lão nhân vung vung tay, bí mật truyền âm cùng Lý Dục, liền cùng hai vị khác kỳ sĩ phụ trưởng lão cùng nhau biến mất rồi, độc lưu ba người bọn họ ở đây. Nghe ý này, ông già kia cùng hoàng triều hữu quan, năm đó lại còn có như vậy một bước cờ tuyệt. Lý Dục bừng tỉnh, hướng lão hoàng chủ Vân An, vậy dĩ nhiên là có quan hệ với Cổ Hoa hoàng triều, mà hàng thị một mạch lại là Cổ Hoa hoàng triều ngoại thích, chính là lão hoàng chủ mẫu thân một mạch kia nhân mã. Nhưng chưa từng nghĩ, càng là có đi vào trong kỳ sĩ phủ nhân vật, chỗ kia vạn năm mới mở ra một lần, cũng không biết bọn họ là làm sao gia nhập trong đó. Không qua vạn năm mở ra một lần là chiêu thu năm vực thiên tiêu, nội bộ trưởng lão hoặc thu đồ đệ trở sự có lẽ cũng không bị giằng buộc, bằng không nội bộ người đều sống quá vạn tuế không thành. Một lát sau, Lý Dục kiềm chế ý nghĩ, không có quá nhiều suy nghĩ việc này, mà là chuẩn bị trở về Cổ Hoa hoàng triều. Vừa vặn đem tấm lệnh bài này mang về cho lão hoàng chủ nhìn một cái, nên có thể rõ ràng một số chuyện. Rốt cục phải đi về, đoạn thời gian này sóng lớn nổi lên bốn phía, có thể cho đạo gia mệt đến ngất ngư. Đoạn Đức quán giận, hắn có thể không ít xuất lực. Bất quá thu hoạch cũng không nhỏ, so với hắn một người lung tung không có mục đích trộm mộ đến muốn nhiều hơn. Trung Châu Tây Bộ, ba người thân hình càng đi càng xa, nhưng trên vùng đất này chuyện đã xảy ra, nhưng lại như báo táp vậy bao phủ ra ngoài. Ngay ở ngày đó, hữu quan Cổ Hoa tiểu hoàng thúc tin tức như là mọc ra cánh, chuyển khắp quanh thân địa vực. Vẹn vẹn đi qua mấy ngày, Cổ Hoa tiểu hoàng thúc tên liền đã kinh động toàn bộ Trung Châu Tây Bộ, tiếp đó hướng về toàn bộ Trung Châu khuyết tán mà đi, liền tám đại cổ quốc nhân mã đều nhận được tin tức rồi. Không nghi ngờ chút nào, tin tức đem càng truyền càng xa, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết được. Từ đây thiên hạ không ai không biết ngài, đây cũng không phải là khuyết đại, mà là tình huống thật khắc họa, một chiều thành danh thiên hạ biết. Các ngươi có thể nghe nói Cổ Hoa tiểu hoàng thúc hiện thân tần lĩnh, được địa sư truyền thừa, đồng thời một mình chém ngược hai đại tứ cực cao thủ, có tu nhân vương trấn Cửu Châu đáng sợ dị tượng. Xác thực nghe được tin tức như thế, là có thật không? Có người nói Cổ Hoa thiên kiêu rất trẻ trung, liền 15 tuổi cũng chưa tới mà thôi, làm sao liền có đáng sợ như vậy chiến lực, nghịch phạt tứ cực. Tin tức của ngươi quá là hậu, hiện tại đã ở Trung Châu truyền ầm lên rồi, đây tuyệt đối là thật, thiên cơ các danh túc tận mắt nhìn thấy. Đây là một cái trong quán trà tiếng bàn luận, mà tượng tin tức như thế đang nhanh chóng truyền bá cùng lan tràn, truyền khắp hơn một nửa cái Trung Châu. Mà ở cách đó không xa Đổ Thạch Phường bên trong, một ít gia tộc con cháu cũng đang bàn luận cái đề tài này. Quá điên cuồng, nguyên lai không chỉ là có tu kinh thế dị tượng, càng người mang thất truyền vạn cổ tuế nguyệt địa sư truyền thừa, ở tần lĩnh như vào châu không người, Trung Châu long mạch đều đem để cho hắn sử dụng. Không thể nào, thật sự có khuyết đại như vậy. Địa sư một mạch truyền thừa từ lâu thất truyền, dĩ nhiên lại lần thứ hai hiện thế sao, vẫn là ở trong tay của Cổ Hoa hoàng triều. Tuyệt không có sai, Hồng Trần Hiên người trải qua hiện trường tất cả, đệ tử của bọn họ còn cùng bị tiểu hoàng thúc chém giết hai cái tứ cực cao thủ đồng thời thu lấy quá thái dương chân thủy đây, là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Đây cũng quá kinh người đi, cái này tiểu hoàng thúc cũng quá hùng hổ chút, ta nghe nói hắn còn lấy đi một cái tử kinh thần đồng mạch khoáng, để vô số người đỏ mắt. Phải biết các đại giáo phái đều có đồn đại, Cổ Hoa tiểu hoàng thúc đồng đại khó gặp gỡ đối thủ, vượt cảnh mà chiến cũng có thể làm được, khuất nhục đời trước các tu sĩ, thực sự là khó mà tin nổi. Hiện tại không ít người đều cảm thấy hắn là trẻ tuổi một đời vương giả, mạnh mẽ phi phàm, coi như không dùng tới địa sư chi thuật cũng có cảnh tượng kỳ dị ra thân, là trẻ tuổi một đời bên trong một vị duy nhất tu ra dị tượng giả, thực sự là kinh thế hai tụ. Trong các thành trì lớn, mọi người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều có chút khó có thể tin tưởng được, cảm giác quá hư huyễn rồi. Phải biết, lúc trước Trung Châu trừ vương nhóm, chư tử bách giao các thánh tử đánh giá biết bao cao, bây giờ nhưng là đều không còn âm thanh, cảm thấy đều không có thể đem ra được, cùng tiểu hoàng thúc so sánh với chiến tích rồi. Nhân vương trấn Cửu Châu, một dị tượng này xuất hiện, không thể nghi ngờ cho những người trẻ tuổi này trên đầu tạt một chậu nước lạnh, rồi diệt bọn hắn ngạo khí. Đạo cung bí cảnh liền tu ra như vậy dị tượng, mà còn hư hư thực thực có nhân tộc cộng chủ vậy thần dị thể chất, không thể không nói dị thường hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hiện nay, đàm luận Trung Châu thiên tiêu, nhất định có Cổ Hoa tiểu hoàng thúc tên tuổi, thậm chí được khen là thiếu niên nhân vương, cùng tiểu minh vương đám người hòa lẫn, phong ánh càng sâu, ở nhân tộc thế hệ tuổi trẻ có cực cao bình luận. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều đã không phải là đối thủ của hắn, bách giáo thánh tử đều rất kiêng kỵ, cho rằng cái này tương lai nhân vương chỉ sợ sẽ có không thể tưởng tượng thành tựu. Một hồi, Trung Châu liền gió nổi mây vần lên, không chỉ là nhân vật già cả nhóm chấn động rất, trẻ tuổi một đời các thiên tài cũng là nhiệt huyết sôi trào, dâng trào hăm hở tiến lên, này làm sao không làm người ta chấn động. Cổ Hoa hoàng triều, tiểu hoàng thúc cổ duy nhất, cổ kim duy nhất, thực sự là thật lớn tên tuổi. Cổ Hoa cổ duy nhất, ta chờ mong cùng ngươi giao thủ thời điểm. Ngày này, chư tử bách giáo bên trong, tam đại hoàng triều bên trong, đều có trẻ tuổi thiên kiêu đi ra, ngóng nhìn cổ hoa phương hướng, yên lặng nói nhỏ. Bọn họ kiêng kỵ, chờ mong, tụng niệm, quan tâm cùng một cái tồn tại, cổ hoa tiểu hoàng thúc, cổ duy nhất. Thiếu niên nhân vương, nghe tên Trung Châu. Chư vương mây di chuyển, từng vị tồn tại đều là quăng tới ánh mắt, chiến ý lang thiên. Âm ầm sóng dậy đại thế dĩ nhiên sốc lên màn tre, một đời này các nhân vật chính sắp sửa khuấy lên làn sóng, tranh giành kia duy nhất vương tọa, đạp lên chư vương hải cốt leo lên. Một thế này, thiên hạ này, cuộc đời thăng trầm. Các tu sĩ đang chờ mong, giáo chủ nhóm cũng ở đặt câu hỏi, liền ngay cả bọn họ cũng bắt đầu nhìn không thấu lên, từ từ vượt qua tưởng tượng. Thiếu niên nhân vương, có nó viễn tổ phong thái, phong hoa vô thượng, ngày sau nhất định là chúa tể Trung Châu hùng chủ. Hắn càng là trẻ tuổi như vậy à, thật là không có nghĩ đến, ở vào tuổi của hắn ta còn chưa từng bước vào đạo cung bí cảnh đây, hắn cũng đã nghe tên Trung Châu rồi. Cái gì nói ngươi ta, chính là chư thánh chủ, hoàng chủ ở khi còn trẻ đều chưa từng như vậy hoang ánh. Theo tin tức truyền bá, có liên quan với cổ hoa tiểu hoàng thúc từng tí, chậm rãi bị đào móc đi ra, tuy rằng vẫn như cũ rất không hoàn chỉnh, thế nhưng Trung Châu rất nhiều tu sĩ đều đối với hắn có đại khái hiểu rõ. Từ quán trà đến từ lâu, từ một cái tòa thành trì đến khác một tòa thành trì, từ một cái tổ địa đến một cái khác tổ địa, tin tức truyền ra rất nhanh, vẹn vẹn trong vòng một ngày, rất nhiều đại giáo cũng biết sự kiện này. Thiếu niên nhân vương, phong thái vô thượng. Chỉ có lời nói như vậy mới có thể xứng với phong mang của hắn, tư chất của hắn, nhất định cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng. Chư tử bách giao thánh địa nhóm cũng ngồi không yên, bọn họ thánh tử thánh nữ cũng đem cất bước thế gian. Rất nhanh, lại có tin tức truyền đến, các tu sĩ ồ lên, liền chư tử bách gia đều không nhẫn lại được, muốn phái gia nhân kiệt một đời cất bước thế gian, triển lộ uy danh. Thánh địa à, cũng không thể khinh thường, tuy không sánh được tứ đại hoàng triều, nhưng cũng là số một số hai tồn tại rồi. Có người cảm khái, không nghĩ tới thiếu niên nhân vương hội xúc động biến hóa như thế, có thể nói là một mình động thiên hạ, làm cho chư tử bách giáo các thiên tiêu đều không thể không xuất thế. Mây do biến ảo, sóng lên sóng xuống, chỉ vì một người. Các thánh tử thánh nữ xuất thế, cũng dẫn dắt không ít ánh mắt, để những người trẻ tuổi này tin tức từ từ bị triển lộ, cũng là chư tử bách giáo có ý thả ra, tăng thêm một, hai tự tin. Từ xưa đến nay, đại đế không có mấy người, nhưng cũng không phải nói chỉ có đại đế mới có thể khai sáng thánh địa, không phải đại đế khai sáng thánh địa đồng dạng khủng bố, bởi vì bọn họ tích lũy rất cửu viễn. Chúng nó có học tự nhiên, mô phỏng khắc lại dấu ấn của đại đạo, có từng chiếm được vô danh truyền thừa, nắm giữ sâu không lường được gấp gác, còn có từng xuất hiện một đời lại một đời thánh hiển, thông qua dài lâu tích lũy, khai sáng ra vô thượng kinh văn. Không có một thánh địa nào không hữu danh vô thực, tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, khiếm khuyết chỉ là chênh lệch một cái cực đạo vũ khí. Rốt cuộc, đại đế đều từ lâu không tồn tại, chỉ có lưu lại cực đạo vũ khí mới là thứ mạnh mẽ nhất. Trước mắt, cổ hoa có thiếu niên nhân vương xuất thế, thần châu có cùng thần đồng hành hoàng nữ, đại hạ có cực hạn long khí hoàng tử, cửu lê có vượt qua vô lượng hải thần lê, chư tử bách giáo cũng cảm giác áp lực sâu nặng. Cùng lúc đó, nương theo một chiếc long liễn lái vào cổ hoa hoàng triều cảnh nội, nổ mạnh tin tức lần thứ hai lan truyền đi ra. Cổ hoa thiếu niên nhân vương trở về, hắn đến nhất định sẽ làm rất nhiều người khẩn trương. Tiểu hoàng thúc vừa ra, rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều muốn lui tránh. Chư vương tranh đấu sẽ không xa. Chương 104, Vũ Hóa Tiên Sơn động hoàng đô 4K. Trung Châu, gió nổi mây vẩn, chân chính đi vào một cái ầm ầm sóng dậy đại thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhân kiệt hiện thân, đều ở tranh độ. Mỗi một tòa trong thành trì đều có tin tức không ngừng lan truyền ra ngoài, tỏ rõ một vị trẻ tuổi lừng lây chiến tích. Thiếu niên nhân vương cổ duy nhất ở trước, bọn họ bức thiết muốn chứng minh chính mình, thậm chí có đạo cung bí cảnh thiên tài trước đi khiêu chiến tứ cực cao thủ, lại thất bại trầm các, vô pháp làm được như vị kia bình thường tinh diễm. Huy hoàng, trung quy là số ít người, cái gọi là thiên tài, ở một số thời điểm cũng bất quá là một nhóm khác người làm nên thôi. Thiên tiêu, các đời cũng không thiếu, nhưng thiên tiêu bên trong thiên tiêu, mới là rọi sáng một thời đại chân chính nhân vật chính, trục lãng đại thế, tung bay lăng thiên hạ. Cổ hoa biên cảnh, Tây Lương thành, xưa nay đều là trời nam biển bắc các tu sĩ tập hợp nơi, được cho là tin tức linh thông nhất một nơi. Liền ngay cả chư tử bách giáo bên trong Hồng Trần Hiên, Thiên Cơ Các, Bách Hiểu Môn chợt đều thường thường có môn nhân vòng vèo ở đây. Nghe được tin tức sao, mấy tháng trước Âm Dương giáo liền thả ra treo giải thưởng, có người nói là có người đánh giết bọn họ, đem một nhánh đi tới Nhật Nguyệt lĩnh đội ngũ giết chỉ còn giữ lại một vị thái thượng trưởng lão. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Tiểu quan gian, các lộ tin tức ở đây tụ hợp, không thể nghi ngờ hấp dẫn một nhóm lớn nóng lòng ở đây khán giả. Trên lầu cao, làm nghe nói Âm Dương giáo treo giải thưởng việc lúc, có một chùm ánh mắt thình lình ném rơi xuống, có vẻ hơi lưu ý. Đó là sát cửa sổ một chỗ ngồi, viễn cảnh thu hết đáy mắt, có ba bóng người dừng lại, dường như đi đường đến đây, hơi làm nghỉ ngơi. Âm Dương giáo treo giải thưởng, có chút ý tứ, xem ra ngày đó kia thoát thân thái thượng trưởng lao cũng khỏi hẳn thương thế. Trong ba người, có tiếng nói nhỏ truyền ra, chen lẫn ý cười nhàn nhạt, đến rồi hứng thú. Phía dưới, làm nghe nói hưu quan Âm Dương giáo tin tức sau, liền có càng ngày càng nhiều bóng dáng tụ tập, mọi người đều là rất tò mò, ai có thể để hoành hành Trung Châu Âm Dương giáo chịu thiệt. Bọn họ xưa nay nhưng là hung hăng càn quấy quen rồi, không đi trêu chọc người khác chính là ngày đi một dễ dàng, hiện nay vẫn còn có người dám chặn giết bọn họ. Thật là không bình thường. Kha kha, ta cũng nghe nói tin tức, rất nhiều người đều đang tìm ba cái kia chặn giết Âm Dương giáo cùng đồ, có đầu mối gì sao? Phải biết bọn họ thấp nhất một vị đều giá trị vạn cân nguyên a. Vạn cân nguyên thật là có chút khuyết đại, bọn họ đến tột cùng đối Âm Dương giáo làm cái gì? Tục truyền liền vị kia mang đội thái thượng trưởng lão đều thụ thương thế, đệ tử không ai sống sót, tất cả bị đánh giết. Căn cứ Âm Dương giáo để lộ ra ý tứ, tựa hồ là cùng thượng cổ dị thú Ô Kim Thiền hữu quan, ba người kia có thể cùng Âm Dương giáo cũng có thù cũ, lúc này mới ra tay đánh giết sạch bóng. Rất nhanh, mọi người liền bù đắp tin tức, càng là dính đến thượng cổ dị thú Ô Kim Thiền. Ô Kim cùng ve máu nhưng là làm đến nhân vật cấp độ giáo chủ đều điên cuồng hơn, cũng khó trách Âm Dương giáo sẽ bị chặn giết rồi. Bất quá nghe nói việc này sau, rất nhiều người đều là trong lòng có ý, cười trên sự đau khổ của người khác với âm dương giáo tao nộ, bọn họ là thật không được lòng người, ước gì bọn họ mỗi ngày xui xẻo đây. Vạn Cân Nguyên, âm dương giáo như thế xem thường người. Đạo gia ngày nào đó cần phải hướng về bọn họ giáo trong mộ đi tới một lần, đặt này lừa gạt quỷ đây, mới Vạn Cân Nguyên, không tới 10 vạn đạo gia đều không có hố sự hăng hái của bọn họ. Trên lầu, trong ba người một vị đạo sĩ mập chửi mát, vừa bắt đầu hắn còn rào rạt đắc ý đây, coi chính mình bị treo giải thưởng bao nhiêu nguyên, cũng coi như là Trung Châu đại khấu cấp độ kia tồn tại rồi. Trở về Đông Hoang cũng tốt nói khoác một phen, tuyên truyền một hồi chính mình ở Trung Châu hiển hách chiến tích, nhưng ai biết càng chỉ có Vạn Cân Nguyên, cũng quá xem thường người chút. Đạo trưởng nói thật là, ta cũng có này niệm, đến lúc đó ta địa sư chi thuật phối hợp ngươi nguyên thuật, nhất định càn quét âm dương giáo giáo phân yêu phân, mở ra một mảnh sáng sủa cả khôn, sạch bóng. Lý Dục cũng là vỗ tay mà cười, có đạo sĩ bất lương ở, hai người nói là hoành hành phong thủy giới cũng chưa chắc không thể. Nếu âm dương giáo này mở ra bảng giá, vậy bọn họ liền nhận lấy được rồi, Vạn Cân Nguyên cũng không phải số lượng nhỏ, liền cho là âm dương giáo đại công vô tư, giao hàng tới cửa. Chỉ là hố này giết chi cục vẫn cần đến mưu tính một phen, tốt nhất là đợi đến hắn phá vào tứ cực bí cảnh sau, như vậy liền có thể quét ngang giáo chúng, tầm thường trưởng lão cũng bất quá cảnh giới này tu vi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bắt đầu khí thế ngất trời mưu tính lên, nhìn một bên Túc Lao thần sắc quái lạ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đại đức đạo sĩ này quả nhiên thiếu đạo đức. Điện hạ hoàn toàn bị hắn mang hỏng rồi. Hắn đau lòng không thôi, lúc trước điện hạ là cỡ nào thuần phát khiêm tốn, hiện nay nhưng cũng thành mặt dày tâm hắc một viên, hắn còn chỉ là đứa bé a. Ai có thể nghĩ tới đến, cổ hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc, càng ở ban ngày ban mặt, công khai cùng người thương lượng đi đảo âm dương giáo mộ tổ. Này nếu là chuyến đi, e sợ chư tử bách giáo đều muốn mắt trợn tròn, tứ đại hoàng triều đều muốn choáng váng, là thật là không từng xuất hiện tình huống. Dần dần, dưới lầu truyền đến âm thanh cũng thay đổi, có không ít đại giáo đệ tử đến, một hồi thay thế được nguyên bản đề tài, đem một ít không xác định tiếng gió triệt để vững chắc, trở thành chấn động đoàn người đại tin tức. Một vị thiên cơ các đệ tử càng là mịt mờ đề cập thập đại kỳ địa một trong Vũ Hóa Sơn, nói là nơi đó sẽ có đại biến, có lẽ sẽ tạo nên không tưởng tượng nổi tồn tại, tứ đại hoàng triều đều đem độc lòng. Mà Vũ Hóa Tiên Sơn là nơi nào? Năm xưa Trung Châu duy nhất thần triều, Vũ Hóa Hoàng triều một chỗ trọng địa. Nghe đồn năm đó Vũ Hóa đại đế chính là tự chạy đi đâu ra, sáng lập cái thế huy hoàng, lập xuống khoáng thế hoàng triều, vì vậy vẫn bị tôn sùng là thập đại kỳ địa bên trong nhất rộng lớn chỗ. Có thể chẳng ai nghĩ tới, bây giờ càng là xuất hiện dị động, liền tứ đại hoàng triều đều có hành động, kia chân thực tính liền không cần xác nhận rồi. Gần nhất thời kỳ, Vũ Hóa Tiên Sơn có chỗ dị động, không ít đại nhân vật đều trước đi điều tra, bởi vì nơi đó từng là Vũ Hóa thần triều một chỗ trọng địa, xem ra tương lai không xa sẽ có náo nhiệt lớn hơn rồi. Kha kha, Vũ Hóa Tiên Sơn này dị động, tự nhiên muốn xin chút tầm long nhân xuống núi, bọn họ am hiểu nhất việc này, ta nghe nói đã có người đi xin tầm long thượng nhân rồi. Nếu ta nói, nên đi xin cổ hoa tiểu hoàng thúc, vị thiếu niên kia nhân vương mới là, rốt cuộc rất có thể hắn chính là đương đại một vị duy nhất địa sư, tiếp tục trước vạn cổ huy hoàng, chúa tể phong thủy đại thế, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một hồi, Vũ Hóa Tiên Sơn dị động liền khiến mọi người liên tưởng đến tầm long nhân cùng địa sư một mạch, tiếp đó không thể không quan tâm đến vị thiếu niên kia nhân vương, kinh động Trung Châu trẻ tuổi một đời tồn tại. Nói đúng ra, gần nhất 7/8 tin tức đều là quay chung quanh hắn xuất hiện, từ lâu đứng ở đại thế làn sóng đằng trước nhất, muôn người chú ý. Không ít tin tức đều đang bay lời trời, có tồn tại ở sau lưng thúc đẩy tạo thế, muốn tăng nhanh trẻ tuổi một đời đại đối quyết bước tiến. Trên thực tế, rất nhiều người đều cho rằng, chư vương ở giữa đại chiến nhất định sẽ ở tứ cực bí cảnh triệt để bạo phát, bởi vì đó là bọn họ vương thể tiểu thành thời điểm, sẽ có chưa từng có thần uy, bệ nghệ trong cảnh này. Một khi giao chiến, chính là nhân vật giả cả đều không thể nhúng tay, thậm chí có thể sẽ bị nghịch phạt. Vũ Hóa Tiên Sơn, Vũ Hóa Thần Triều, cùng Vũ Hóa Đại Đế hữu quan à? Lý Dục trong lòng hơi động, loáng thoáng linh cảm đến cái gì, xem ra lần này trở về hoàng triều cũng sẽ không bình tĩnh rồi. Niệm lên, hắn liếc mắt nhìn Túc Lao cùng Đoạn Đức, đều là đăm chiêu răng rắc, lập tức ba người liền rời ghế, chuẩn bị trở về hoàng đô. Vũ Hóa Thần Triều trong địa, nếu là hoàng triều muốn đi tới, như vậy tu vi của hắn cũng cần phải nhấc lên, tứ cực bí cảnh tự nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc, năm xưa Vũ Hóa Thần Triều cũng là uy chấn trên trời dưới đất, huy hoàng không gì sánh được tồn tại, lại lập tức sa sút, hiện nay tứ đại hoàng triều đều từng nhận được nó di trạch, được rất nhiều chỗ tốt. Nếu ta nói, lần này Vũ Hóa Tiên Sơn dị biến, chư tử bách giáo cùng tứ đại hoàng triều cùng đến, chắc chắn xúc động trẻ tuổi một đời đại đối quyết, chư vương đều muốn tranh đấu rồi. Mà chư giáo đệ tử bằng chứng, không thể nghi ngờ đem Vũ Hóa Tiên Sơn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, này chính là một hồi náo động Trung Châu sự kiện lớn, thậm chí kinh động Đông Hoang Nam Lĩnh các nơi cũng có nói. Đắc. Ngay ở mọi người thảo luận kịch liệt thời gian, từ trên xuống dưới một trận vô hình gợn sóng truyền ra, thoáng chốc ép bình hết thể huyên náo, trở về yên tĩnh. Đặc biệt có nhịp điệu tiếng bước chân truyền đến, như là ở tiểu quán mọi người trong lòng vang lên, để người nhịp tim đều tùy theo mà nhịp đập. Rất nhiều người trong lòng đều căng thẳng, có cảm giác nghẹt thở, như là bị người bóp lấy cái cổ, đã khống chế hô hấp. Phía trên cửa thang gác, một vị thiếu niên đi xuống, huyền bào long y, kim văn tô điểm hai bên, hào hoa phú quý rất, hắn vóc người thẳng tắp, mày kiếm vào tấn, nhìn quanh gian hai mắt sắc bén, khí khai anh hùng hùng hực. Dù là ai nhìn thấy, đều muốn kêu một tiếng tốt, đạo một tiếng nam nhi tốt, tất nhiên là bất phàm. Sau lưng hắn, còn theo một vị vẻ mặt gian dảo đạo sĩ mập, một vị khuôn mặt gầy gò lão nhân, như vậy bên trong già trẻ tổ hợp rất hiếm thấy, rất làm người khác chú ý. Thật mạnh như thế, còn chỉ là một cách tự nhiên tỏa ra, liền ảnh hưởng đến quanh thân tứ phương, người này thế quá hùng hồn, giống như trực diện thái cổ núi sông. Không ít tu sĩ đều chấn động trong lòng, cảm nhận được nguồn sức mạnh kia bàng bạc rộng lớn, âm thầm thán phục. Mọi người ánh mắt tụ vào, cảm thấy được vị thiếu niên kia không bình thường, thậm chí có người dò ra thần thức, muốn tra rõ hư thực. Đã thấy thiếu niên kia vẫn không nhúc nhích, mắt lóe lên mà thôi, tựa như một chiếc chuông vàng rung động ầm ầm trong trời cao, để rất nhiều người khí huyết cuộn cuộn, thần thức bị càn quét mà quay về, cái gì cũng chưa từng nhận biết được. Hắn khẽ mỉm cười, cũng không nói lời gì, liền chắp tay mà đi, rời đi nơi đây, mãi đến tận trăm tức vắng lặng sau, các tu sĩ mới bạo phát dùng trời huyền áo. Trời ạ, dĩ nhiên đúng là Cổ Hoa tiểu hoàng thúc. Ta tận mắt nhìn thấy hắn, còn cùng hắn ở đồng nhất tòa tiểu quán bên trong gặp gỡ. Hí, thiếu niên nhân vương quả nhiên bất phàm, chỉ dựa vào cỗ này thế liền có thể bệ nghệ đệ tử giáo phái lớn rồi. Ta có linh cảm, tòa này tiểu quán muốn bạo phát hỏa. Thiếu niên nhân vương ở đây lộ diện nghỉ chân, nhất định phải kinh động một nhóm người lớn. Một hồi, các tu sĩ ánh mắt hừng hực, cùng nhau tập trung tiểu quán lao bản dại ra bóng dáng, hắn vẫn còn mà còn có chút mê man cùng ngơ ngác đây. Giờ khắc này nhưng là một cái giật mình phản ứng lại, vội vã quát không bán không bán, đừng hòng mơ tới. Lâu nay nhưng là ta mạch này truyền ra bảo. Rất nhanh, nơi này liền bị huyên náo nhấn chìm rồi, bóng người tầng tầng, đều là chạy thiếu niên nhân vương tên tuổi mà tới. Mà ngoại giới, mọi người chỉ thấy được một chiếc long liễn ngang trời quá, liền cái gì cũng không biết, chỉ có thể cảm thán thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Huyên náo bên trong, một ngày lại một ngày, trong nháy mắt chính là nhân gian tháng chín trời, một hồi thu gió thổi tới, nổ ngang lá vàng, hiệu quảng núi sông. Lý Dục với sau 3 ngày trở lại Cổ Hoa Thiên Đô, nhưng vẫn chưa vội vã trước đi gặp Cổ Hoa hoàng chủ, mà là trực tiếp ở hoàng triều bảo địa dừng lại tu hành, đem đoạn đức cùng túc lao đều là dẫn theo lại đây. Hắn mơ hồ cảm thấy được, trong hoàng đô bầu không khí có gì đó không đúng, dòng chảy ngầm mấy liệt, các hoàng tử hoàng nữ bóng dáng cũng không thấy rồi. Xem ra chuyện của Vũ Hóa Tiên Sơn ảnh hưởng không nhỏ, để bọn họ đều sinh ra cảm giác gấp gáp, là lo lắng bắt đầu quyết định tương lai. Một bên, Túc Lao lông mày nhíu lên, thu đến một ít tin tức, không khỏi than nhẹ. Vũ Hóa Tiên Sơn dị biến sắp tới, chỗ đi tới ứng cử viên dĩ nhiên là Vi Diệu Liên, được gọi là hoàng triều phát ngôn viên cũng không quá đáng, cũng là tỏ rõ tương lai người thừa kế. Hoàng triều nội bộ, ở một ít then chốt thời kỳ cũng không phải như vậy an ổn, ưu tú thiên tài quá nhiều, sẽ tướng tranh rất khốc liệt. Rầm. Màu bạc đại bục dưới, Lý Dục ngồi xếp bằng tu hành, vẫn chưa quan tâm ngoại giới, mà là nặng tựa tăng lên thực lực của chính mình. Vũ Hóa Tiên Sơn mở ra sắp tới, hắn không nguyện sai qua. Một tháng qua, hắn không ngừng vận chuyển Cổ Hoa Kinh, nghe được như có như không tiếng tụng kinh ở trong đạo cung vang vọng. Trong nguyên thần tiên liên chập chờn, phản phất có tụng kinh, thượng cổ tế tự âm xé rách bầu trời, mở ảo mà đến, tuy sinh đương đại, nhưng có ta sống ở đi qua, đó là thệ ngã đang vì kiếp này tụng kinh, để kiếp này ta bất hủ. Cái tên này vẫn đúng là giữ được bình tĩnh, liền như thế tu hành một tháng đều. Đoạn Đức tự giữa núi rừng trở về, trong tay nâng to bằng nắm tay một khối dị chủng nguyên, là tự trong núi khai thác đi ra, hắn nhìn chìm đắm trong tu hành Lý Dục, không khỏi nói thầm hai tiếng. Trong hoàng đô dòng chảy ngầm liền hắn đều cảm thấy được, mà chính chủ lại vẫn ở tu hành, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài răng dấp, đây là muốn để một nhóm khác người dễ kích động à. Thân tăng của Tỷ Viên Mãn, càng thật sinh ra một đầu kỳ lần đến. Một tháng qua, Lý Dục trong đạo cùng ngũ khí như lòng, quay quanh bay lượn, hắn lắng nghe đại đạo luân âm, cơ thể rực rỡ, không ngừng lột xác. Thân tăng của Tỷ, ngũ hành thổ, chủ vận hóa, thống tinh huyết, thua bố nước gốc tinh vi, là khí huyết sinh hóa chi nguyên, nuôi phủ tạng bách hải, là hậu thiên căn bản. Nay một thần tàng rất trọng yếu, hậu thiên cần thiết, rất nhiều đều lấy này hóa sinh, để Lý Dục huyết khí càng dồi dào, lục thân thể phách tiến thêm một bước. Mà bây giờ, nay một thần tàng dĩ nhiên viên mãn, một đầu kỳ lân đạo hoàng, rít gào hành thổ đạo chủ trên, lân giáp uy nghiêm, tường thủy đi theo, kéo tảng lớn nội quang, rất cao quý. Một tháng thời gian, hắn đạo cung tứ trọng viên mãn, nhảy vào tầng thứ 5, bắt đầu tu hành thần tàng của thận, cấu kết thủy hành đạo chủng, hát thủy nhuộm xanh thẳm, dường như Bắc Minh thần hải, có huyền vũ diễn âm dương, côn bằng gió lốc trên. Ở hắn bốn phía, bày ra tảng lớn tử kinh thần đồng, mặt ngoài đều có to nhỏ dài ngắn không đều vết rách, bị nuốt luyện hóa, luyện vô thượng bảo khu. Bây giờ chỉ cần khí huyết bộc phát, cơ thể hắn gian liền có ô kim ánh sáng cùng tử khí chạy xuôi, thể phách cường độ mỗi ngày đều đang trở nên mạnh mẽ, không sợ binh đao. Cùng cảnh giới pháp bảo hoàn toàn giơ tay đỡ, một quyền đánh nát, chính là tứ cực pháp bảo cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Phải biết, hắn bản thân liền là nhân vương thể, lại có thao thiết khẩu không ngừng đào móc vương huyết tiềm lực, lớn mạnh nhục thân thể phách, tự nhiên càng thêm khủng bố. Mà nhưng vào lúc này, một tấm đưa tin ngọc phù đến, rơi xuống Túc Lao trong tay. Ánh mắt của hắn đảo qua gian thần sắc khẽ biến, tiến lên một bước đạo điện hạ, đại hoàng tử phá vào tứ cực bí cảnh. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 105, thu đến ngày 8 tháng 9 hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, 9 ca một hợp nhất đại trương. Vào thu, gió trời hữu quạng, khô vàng lần sân dã, một mảnh lạnh lùng. Màu bạc đại bục dưới, Lý Dục ngồi xếp bằng, từng đạo khí lưu màu trắng thô như cánh tay, giống như là cầu long ở hắn thất khiếu gian ra ra vào vào. Kéo lưu quang. Đúng, Túc Lao tay nâng ngọc phủ, sắc mặt nghiêm túc đi tới, mở miệng liền báo cho một tin tức quan trọng. Cổ Hoa hoàng chủ con trai trưởng, đại hoàng tử Cổ Trường Thanh, với 2 tháng trước bế quan xung kích tứ cực bí cảnh, 3 ngày trước công thành xuất quan, trở thành bí cảnh thứ 3 tu sĩ, bệ nghệ trừ hoàng tử hoàng nữ. Tin tức này không thể bảo là không trọng yếu, cũng là gần chút thời gian tới nay trong hoàng đô dòng chảy ngầm mãnh liệt một đại nhân tố. Lúc trước, ở Lý Dục chưa từng khi xuất hiện trên đời, rất nhiều người đều cho rằng tương lai hoàng chủ vị trí nhất định là đại hoàng tử Cổ Trường Thanh, biểu hiện của hắn cũng xứng đáng kỳ vọng, một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng khi nhân vương thể tiểu hoàng thúc sau khi xuất hiện, địa vị của hắn liền rất khác nhau, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, liền ngay cả đã từng chống đỡ hắn các tộc lao, đều từ từ hướng về Lý Dục chết đi. To lớn của Hoa, đương nhiên sẽ không chỉ có họ Cổ một mạch, còn bao gồm hàng thị ngoại hàng thích, cộng đồng tổ hợp thành như vậy một cái quái vật khổng lồ, nhưng hạt nhân trước sau là nắm chặt ở đích mạch bên trong, chống đỡ rất là trọng yếu. Có thể những biến hóa này đều chưa từng dao động đại hoàng tử Cổ Trường Thanh tâm tư, bởi vì đều là Cổ Hoa đích duệ, bất luận ai trở thành hoàng chủ đều là đúng Cổ Hoa hoàng triều chỗ tốt, đây là nội bộ tốt cạnh tranh, cũng không phải là ngoại giới sinh tử đấu. Vì vậy ở Lý Dục rời đi, đi tới tìm kiếm địa sư truyền thừa sau, hắn liền lựa chọn bế quan, chuẩn bị đột phá tứ cực bí cảnh. Trước đó, hắn cũng có vận mệnh của chính mình, lúc trước đi tới cổ chi di tàng hai vị danh túc, trong đó một vị chính là hắn người ủng hộ, mang về một ít tài nguyên. Thêm vào vốn là xuất thân khá sớm, tu luyện có đạo cung viên mãn tu vi, tự nhiên đủ để xung kích bí cảnh thứ ba, hắn tự tin đặt chân sau đủ để hoành áp tất cả người cạnh tranh, chấp trưởng tương lai hoàng triều. Bây giờ, Vũ Hóa Tiên Sơn mở ra sắp tới, tứ đại hoàng triều, chư tử bách giáo nhất định đều có phát ngôn viên đi tới, trong này ý vị tự nhiên rất thâm trầm. Hoàng triều nội bộ người thừa kế chi tranh, dĩ nhiên bắt đầu rồi. Chư hoàng tử hoàng nữ, ai không muốn trở thành tương lai cổ hoa hoàng triều người thừa kế? Ai không muốn chấp trưởng một phương cực đạo thế lực, vạn chúng kính ngưỡng? Đơn chỉ bởi vì tiểu hoàng thúc mà từ bỏ, điều này có thể sao? Cái này không thể nào. Thậm chí chỉ cần là người bình thường đều sẽ không đi từ bỏ, ít nhất cũng phải tranh một chuyến, liền biểu hiện cơ hội đều không có tương lai còn muốn ra mà sao? Đại hoàng tử Cổ Trường Thanh tự nhiên là không chịu từ bỏ, hắn lựa chọn đột phá tứ cực bí cảnh, mượn sắp đến Vũ Hóa Tiên Sơn hành trình đến kết thúc một trận này người thừa kế chi tranh. Không chỉ là cổ hoa hoàng triều là như vậy, còn lại tam đại hoàng triều, các đại cực đạo trong gia tộc đều là như vậy phương thức xử lý. Bao quát chư tử bách giáo cùng các thánh địa, đều là cường giả lãnh đạo, áp đảo tất cả bất bình. Tứ cực bí cảnh, xem ra hắn vẫn muốn giành giật một hồi, Vũ Hóa Tiên Sơn đột nhiên sinh biến, hắn cho dù muốn chờ cũng không có cơ hội rồi. Lý Dục nghe vậy mở hai con mắt, xem như là rõ ràng khoảng thời gian này hoàng đô bầu không khí vi diệu đầu mượn, đại hoàng tử Cổ Trường Thanh phá vào tứ cực bí cảnh, vậy liền tuyệt nhiên không giống rồi. Nguyên bản này nên là bình định càn khôn một viên, đáng tiếc Tần Lĩnh một đời tin tức trước một bước truyền trở về, để những kia nguyên bản chập chờn bất định các tộc lao chớp mắt kiên định đứng ở hắn bên này. Cho dù đột phá tứ cực thì lại làm sao, hắn đã chém giết quá hai tôn tứ cực tu sĩ, huống hồ vẫn là đương đại duy nhất tuổi trẻ địa sư, kiếm chỉ Trung Châu đồng đại ai có thể chống đỡ. Đáng tiếc đại hoàng tử hùng tâm tráng trí xuất quan, thậm chí bày xuống yến hội hội kiến chư hoàng tử, lại nghe người tin tức như thế, thế cuộc biến ảo quá nhanh, để hắn đều có chút không ứng phó kịp. Mà cổ hoa hoàng chủ lại chưa từng can thiệp những chuyện này, đây là trẻ tuổi một đời người thừa kế chi tranh, hắn năm đó cũng là như thế lại đây, chỉ xem ai có thể cười đến cuối cùng. Có phải là hắn hay không hài tử, đều không quan trọng, là cổ hoa dòng chính, có thể dẫn dắt hoàng triều đi về phía huy hoàng mới trọng yếu. Thành sự giả, người nắm quyền, không thể không khí lượng. Điện hạ, ta kia trước tiên đi chuẩn bị những chuyện khác rồi. Túc Lao thấy hắn không nổi sóng liền trong lòng nắm chắc, không cần phải nhiều lời nữa việc này, mà là lui xuống, cầm trong tay ngọc phù lưu lại. Nội bộ ghi chép một ít tin tức, cùng Vũ Hóa Tiên Sơn hữu quan. Ngày 8 tháng 9, tế tổ, người thừa kế chi tranh cũng nên giải quyết. Lý Dục ánh mắt đảo qua ngọc phù trên nội dung, ngày 8 tháng 9 chính là cổ hoa tế tổ ngày, đến lúc đó hết thảy hoàng tử hoàng nữ đều đem trình diện, bao quát hết thảy dòng chính nhân vật. Cũng chính là Vũ Hóa Tiên Sơn trước, người thừa kế vị trí giải quyết cuộc chiến, tuyển ra một vị phát ngôn viên, sẽ ở Tiên Sơn mở ra ngày dẫn dắt hoàng triều nhân mã đi tới, cùng với những cái khác tam đại hoàng triều, chư tử bách giáo gặp mặt. Như vậy ý nghĩa tự nhiên trọng đại, đối thế lực khắp nơi cũng là một cái tuyên cáo, tỏ rõ tương lai hoàng chủ giáo chủ đem gây nên coi trọng. Xa xa, Đoạn Đức lắc đầu một cái, như vậy việc nhà hắn có thể không tốt dính líu, chỉ có thể làm như không nhìn thấy, Lý Dục mình có thể xử lý, vẫn chưa tới để hắn giúp đỡ thời điểm. Cách xa ở Đông Hoàng Cơ gia ngược lại cùng này gần như, nội bộ phe phái san sát, mấy mạch ở giữa tranh cướp, đến tứ cực bí cảnh nhất định phải chọn một đi ra. Tự thập đại kỳ địa một trong, cùng trời cuối đất bên trong mang về bí thuật, năm đó từng dẫn dắt vô số tâm thần người, bây giờ xem ra xác thực cũng bất phàm, là rèn luyện nguyên thần vô thượng bí thuật. Đại bục dưới, Lý Dục lấy ra một cái đoạn mục, bất quá to bằng bàn tay, lại khắc rõ lít nha lít nhít chữ nhỏ thần văn, ghi chép một mảnh bí pháp, là Lao Hoàng Thúc Sông Bí Thổ mang về. Pháp này vô danh, chỉ có một mảnh kinh văn, giảng giải rèn luyện nguyên thần, tinh luyện sinh cơ, lấy chi hóa linh hóa binh diệu thuật, thậm chí tịch này trường tồn thế gian, khiến cho nguyên thần chậm lại mục nát, sức sống tỏa sáng, nhưng đáng tiếc đồng dạng có cực hạn, sẽ không vĩnh hằng không việc gì, bằng không đã sớm kinh thế rồi. Nếu là Lao Hoàng Thúc sớm chút lấy được pháp này, tu luyện thành công, không nói được cũng có thể hòa hoãn chút đại nạn này, đáng tiếc đem pháp này mang ra lúc, hắn dĩ nhiên không thể cứu vãn. Chỉ được đem lưu với Lý Dục. Một tháng này tới nay, hắn cũng là ở tu hành này nhóm đoán thần pháp, rèn luyện nguyên thần, hóa thành một tôn nhân vương vậy tồn tại, ngồi ngay ngắn tiên liên trên, nhìn xuống xa bà thế giới của múa. Lúc này, hắn hơi suy nghĩ, cái chán gian thỉnh lình có một đạo vệ trắng bắn ra, như thần kiếm ra khỏi vỏ, vang vọng bong bong, có thể so với lôi đình ngang trời. Kia thần niệm hóa thành một tôn cao ba tấc thuần trắng tiểu nhân, toàn thân khác nào quang minh bạch kim tạo nên bình thường sáng lạ. Chỉ thấy nó bắn nhanh ra như điện, không có binh khí, chỉ dựa vào thân này liền xuyên thủng đại bộ bên hang, dương quyền liền đem nổ nát sụp xuống. Tiếp đó tiểu nhân này biến hóa, càng là hóa thành một khẩu thuần trắng bia cổ ngang trời, khác nào gánh chịu vạn cổ thiên thu, năm thời đại bọt nước nghiền ép mà tới, chấn động đến mức toàn bộ trời cao đều rung động ầm ầm, như là sôi trào lên. Mấy chục giây sau, hóa thành ngàn binh trăm dạng nguyên thần tiểu nhân trở về, đi vào mi tâm của hắn, cả người khí thế lần thứ hai ngủ đông xuống, như cây khô nội liễm, chờ đợi tỏa sáng tân xuân. Rầm. Đại bộ buông xuống, trăng xóa, rung động ầm ầm, Lý Dục đứng dậy đứng ở trong đầm nước, một khẩu khí phun ra, thoáng chốc cuồng phong cuồn cuộn, trường bộ chảy ngược, như giải lụa màu trắng treo ngược. Tháng ngày liền ngày hôm nay trời đi qua, trong hoàng đô không tên bầu không khí cũng từ từ trừ khử, tất cả mọi người đều đang đợi ngày 8 tháng 9 tế tổ ngày đến, chính là quyết định cổ hoa tương lai người lãnh đạo trọng yếu ngày. Các tộc lão, hoàng triều các nơi những người phụ trách đều là ánh mắt lấp lóe, cũng là chờ đợi kết quả cuối cùng, cũng tốt làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là thiếu niên nhân vương bất bại, bình định càn khôn, vẫn là đại hoàng tử lực gáp quân hùng, lên đỉnh nam quyền. Đang. Một ngày này, kim dương treo cao, vạn dặm biển mây mỏng manh, xanh thẳm lần nhuộm ánh vàng, rộng lớn mà trắng lệ. Cổ Hoa trong hoàng đô có vẻ rất náo nhiệt, dòng người mãnh liệt, mà ở trung ương vương điện sau, dòng họ trưởng lão, thân vương con cháu, đích mạch hậu duệ chờ tất cả trình diện rồi. Một phương trên tế đàn, lư hương vần quanh, cung phụng Cổ Hoa viễn tổ tự thần, anh tư vĩ đại, ánh mắt ngóng nhìn hướng đông hoang phương hướng, giống như có khác ý nhị ở trong đó. Trời huy rơi ra, là này khỏe mạnh thẳng tắp tổ tượng khoát tầng trước hạ ý ý, sáng tỏ mà rõ, di trạch đời sau. Mà ở một bên khác hai tòa cùng tồn tại trên đài cao, Cổ Hoa chi chủ, lão hoàng chủ, Cổ Nguyệt Vương chờ đại nhân vật hội tụ, chủ trì tế tổ công việc. Nhưng ánh mắt của mọi người nhưng là không ngừng được hạ xuống hai nơi địa phương, một chỗ là các hoàng tử hoàng nữ ghế gian, vị kia đứng ở phía trước nhất đại hoàng tử Cổ Trường Thanh. Khác một chỗ chính là Lý Dục vị trí trên tế đàn, là cao quý hoàng thúc, hắn tự nhiên là cùng hoàng chủ đồng hành ngồi chung, cao các hoàng tử hoàng nữ một cái bối phận, lễ nghi cần phải tận cùng. Giữa trường, có không ít tu sĩ đều cần phát bạc trắng, đều là lão một đời nhân vật, thực lực cường đại cỡ nào, trẻ tuổi một đời căn bản không hiểu. Thậm chí còn có rất nhiều có thể nói hóa thạch sống tồn tại, mỗi cái tuy rằng cảnh giới đều chưa từng đột phá vương giả, có thể chiến lực lại tinh luyện khủng bố, đủ để đem giáo chủ thánh chủ đều đánh ngã đến. Bây giờ, tế tổ xong xuôi, giữa trường lại không có một người lựa chọn rời đi, chính là ngoại thích nhóm, các nơi người phụ trách cũng đều là dừng lại, ánh mắt tụ vào đến đại hoàng tử cùng tiểu hoàng thúc trên người. Chư hoàng tử hoàng nữ ánh mắt lấp lóe, bầu không khí nhất thời ngưng kết lại, không người mở miệng, không người đánh vỡ. Quần long không thể không đầu, trời không thể có hai mặt trời, đi tới người của Vũ Hóa Tiên sơn chọn, cũng nên định ra đến rồi. Lão hoàng chủ xa xôi đi ra, ánh mắt nhìn về phía trên tế đàn cổ xưa tự thần, như vậy tế tổ công việc đã trải qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần cảm xúc đều đặc biệt không giống. Bây giờ cũng đến một đời mới Cổ Hoa thiếu chủ chọn lựa thời điểm, một trận đại chiến không thể tránh được. Lão hoàng chủ nói rất có lý, Vũ Hóa Tiên Sơn quan hệ đến năm đó Vũ Hóa thần triều, có thể đi tới giả nhất định là ta Cổ Hoa phát ngôn viên, tương lai người thừa kế cũng liên quan đến những thế lực khác thái độ, không thể kéo dài. Ghế gian, có Hóa Thạch sống gật đầu, quyết ý muốn ở hôm nay đem Cổ Hoa thiếu chủ vị trí hạ xuống, kéo dài không được. Trong lúc nhất thời, giữa trường bầu không khí càng kiềm chế, vô số người toàn bộ ánh mắt rơi vào hai đạo thân ảnh kia trên người, tuy rằng chưa từng vận chuyển tu vi, nhưng kia một cách tự nhiên phát tán ra áp lực cũng đầy đủ khủng bố rồi. Tiểu hoàng thúc, đại hoàng tử, ai mạnh ai yếu? Thật không khen ngợi phán, chỉ có chiến quá một hồi mới có thể gặp rõ ràng. Ngoại thích, các nơi người phụ trách đều là chú ý, nhưng cũng khó có đáp án, bọn họ khi còn trẻ có thể không làm được như vậy. Một trận chiến, định ra Cổ Hoa tương lai. Mãi đến tận vẫn trầm mặc đại hoàng tử mở miệng, mới khiến mọi người thần sắc một hồi căng thẳng lên. Cổ Trường Thanh sinh tuấn lãng, khuôn mặt cùng Cổ Hoa hoàng chủ có 7 phần giống nhau, cùng với khi còn trẻ phong thái rất gần gũi. Hắn cất bước đứng dậy, đi thẳng tới khắc một tòa đài cao trên, đến lúc này cũng không nhịn được ánh mắt nhấc lên tầng tầng sóng lớn, khó có thể bình tĩnh. Cổ Hoa thiếu chủ vị trí, liền trong trận chiến này định ra, thậm chí liên quan đến tương lai Trung Châu đại thế cách cục, tác động vô số tâm thần người. Tiểu hoàng thúc, xin mời. Đại hoàng tử khí thế phát tán, xung vỡ tứ phương, từng trận hào quang bay vụt gian một cái kim long chiếm giữ mà lên, tài hoa xuất chúng, đầu rồng dựa vào hắn trên đầu vai dích đảo. Quả nhiên là tứ cực bí cảnh, long khí tu hành thành công, không sai. Có Cổ Hoa hoàng triều lão nhân lợi mình, Cổ Trường Thanh căn cơ rất vững chắc, cũng không phải mạo muội đột phá. Tứ cực bí cảnh. Không ít ngoại thích cùng người phụ trách thấy thế đều là gật đầu, nhìn về phía một bên khác. Mà giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Lý Dục trên người, chờ đợi hắn đáp lại. Cổ Hoa hoàng triều người thừa kế quyết đấu, đột phá tứ cực đại hoàng tử, quyết đấu nhân vương thể tiểu hoàng thúc, ai có thể xưng hùng. Tình cảnh này chờ quá lâu, thậm chí để người rất khó khăn, không biết nên làm sao đạt được, ở vị kia tiểu hoàng thúc trước mặt, cảnh giới cũng không thể đưa đến ưu thế áp đảo. Ngươi một người, còn chưa đủ. Nhưng mà, ngọc trên đế, Lý Dục nhắm mắt dưỡng thần, vẫn chưa nhìn về phía hắn, chỉ là bình tĩnh tuyên cáo. Chỉ dựa vào Cổ Trường Thanh sức lực của một người, còn chưa đủ, không phải đối thủ của hắn. Nhất thời, không hề có một tiếng động. Nhân vật đời trước nhóm nghe vậy đều là mở con mắt, không còn bình tĩnh nữa. Tộc lao đám người liên tiếp liếc mắt, cảm nhận được không bình thường dòng chảy ngầm, nhưng vị thần xui khiến lại không người mở miệng, cũng không có người ngăn cản. Lúc này, Lý Dục một lời ép tứ phương, lại không có người chất vấn, bởi vì đây là cường giả uy nghiêm, trên tay của hắn có hai vị tứ cực tu sĩ máu, có tư cách nhìn xuống. Coi như đều là tu hành đế kinh tồn tại, vậy cũng có sự phân chia mạnh yếu, ở đặt chân một số cảnh giới trước, thể chất nhân tố vẫn rất trọng yếu. Hoàng thúc ý tứ là, muốn chư hoàng tử cùng đến. Cổ Trường Thanh con ngươi khẽ run lên, nhất thời rõ ràng ý của Lý Dục, không chỉ muốn quyết đấu hắn một người, càng thêm bình định chư hoàng tử. Một người, không đủ. Từng cái, quá phiền phức. Hắn muốn chính là một lần giải quyết hết thảy. Cái gì? Tiểu hoàng thúc muốn một lần chiến lần chúng ta? Chư hoàng tử hoàng nữ chấn động, ánh mắt liên tiếp lấp lóe, không ít người đều lộ vẻ bất ngờ, không ngờ tới sẽ bị như vậy khinh thường. Phải biết, bọn họ đều là cực đạo hoàng triều con cháu, tu vi chí ít đều là đạo cung tam trọng tồn tại, lại bị tiểu hoàng thúc không nhìn, tuyên bố một lần bình định. Này không thể nghi ngờ rất kinh người, để bọn họ khó có thể bình tĩnh, liên tiếp ném đi ánh mắt, nhưng thủy chung khó có thể tiếp cận một đạo kia quay lưng bóng người của bọn họ, mênh mông như biển sâu vực lớn. Đương nhiên, trong đó cũng có người lộ ra ý lộ vẻ, bởi vì đây là một cơ hội, một lần tranh cướp, ở hết thảy đại nhân vật biểu diễn chính mình tiềm lực cơ hội, đọ sức một cái tiền cảnh, dù sao cũng tốt hơn ở hoàng tử hoàng nữ bên trong không có tiếng tăm gì. Không nói được cũng sẽ có tộc lão đồng ý chống đỡ bọn họ, trong tương lai thân vương bên trong đoạt được một tịch vị trí đây. Trong nháy mắt, liền có 4 vị hoàng tử hoàng nữ đi ra, tu vi thấp nhất đều là đạo cung tứ trọng, cao giả tất đạt đến đạo cung viên mãn, đồng loạt đi đến trên đài cao, lập thân đại hoàng tử bên người. Mọi người dương mắt nhìn lên, càng là thuận vị xuống 3 vị hoàng tử cùng 5 hoàng nữ, lớn tuổi nhất 5 vị đích duệ đều xuất hiện, cùng tồn tại trên đài cao, thần sắc nghiêm túc, chờ đợi bóng người kia. Hoàng thúc, xin chỉ giáo. 4 người cùng kêu lên mở miệng, thần lực sóng biển mãnh liệt, bành phái trên đài cao, khác nào một trận lại một trận gợn sóng tạo nên, từng chùm ánh mắt như đèn vàng vậy nhìn chăm chú đi qua, rừng rực không gì sánh được. Mà giờ khắc này, Lý Dục vẫn như cũ chưa động. Mọi người ánh mắt dao động bất định, không tên cảm nhận được một luồng ngủ đông đáng sợ gợn sóng, đang ở từ từ thức tỉnh, dường như vực sâu dưới cổ long mở mắt, tránh thoát vô tận xiềng xích, quân lâm mênh mông thế gian. Hô. Giữa trường yên tĩnh, gió trời từ đến, mãi đến tận đài cao bên cổ mục chập chờn, một mảnh lá vàng bay tứ tung, rơi vào trước mắt của hắn, vừa mới xúc động ánh mắt của hắn. Gió thu kéo tới, lá rụng như điệp, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía một chúng các hoàng tử hoàng nữ. Hôm nay thu đến ngày 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Lý Dục mắt sáng như sao loài sáng, đơn độc đối kháng quần hùng, chỉ chư hoàng tử, muốn một lần đánh nổ hết thảy. Oeng. Hắn một bước đạp xuống, gần như thất sát ngang trời, thoáng chốc sát ý như ngày đông giá rét, toàn bộ đất trời lạnh giá thấu xương, đồng thời như là có ngàn vạn sinh linh đang rãy rủa, máu tươi thành hải. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại áp lực, nơi đó trắng bạc huyết khí ngút trời, có chừng bạch kim chi thế, như là tuyên cổ không ngừng tiên lô đang tiêu đốt, để người vô pháp tới gần, từng trận nghẹt thở. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Đây là một loại tự tin vô địch uy thế niềm tin, nương theo chống trận gióng lên vậy tiếng bước chân, Lý Dục nhảy lên một cái, rơi vào trên đài cao. Ra tay đi, một trận chiến bình hết thảy. Hắn đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh mà hờ hững, tự có đại thế gia thân, không có gì bất lợi. Đắc tội rồi, hoàng thúc. Cổ Trường Thanh tự là sẽ không khách khí, lúc này há mồm phun ra một chiếc ấn ngọc, khởi đầu bất quá cao một tấc, phóng ánh trong suốt, nhưng rất nhanh phóng to. Phương này ngọc ấn trước mắt đại như núi non, có vạn cân đại thế, như một tòa đỉnh núi bị tiến đến gần, trời cao đều đang run rẩy. Còn lại bốn vị hoàng tử hoàng nữ cũng là phi thân mà ra, đạo cung thần chỉ bay lượn, cùng nhau đánh ra cổ hoa kinh thần thông, một chỉ lượn trời, bảy cái thần long xông lên tận trời, chiếm giữ trong mây mù, gào rít giữa bầu trời rung động ầm ầm, làm cho tâm thần người không yên. Lý Dục bất động, cổ chi Cửu Châu Tề Thiên tự chủ hiện hiện ra, bên trong sơn hà trắng lệ, cảnh sắc như họa. Hắn lập thân chín trên sông, nhậm kia vô tận thần quang ngang dọc, cũng khó thương hắn một tí. Dị tượng này vừa hiện, nhất thời liền hấp dẫn rất nhiều tộc lao ánh mắt, để bọn họ nghi ngờ không thôi. Lượng Thiên Chỉ, không phải các ngươi như thế dùng, tâm không cao hơn trời, làm sao có thể lượng trời? Hắn tóc dài phấp phới, ánh mắt trong trẻo, nhấc chỉ về trước dùng sức ép một chút, nhất thời năm long quay quanh ngâm nga ra, thô to thân rồng nghiền nát thần quang làn sóng, giống như một vùng biển mênh mông chút xuống đi ra ngoài, cắt ngang quần hùng. Đang, đại hoàng tử Cổ Trường Thanh phát lực, ngọc ấn rung động, tung ra từng mảng thần mang, như phi kiếm lưỡi dao bình thường bao phủ cắn giết mà tới. Tứ cực bí cảnh uy năng hung hăng dị thường, so với những hoàng tử khác hoàng nữ đến cùng bố. Ầm ầm, thiên địa bạo động, Lý Dục cơ thể đột nhiên bật lên, trắng bạc huyết khí nhấn chìm trời cao, nổ vang như sấm không ngừng, sấm sét ngang trời vòng quanh người khu, chiến lược như giang hải dâng trào, làm người ta sợ hãi. Hắn dương quyền đánh giết về phía trước, giống như là muốn xuyên thủng tất cả trở ngại, phá hủy thiên địa một dạng, trong lúc vung tay nhấc chân như bẻ cánh khô, đến không hết thần mang lưỡi dao bị đánh nát, vọt tới đạo cung thần chỉ đều bị hắn đánh nổ, đập ở dưới chân. Xẹt xẹt. Ngân điện phá không, hai mắt hắn nhuộm hào quang, mười ngón giống như lao tù vậy trực tiếp khóa lại một vị khắc long y thần chỉ, tiếp đó hai cánh tay phát lực, phù một tiếng đem xé sắt rồi. Cái gì? Tam hoàng tử kinh sợ, đau đớn một hồi tự trong lồng ngực truyền đến, thật giống như bị xé sắt chính là hắn bình thường, bản thân lĩnh hội được kia khủng bố cự lực. Mọi người dừng lại, ánh mắt nhất thời đọc lại, này đúng là có chút dũng mãnh, xé sắt đạo cung thần chỉ, như đổi thành nhân thân, e sợ đã thê lương hạ màn rồi. Theo sát, nhị hoàng tử cùng năm hoàng nữ ấn pháp đánh tới, một giả lượng trời một giả trượng, phối hợp mà lên, phong tỏa trên trời dưới đất, liền trời cao đều đọc lại, khắc nào đầm lầy. Lý Dục phun ra một ngụm trọc khí, mặt đất dưới chân ầm ầm nổ tung, ngân diễm phóng lên trời, mang theo hắn một bước liền va nát những này gông xiềng. Hắn như là hóa thành một tôn cái thế nhân chủ, phá tan tất cả ngăn cản, giơ tay chấn ra 10 cái lượng thiên thần long, có vậy chi chít thân thể cứng cáp, dương kích bắt phương, một hồi đem hai vị hoàng tử hoàng nữ đẩy lui, khí huyết cuộn cuộn. Ầm. Lý Dục không quản cái khác, trực tiếp bay nhanh mà tới, dương quyền liền oanh, bạch quang sóng biển cuốn lấy trường thiên, đánh ngọc cấn không ngừng rung động, dường như muốn sụp đổ rồi bình thường. Cổ Trường Thanh lảo đảo một cái, liền lùi lại trăm trượng xa, trên mặt lộ ra kinh sợ, chiến lực của Lý Dục quá mạnh mẽ. Nhục thân chi mạnh hơn dự liệu của hắn, càng có thể gắng chống đỡ tứ cực pháp bảo, thậm chí dương quyền liền oanh, đánh lảo đảo. Hắn đến tuột cùng là cái gì thể chất? Một loại nào cổ xưa vương thể cũng chưa từng nghe nói qua có nhân vương chấn cửu châu như vậy đáng sợ dị tượng cùng như vậy kinh người thể phách. Tứ cực bí cảnh, đối với ta mà nói không tính là gì, từ lâu giết qua rồi. Lý Dục hờ hướng về phía trước, một cước liền đạp bay kéo tới cổ tháp, đạp lên mặt ngoài sinh ra vết rạn nước, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đem tứ hoàng tử đụng phải sắc mặt trắng bệch, liền trong bảy, tám cái té ngã mới tỉnh lại. Hắn quả thực có vô địch đại thế gia thân, thuận buồm xuôi gió. Căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp, đạo cung bí cảnh cùng thế hệ ở trước mặt hắn đều không có vào mắt tư cách, yếu đuối cùng giấy bình thường. Chư hoàng tử hoàng nữ ngơ ngác, chỉ thấy áp sát Lý Dục toàn thân nóng ánh, như là bắt đầu cháy rừng rực, tay phải đánh ra, tảng lớn trắng bạc thần diễm che ngập bầu trời, mãnh liệt mà đi, một cái hào quang đại thủ bao trùm trời cao, mạnh mẽ đánh ở ngọc bạch trên đại ấn. Đang, tiếng vang rung trời, hư không run lên. Đại hoàng tử thân thể chấn động, mặt đất dưới chân đột nhiên lún xuống 3 thước sâu, đạo đạo vết rạn nứt còn như mạng nhện lan tràn hướng các nơi, hắn định đi, có thể dưới chân lại gặp xui xẻo. Mà kia ngọc bạch đại ấn toàn bộ đều bay ngang ra ngoài, mặt ngoài càng là lưu lại một cái sâu sắc trường ấn. Đây cũng quá bá đạo chút. Vây xem các tộc lão đều là thần sắc căng thẳng, cảm nhận được cố kia đáng sợ thể phách cường độ, quả thực là phải đem đỉnh núi đều vụt lên từ mặt đất bình thường, dũng lực quan thế. Như vậy thể phách, thật là đáng sợ, so với lần trước nhìn thấy càng hung hăng, là lão hoàng thúc năm đó lưu lại bí thuật ở rèn luyện. Có cấp bậc hóa thạch sống nhân vật đi ra, con mắt chăm chú tập trung giữa trường Lý Dục, cảm nhận được giữa cơ thể chạy xuôi tràn trề cự lực, vượt xa trừ hoàng tử. Hoàng thúc, đắc tội rồi. Giữa trường các hoàng tử hoàng nữ cũng không phải người ngu, biết được không còn đại hoàng tử kiềm chế bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, lập tức liền tề vọt lên, dồn dập ra tay. Lượng thiên chỉ, trượng địa ấn, thần lô ấn, cắt ngang thiên ngai, bát hoang kinh long bức chờ cổ hoa kinh bí thuật từng cái bày ra, ở mấy vị hoàng tử hoàng nữ trên tay triển khai mà ra. Ta không bắt nạt ngươi nhóm, địa sư chi thuật sẽ không vận dụng, nhưng nếu chỉ có như vậy, các ngươi có thể xuống rồi. Lý Dục thân thể chấn động, giữa cơ thể ô kim cùng tử khí rút đi, thoáng chốc bị màu bạc quáng bao phủ, như là hóa thành một tôn quang minh bạch kim giáng sinh thánh linh, để vùng thế giới này đều đi theo run rẩy. Hắn ép tới đằng trước, kia sáng vạn trượng, ánh bạc phân phật, từng đạo sấm sét ngang trời rung động, phản phất từ kia thời đại viễn cổ từng bước đi tới. Chín cái sông lớn ở dưới chân hắn mở ra kéo dài, cổ xưa kim dương tự phía sau hắn từ từ bay lên, nhân vương ra phương đông, phân chín hạ. Cùng thời gian, liên tiếp năm khẩu sóng lớn vòng xoáy hiện lên, vờn quanh ở Lý Dục bên ngoài cơ thể, giống như ngũ phương tiểu thế giới vờn quanh xoay chuyển, nội bộ kim một thủy hỏa thổ diễn sinh cộng thể, vọt thẳng hướng chư hoàng tử hoàng nữ đánh ra thần thông. Đây là phương pháp gì? Tự đạo cung ngũ hành diễn biến ra bí pháp sao? Ở đây người đều hãi hùng kiếp vía, đều biến sắc. Một ít tộc lão càng là ngưng thần, không gì sánh được chăm chú quan sát sặc sỡ trong nước xoáy thần dị, cũng không biết bên trong có cái gì, dĩ nhiên liền đạo cung của bọn họ thần chỉ đều không tự chủ được hô ứng lên. Hắn gặp gỡ, tuyệt không chỉ lão hoàng thúc chỗ lưu bí thuật đơn giản như vậy. Bốn vị cổ hoa thân vương hội tụ, liếc mắt nhìn nhau đều có khác ý nghĩ, trong đó Cổ Nguyệt Vương lại là ánh mắt hơi lấp lóe, mơ hồ liên tưởng đến lúc trước Lý Dục ở cổ Mính Bảo khuyết đập xuống phía kia dị chủng nguyên. Có lẽ chính là bắt nguồn từ này, cùng với hội tụ ngũ hành tinh khí tác dụng hữu quan. Ầm ầm ầm. Tiếng vang liên miên, các hoàng tử hoàng nữ đánh ra thần thông hóa thành một mảnh lại một mảnh hào quang óng ánh, va chạm từng cái sắc sỡ vòng xoáy, nơi đó truyền ra từng trận tụng kinh, phản phất từ thời đại thượng cổ truyền đến bình thường, ca tụng nhân vương công đức. Năm đại sắc sỡ vòng xoáy, mỗi một cái đều như tinh vực sơ khai, có một tôn thần linh ngồi xếp bằng ở trong. Xa xôi mở mắt ra, hóa ra một hành thanh long, hành hỏa chu tước, thủy hành huyền vũ, kim hành bạch hổ, hành thổ kỳ lân chờ thánh linh rớt ra. Trong lúc nhất thời, nơi này gợn sóng kịch liệt không gì sánh được, thần quang nhào lay như dâng lên, loạch xoạch mà tới. Một đầu khác, đại hoàng tử lần thứ hai vào tới, một tay bắt tấn trượng, một tay hoành chỉ lượng trời, tứ cực bí cảnh thần lực gào thét mà tới, chen lẫn một chút pháp tắc mảnh vỡ, uy năng khác nhiều. Chiến. Bốn vị hoàng tử hoàng nữ đều ra sức ra tay, thả ra chính mình tế luyện đã lâu pháp khí, bọn họ chí ít đều là đạo cung tầng thứ 4 tu vi tồn tại, chiến lực càng là vượt xa cùng cấp cao thủ, lúc này liên thủ đánh giết, cũng rất có một phen uy thế. Đang, tiếng chuông xa xôi, một khẩu chuông lớn màu vàng nóng reo vang chín tầng trời, lớn như đồi núi, phía trên khắc hoa, chim, cá, sâu như là phục sinh, có tính mạng của chính mình, càng thêm dày nặng cùng trầm ngưng. Hương hực, thiên hỏa mãnh liệt, một khẩu thần lô lấp lóe, lớn vô cùng, lấy vàng dòng đúc thành, mang theo quần quần lang yên liền ép đập xuống, nắp lò hất lên liền có từng vầng sáng lớn diễm vân ra, đủ để đốt diệt đạo cung tu sĩ. Một cái mênh mông cối xay đá chuyển động, như thâm trầm nhất thần thiết đúc thành, xoay chuyển lượn vòng mà xuống, giống như là muốn tiêu diệt thế gian tất cả sinh linh. Chỉ một thoáng, vũ khí kinh không, thần mang thay đổi thật nhanh, như ánh lửa ngân long, xoạt xoạt vang vọng, rọi sáng vùng trời này. Lý Dục ngoái đầu nhìn lại, năm ngón tay liền động, lượng thiên chỉ bắn ra, năm đạo ánh bạc nổi lên, như năm cái ngân long ngang trời, thô như phong ốc, ngân long đưa đỏ mà lên, trực tiếp liền đánh ở cối xay lớn trên. Theo sát, hắn đồng dạng nắm trượng địa ấn, gắng chống đỡ đại hoàng tử, hai người dưới chân đại địa kịch liệt rung động, nhanh chóng run, như là có hai cái địa long ở vươn mình, đánh vỡ sơn hà. Mở. Ầm ầm. Hai người cùng nhau một tiếng giống to, như là long trời lở đất bình thường, mặt đất đột nhiên lật úp, giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời lật qua đến, đạo đạo trắng bạc lưu quang tràn ra, nhằm phía tứ phương. Ầm. Trong chớp mắt, hai bóng người liền kích đấu ở một chỗ, quyền cước đấu, ấn pháp quyết đấu, liền ngay cả nguyên thần thần niệm đều hóa thành đạo đạo chớp giật bổ ra, chiến kinh tâm động phách, để một đám tộc lao đều lau một vệt mồ hôi. Đại hoàng tử cổ trường thanh tuyệt đối không yếu, thậm chí rất xuất sắc, nhưng ở trước mặt của thiếu niên nhân vương, vẫn vô pháp so với, không có như vậy chói mắt. Từ vừa mới bắt đầu, trận chiến này hắn liền thua, tứ cực chiến đạo cung, vốn là không thể tưởng tượng nổi cử chỉ, nếu không có cổ hoa người thừa kế vị trí đặc thủ, cũng không có người sẽ cho phép trận chiến này. Trận chiến này, mỗi một cái hoàng tử hoàng nữ đều có tư cách tham dự, thậm chí các thân vương, các tộc lao xuất sắc dòng dõi cũng có thể ra tay, tranh chính là tương lai kế thừa vị trí. Bởi vì một khi đến tứ cực, liền phải nhận được hoàng triều đại lực bồi dưỡng, thêm vào vũ hóa tiên sơn tầm quan trọng, có thể mang đội đi tới nhân vật địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên đài cao, cổ hoa chi chủ ánh mắt bất biến, từ đầu đến cuối đều là như vậy trầm ổn, chỉ có không ngừng đánh vương tọa tay vịn đốt ngón tay, vừa mới thể hiện ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Trường Thanh cũng không sai, đáng tiếc cùng duy nhất sinh ở đồng đại, đây chính là lớn nhất bi ai. Lão hoàng chủ đứng ở vương tọa sau, trên khuôn mặt già nua không gặp sóng lớn, chỉ có thanh âm nhàn nhạt tự râu tóc gian truyền ra. Đúng đấy, đáng tiếc sinh ở cùng một đời. Cổ hoa chi chủ đốt ngón tay hơi ngừng lại, chậm rãi dừng lại đánh, cũng là khép lại hai mắt. Giữa trường, huyên náo rung trời, lần lượt từng bóng dáng đan sen mà qua, đánh nham trụ đổ nát, đá tảng bay ngang, phá nát nham khối đều bị xét lên, coi như đại ấn đập ra. Lý Dục thật rất hung hãn, hắn hóa thành một đạo ngân cầu vồng, gắng chống đỡ các loại pháp bảo, chỉ ở mấy tức gian liền nghe đến binh khí chấn động nổ vang, tiếp đó sinh ra vết rạn nứt, bay ngang ra ngoài, liền ngay cả nguyên chủ đều đụng phải thương tích. Ầm. Hắn quay người lại, năm ngón tay cùng xoẻ ra, đỡ lấy đại hoàng tử một quyền, phía sau Cửu Châu đột nhiên vọt lên, giống như sơn hà đại ấn vậy dương kích mà ra, kéo vô hình đại thế. Hùng hồn mênh mông cảm giác ngột ngạt kéo tới, dù cho là tứ cực tu sĩ, cổ trường thanh cũng một trận tê cả da đầu, đều dùng hết khả năng ra tay đối kháng. mà Lý Dục dĩ nhiên giết tới tứ hoàng tử trước người, một tay nắm Chu Tức Ấn Dương Kích Cửu Thiên, đập cánh liền quét ra hộ thể thần quang, dùng sức kéo một cái, đem kia hạ xuống cổ trùng kéo vào trong tay. Hắn năm ngón tay bắt ấn chém xuống như ném địa, khung xoạt một hồi nện ở tứ hoàng tử sau đầu, kinh đạo sự khủng bố, làm cho đối phương trực tiếp hai mắt lật một cái ngất đi. Nên kết thúc rồi. Hắn nói nhỏ, đem người hoàng tử này nhét vào trung bên trong quảng ra ngoài, lại như một đoàn trắng bạc sấm sét vậy lóe lên ở năm hoàng nữ trước mặt, đổ ập xuống chính là một quyền đánh ra. Vị này đạo cung tứ trọng hoàng nữ căn bản không địch lại, gọi ra một mặt ngọc thuẫn đều bị quyền phong xuyên thủng, cương phong đập vào mặt quyền ra, càn quét thiên thu thịt liêu, trực tiếp đưa nàng quyền ra đài cao, rơi xuống khỏi mới. Còn lại nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chấn động, trong lòng báo động mới vừa lên liền gặp Lý Dục đã giết tới trước mắt, trong lúc vung tay nhấc chân quần quận đại thế đi theo, không thể nghịch, không thể ngăn trở, khác nào sông lớn chi nước trời tới, xung vỡ tất cả ngăn cản. Oeng. Cuối cùng, Lý Dục ngửa mặt lên trời thét dài, một khẩu năm màu bảo luân tự trong đạo cung bay ra, liền như thế nhất chuyển, liền có mấy chục hơn trăm đạo ngũ sắc thần quang quét ra, phong trấn tất cả thần dị, phân giải trở về ngũ hành bản nguyên. Một hồi, hai vị hoàng tử đánh ra thần thông liền bị nuốt hết, tất cả hóa thành ngũ hành thần quang chất dinh dưỡng, thoáng chốc biến sắc. Xoạt xoạt xoạt. Lý Dục ánh mắt bức người, thần niệm đột nhiên hóa thành một tôn bạch kim nhân vương giết ra, phá tan trở ngại chỉ điểm một chút ở tam hoàng tử trên mi tâm, tiếp đó hóa thành một khẩu địa cổ ép xuống, đem cả người hắn đều chấn động đến mức đầu óc choáng váng, bị đánh xuống đi. Nhị hoàng tử mở ra, nguyên thần hóa binh, lại có thủ đoạn như vậy. Sau một khắc, kia bạch kim thần niệm lại hóa thành một cây trường đao, sắc bén bức người, liên tục bổ 18 đao, làm cho nhị hoàng tử từng bước rút lui, cuối cùng một đao còn chưa từng chém ra đây, liền cười khổ lui ra đài cao. Cách đó không xa, năm màu bảo luân ngang trời, không ngừng quét xuống ngũ hành thần quang, xoay chuyển thiên thu, gột rửa vạn cổ, ngũ hành đạo chủng dung hợp quả thực không gì địch nổi. Liền ngay cả đại hoàng tử đều biến sắc, đối kháng Cửu Châu nghiền ép lúc bị soạt chúng rồi một đòn, nhất thời biến sắc, cả người đều trệ ở nháy mắt, bị nghiền ép rất xuống trời cao. Đến lúc này, trong lòng hắn dĩ nhiên có linh cảm, trận chiến này sẽ bại, hắn thật không địch lại tiểu hoàng thúc. Kết quả như thế không thể nghi ngờ là cay đắng, khó có thể tiếp thu. Nếu là cổ duy nhất không ra, con đường của hắn sẽ rất bằng phẳng huy hoàng, lấy đại hoàng tử chi thân phá vào tứ cực bí cảnh, đại biểu cổ hoa hoàng triều đi tới Vũ Hóa Tiên Sơn, tiện đà trở thành tương lai cổ hoa chi chủ. Tựa hồ nguyên bản quỹ tích nên là như vậy, thuận lý thành trường, nhưng bây giờ đều là bất đồng, tiểu hoàng thúc cổ duy nhất đột nhiên xuất hiện, đánh nát hết thảy ràng buộc. Coi như hắn sớm phá vào tứ cực bí cảnh cũng là vô dụng, một dạng không địch lại, thậm chí đối phương không có sử dụng địa sư chi thuật, thuần túy lấy cổ hoa kinh đại chiến. Duy nhất, cổ kim duy nhất, nếu là không có người, có thể đúng là cổ hoa trưởng thanh. Đại hoàng tử nỉ non, có chút hiu quạng, nhưng hắn vẫn như cũ không nguyện từ bỏ, cả người đều óng ánh lên, sợi tóc tung bay rằng có mãnh liệt đến cực điểm sóng thần lực bắn nhanh ra. Tay hắn nâng ngọc ấn, bước lên trời, thẳng tắp nhằm phía kia đứng ngạo nghệ trên Cửu Châu nhân vương, tuy rằng không địch lại, nhưng cũng phải đánh ra toàn lực của chính mình, óng ánh thiêu đốt. Ta sẽ đem cổ hoa mang hướng về huy hoàng, ngươi chỉ cần nhìn đến ngày đó đến, sẽ so với năm đó càng thêm hưng thịnh. Lý Dục giơ tay một chiêu, tam khí một trong long hán cờ lớn nhất thời hiện ra, ngập trời ngũ hành thần quang đều bị nhét vào trong đó, nhuốm đẫm cờ xí muôn màu muôn vẻ. Khác nào tất cả chi kiếp bắt đầu, khai thiên tích địa. Ầm ầm. Một đòn tối hậu, hai người chưa từng có óng ánh, nhân vương đạp Cửu Châu, treo cờ lập chúng sinh, long háng kiếp lên vạn vật bắt đầu, khai thiên tích địa ta làm đầu. Sán lạn hào quang bên trong, ngoại thích nhóm đứng dậy về phía trước, một đám tộc lão đều đứng lên, thần sắc nghiêm túc, bởi vì trận chiến này thắng được giả chính là tương lai cổ hoa chi chủ, lại không có dị nghị. Hắn cũng sắp trở thành tương lai xuất lĩnh cổ hoa hoàng triều nhân mã đi tới Vũ Hóa Tiên Sơn duy nhất ứng cử viên, triển lộ hậu thế mặt người trước cổ hoa phát ngôn viên, không thể bảo là không trầm trọng. Làm hào quang diệt hết, trên đài cao dĩ nhiên chỉ còn dư lại một bóng người, huyền bào viền vàng, long văn khảm nạm, trong tay cờ lớn bay phần phật, khác nào tương lai cổ hòa phồn vinh cái lệnh. Vũ Hóa Tiên Sơn, ta chờ mong trừ vương gặp mặt. Lý Dục chiến ý vang dội, ngút trời dương tám mặt, lập ở đây, viên vọng thoát xác, phản phất đã chiếu thấy tương lai ầm ầm sóng dậy. Hắn biết, khi đó trừ vương nhất định đều phá vào tứ cực bí cảnh, chính là vương thể tiểu thành sau tranh bá. Mênh mông trung châu, trừ vương tranh giành, mặt đất bao la, ta chủ chìm nổi. Cổ hoa thiếu chủ, cổ duy nhất. Tương lai cổ hoa hoàng chủ, một đời cực đạo thế lực người cầm lái. Đại chiến hạ màn kết thúc, mọi người nói nhỏ, cuối cùng lập ở giữa sân quả nhiên là một vị kia thiếu niên nhân vương, phong thái vô thượng, quét ngang chư hoàng tử, một trận chiến định cả khôn. Thứ nay về sau, cổ hoa hoàng triều, lấy nhân vương làm đầu. Cổ kim duy nhất bất bại nhân vương. Chương 106, đế binh ấn ký, thiên hạ điều động, 4K8. Thu đến ngày 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Tế tổ ngày, đại chiến không ngừng, cổ hoa hoàng triều thiếu chủ ở hôm nay triệt để bình định, thiên hạ cùng tôn nhân vương, lấy đạo cung chi thân nghịch phạt tứ cực, liền chiến ngũ đại hoàng tử hoàng nữ, bệ nghệ quân hùng, một lần ép bình hết thảy. Nguyên bản chập chân bất định ngoại thích nhóm, các nơi người phụ trách chờ đều tận thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần lại chịu đựng khó có thể lựa chọn dày vò. Mà những kia nguyên bản liền đặt cửa ở trên người Lý Dục các tộc lao, tự nhiên đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cười nở hoa. Hắn mới đạo cung ngũ trọng tu vi à, liền có sức chiến đấu như thế cùng thể phách, nếu là đến tứ cực bí cảnh, e sợ một tay liền có thể bóp chết tầm thường cao thủ chứ. Có hoàng tử than nhẹ, cùng nhân vật như vậy sinh ở đồng nhất tộc, ở vào cùng một đời, là một loại vinh quang, cũng là một loại bi ai. Có thể nhìn thấy hắn huy hoàng quật khởi, vô thượng sáng lạ, tự thân lại chỉ có thể bị trở thành làm nền. Sau người bé nhỏ không đáng kể một bút. Hoàng thúc còn trẻ tuổi như vậy, liền 15 tuổi đều chưa từng đến, liền muốn xông vào tứ cực bí cảnh, tu vi như thế tiến độ chuyển đi, đủ để hù chết một nhóm người rồi. Cũng có đích mạch con cháu cùng có vinh yên, rất phấn chấn, cho rằng cổ hoa thiên kiêu nhất định hành áp cái khác, đem sáng lập bất thế huy hoàng. Phải biết ngoại giới cất bước những cái được gọi là thiên kiêu, không ít tuổi đều so với tiểu hoàng thúc lớn hơn mấy tuổi đây, tu vi lại còn không bằng hắn, thật là khác nhau một trời một vực rồi. Cổ duy nhất, để ta nhớ tới năm đó một vị kia nhân vật, 19 tuổi vô thượng hùng chủ, tài năng ngất trời, đáng tiếc lại quá sớm chết trẻ, cũng từng nắm giữ sán lạn huy hoàng, tiểu hoàng thúc có thể so với nó năm đó. Giữa trường dần dần huyên náo lên, một vị hóa thạch sống nhìn chằm chằm giữa trường một bóng người kia, thần sắc có chút hoảng hốt, nhớ tới năm đó nghe tên Trung Châu một vị nhân vật, lưu danh trong điện tịch. Trung Hoàng, Hướng Vũ Phi. Tuy không thuộc về tứ đại hoàng triều, nhưng là trẻ tuổi một đời không miệng chi hoàng, cùng trong truyền thuyết cái cửu u đồng đại, đáng tiếc chưa từng tướng tranh đến cuối cùng. Năm đó xác thực là một vị đáng tiếc nhân kiệt, bất quá kia đều là đi qua, bây giờ trong đời này châu, làm do ta Cổ Hoa Nhân Vương chúa tể chìm nổi. Không ít nhân vật già cả đều gật gật đầu, rất tán thành. Cho dù còn lại tam đại hoàng triều cũng có kinh diễm người thừa kế, bọn họ cũng vẫn tự tin tràn đầy, đây là một trận chiến đánh ra đến, so với cái gọi là nghe đồn có sức thuyết phục. Tế tổ đã tất, đại thế đã định, liền dựa theo các đời quy củ đến, từ nay về sau, hoàng thúc Cổ duy nhất chính là Cổ Hoa thiếu chủ, tương lai hoàng chủ, chư vị cũng trở về đi chuẩn bị một phen đi. Tứ đại hoàng triều tu sinh dưỡng tức nhiều năm như vậy, là thời điểm tái hiện lúc trước mũi nhọn cùng uy nghiêm, to lớn Trung Châu, còn chưa tới phiên chư tử bách giáo đến ngày nhót tư mừng. Lão hoàng chủ đứng dậy, từng đạo hình rồng huyết khí tự sau lưng của hắn mãnh liệt mà lên, xông thẳng cao thiên, một luồng chưa từng có uy thế bao phủ toàn trường. Mọi người run rẩy, phản phất nhìn thấy một đầu ngủ đông lão long thức tỉnh, mũi nhọn không giảm năm đó, hùng hồn còn thắng chi. Bái kiến thiếu chủ, xin nghe lão hoàng chủ ngự lệnh. Giữa trường, bất luận là ngoại thích cùng người phụ trách, vẫn là chư tộc lão, đều là trầm tâm bái phục mà xuống, gặp mặt tương lai Cổ Hoa hoàng chủ, túi chào Lý Dục. Vâng. Giờ khắc này, Lý Dục lập Cửu Châu, ở trận chiến này bình định sau, Cổ Hoa quân hùng làm lễ, một luồng huyền diệu khó hiểu đại thế diễn sinh đi ra, hướng về hắn xuống lại mà đến, gia trì thân này. Liền ngay cả dưới chân Cổ Hoa đại địa đều đang nhịp đập, phản phất tán thành hắn bình thường, phát tán ra từng đường vàng dòng long khí đi vào trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc mà thôi, hắn địa sư tu vi liền ngay cả gắn lên trướng, bản thân vương đạo chi thế được tầm bổ, đức phối vị, thiên hàng phúc, mọi cử động có vương đạo đại thế đi theo, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bát phương bái phục. Hoàng chủ vị trí, với địa sư chi đạo cũng có chỗ tốt lớn, các đời hoàng chủ long khí tu vi đều cường thịnh, hơn nữa cũng có nảy vị nguyên nhân. Lý Dục hít sâu một hơi, thể nộ cố này đường hoàng đại thế, giống như đứng ở thời đại dòng lũ trên, cuồn cuộn về phía trước, không có cái gì có thể ngăn cản, không có cái gì không bị đánh tan. Châu ngăn giả phá, châu kích giả phục, đường hoàng vương đạo, thiên hạ cùng tôn. Bên dưới đài cao, đại hoàng tử Cổ Trường Thanh ngước nhìn, có vẻ hơi hữu quạng, nhưng cũng không người quan tâm với hắn, chỉ có thể yên lặng sầu não, tiếp đó hăng hái truy đuổi một đạo kiếp như nhật bóng dáng của trung thiên. Trận chiến này, bại chính là hắn, thắng chính là Cổ Hoa tương lai, hắn hiện tại bắt đầu có chút tin tưởng, xác thực như phụ hoàng nói như vậy, tin tưởng tiểu hoàng thúc, hết thảy đều là đáng giá. Theo sát, chư tộc lão, ngoại thích, các nơi người phụ trách từng cái đến cùng Lý Dục gặp mặt, xem như là khác loại giao tiếp cùng báo cáo, hắn đem chính thức bắt đầu chấp trưởng bộ phận Cổ Hoa quyền to, trở thành ở bên ngoài cất bước phát ngôn viên. Mãi đến tận sau nửa canh giờ, huyên náo mới từ từ lắng lại, mọi người đều tản đi, chỉ có Cổ Hoa hoàng chủ lưu lại, nhìn về phía Lý Dục. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng chính ta, Cổ Hoa tương lai hưng thịnh, ở trong tay ngươi, cùng ta cùng đi hoàng lăng, tế bái liệt tổ liệt tông, sẽ có di trạch hạ xuống. Hoàng chủ khó được lộ ra một nụ cười, vẫn chưa bởi đại hoàng tử Cổ Trường Thanh bị thua mà thay đổi cái gì, ánh mắt ngược lại càng thêm sáng sủa, dường như chứng kiến tương lai từng hình ảnh vậy. Ta rõ ràng. Lý Dục gật gù, thu hồi long hăng cờ, Cửu Châu dị tượng vào thể, hắn một bước liền lược không mà qua, đuổi kịp Cổ Hoa hoàng chủ bước tiến. Hai người một đường tiến lên, càng là lướt qua cổ xưa hoàng cung, đi đến hậu phương một mảnh cổ xưa trong mộ lăng. Nơi này rộng lớn không gì sánh được, gần như một mắt nhìn không thấy bờ, có tu chín cái to lớn thạch long vòng vèo ở đây, thiếu vạn năm trường thanh. Các đời hoàng chủ hoàng thúc, thân vương chờ ở ngã xuống sau đều sẽ mai táng ở đây, mà lựa chọn tuấn đạo trấn áp ác quỷ, tắc sẽ lưu lại ý quan chủng, làm kỷ niệm. Thế gian từng có nghe đồn, Cổ Hoa hoàng triều hoàng lăng bên trong tẩm bổ ra một tôn anh linh, là các đời đại nhân vật bất diệt ý chí hội tụ mà thành, là mạnh mẽ lá bài tẩy. Có thể như vậy nghe đồn chưa bao giờ bị chứng thực quá, liền ngay cả Lý Dục đều có chút không rõ rõ, khó để xác định thật giả. Ta Cổ Hoa hoàng triều cực đạo đế binh, Cổ Hoa xích cũng ở lăng tẩm bên trong ngủ say, làm bạn cổ tổ ý quan chủng, ngươi nếu có thể được nó thừa nhận, sẽ có chỗ tốt lớn. Cất bước đến hoàng lăng trước lúc, hoàng chủ đông đề cập đến Cổ Hoa đế binh, càng là cũng ngủ say ở chỗ này ở trong. Chẳng trách từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi dò xét tứ đại hoàng triều mộ lăng, bực này trọng yếu nơi trực tiếp đem đế binh trấn áp ở trong đó, tránh khỏi tất cả phiền phức. Ý nghĩa quan chủng. Lý Dục nghe vậy nhưng là nhạy cảm bắt lấy một cái tin tức, nơi này Cổ Hoa viễn tổ mộ chỉ là y quan chủng, mà không phải thật mai táng ở đây. Hoặc là nói, năm đó lập xuống Cổ Hoa hoàng triều sau, viễn tổ vẫn chưa ở đây ngừng ở lại bao lâu. Không sai, năm xưa cổ tổ tự Đông Hoang du lịch mà đến, khai sáng dưới Cổ Hoa hoàng triều, nhưng cũng chỉ nghỉ chân ngàn năm, liền xa độ tinh không mà đi, không biết tung tích. Sau đó lại gặp đại biến, đế tử xuất thế, cùng cổ tổ liên hệ cũng từ từ bạc nhược, cho đến không nghe thấy được, liền lưu lại y quan chủng, ngày đêm tế bái, duy trì đến nay. Cổ Hoa hoàng chủ mở ra lăng tẩm, chín long cùng chuyển động, nhổ châu hoa cầu vồng, càng là nối liền một cánh cửa, chứa được bọn họ tiến vào. Mộ lăng bên trong cũng không tối tăm, mà là có một viên lại một viên khối thần nguyên khảm nạm ở bốn phía quan cứu trên, đảm nhiệm nguồn sáng, xa xỉ không gì sánh được. Thần nguyên đối với ngoại giới tu sĩ có lẽ rất quý giá, nhưng đối với nắm giữ Trung Châu tổ mạch cùng vô số mạch khoáng tứ đại hoàng triều mà nói, và năm năm tháng tích lũy xuống vẫn là không ít. Nơi này mỗi một ngụm quan cứu đều là năm đó Cổ Hoa dòng chính đại nhân vật chết rồi mai táng ở đây, cùng viễn tổ cộng độ. Tiến vào nơi này sau, Cổ Hoa hoàng chủ thần sắc cũng nghiêm túc lên, không lên tiếng nữa, mà là trực tiếp mang theo Lý Dục đi đến viễn tổ y quan chủng chỗ. Tế bái viễn tổ, ngày sau chính là do ngươi tới thay thế ta, lãnh đạo Cổ Hoa đi về phía Huy Hoàng. Hắn đi đầu lễ bái mà qua, nhen lửa an thần hương, loan thoáng tự ý quan trùng dưới có từng kia từng sợi thần hoa đồng bình mà lên, giống như ở đáp lại. Lý Dục nghe vậy tiến lên, tế bái với tổ, càng là từ này y quan trùng bên trong cảm thấy được một luồng thâm trầm như sao vũ khí thế, đó là một cách tự nhiên tỏa ra, kéo thiên địa lại đạo. Cổ Hoa Xích, thần sắc hắn hơi động, liền sáng tỏ Cổ Hoa Xích liền táng ở Cổ Hoa Viễn Tổ y quan trùng bên trong. Mà phía sau, hoàng chủ ánh mắt lấp lóe, có chút chờ mong, không biết Lý Dục có thể không gây nên Cổ Hoa Xích phản ứng, này đã là vạn năm tới nay xuất sắc nhất một vị thiếu chủ, chính là hắn năm đó cũng không kịp. Vo ve. Nhưng vào lúc này, tế bái Lý Dục đống dừng lại, phản phất bị cái gì dẫn dắt bình thường, Cổ Hoa kinh tự chủ vận chuyển, có liên miên đạo âm vang vọng, những đạo này âm do hư hóa thực, giống như là muốn ngưng ra một bóng người đến bình thường. Trong cơ thể nơi sâu xa, Cổ Hoa huyết mạch đang sôi trào. Hắn giật mình, dĩ nhiên sinh ra như vậy dị biến, nhân vương huyết khủng bố để hắn cho tới nay đều có chút quên tự thân Cổ Hoa huyết mạch, cái này cũng là cực đạo đế giả truyền tụ xuống sức mạnh mùi lửa. Ở thao thiết khẩu không ngừng tầm bổ dưới, Cổ Hoa huyết mạch cũng là bị không ngừng đắp bóc, chỉ là ở nhân vương huyết làm nổi bật dưới không hiện ra. Cho đến hôm nay, tế bái viết tổ mới triệt để hiện lộ ra. Cổ giả, thiên địa minh ngông, hoa giả, nhật nguyệt minh ngông. Cổ xưa đạo âm tấu vang, từ trong cơ thể lan truyền bên ngoài cơ thể, như là có một bóng người tự trong năm tháng cổ xưa thức tỉnh, dọc theo huyết mạch cầu nối đi ra, tái hiện thế gian. Trời có chín kỷ, địa có cửu châu. Cùng thời gian, nhân vương thể cũng là thức tỉnh, cổ chi cửu châu tái hiện, chín hàng ngang trời, cùng nhau chiếu rọi sau lưng Lý Dục, thân thể hắn lần nhuộm trắng bạc, rồi lại có vàng dòng long khí ở bốc lên, sáng lạn không gì sánh được. Dần dần, lại có hai bóng người hiện chiếu, một giả tự trong huyết mạch đi ra, hóa thành một tôn vàng dòng áo bào vai hùng nam tử, khác một giả hùng cứ trên cửu châu, hóa sinh bạch kim vương bảo giả thân vĩ đại nhân vương. Hai người cùng tồn tại, càng đều đang tụ kinh, hòa lẫn, rung động ở hoàng lang bên trong. Huyết mạch duy nhất độ tinh khiết dĩ nhiên còn cao hơn ta. Đây là ở hướng đi phản tổ hay sao? Cổ Hoa hoàng chủ ngạc nhiên, lẽ nào thật sự như hắn lúc trước suy đoán như vậy, cổ duy nhất huyết mạch đang không ngừng lột xác, đi lên phản tổ con đường. Mà nhân vương thể kia thần dị cũng gây nên sự chú ý của hắn, dĩ nhiên hiện hóa ra quang cảnh như vậy, cộng hưởng với viễn tổ mộ lăng trước. Tiếng tụng kinh từng trận, dĩ nhiên liền viễn tổ y quan chủng đều sinh ra phản ứng, có khí thế không tên phát tán, tự lòng đất trôi nổi mà lên. Oeng! Thoáng chốc hư không run run, đầy trời linh khí đều bị rút khô, hội tụ đến trước người Lý Dục, ngưng tụ thành một cây lượng thiên xích bóng mở. Lượng thiên xích, không như bình thường thước, giống như kiếm mà không phải là kiếm, vô phong không nhận nhưng có trôi, lấy đường hoàng vương thế ép người, cương trực công chính, hạo nhiên chính khí. Ở đó hư huyễn thước bóng trên, lại có vạn ngàn phù văn chạy xuôi, bóng ánh loẹt loẹt, từng đạo long khí lở lở. Cổ Hoa xích. Cổ Hoa hoàng chủ ánh mắt ngưng lại, thoáng chốc lộ ra nét mừng, Lý Dục dĩ nhiên thật xúc động Cổ Hoa khí tức của đế binh, tuy rằng đế binh cũng chưa thức tỉnh, chỉ là một tia khí tức cấu kết hiện chiếu mà đến, nhưng cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Nay tượng trưng viễn tổ tán thành, phải biết, vạn năm tới nay đều không từng xuất hiện tình huống như vậy rồi. Cho đến hôm nay, Lý Dục đến, nhân vương tụ kinh, cổ tổ giảng đạo, hòa lẫn dưới xúc động Cổ Hoa xích khí thế. Tia thước bóng lấp lóe, như là ở xác nhận cái gì bình thường, nhiều lần chìm nổi, ở giữa hai người trườn một lúc, đột nhiên va vào Lý Dục trong mi tâm. Đùng. Như trung đỉnh cùng vang lên, hùng vĩ thanh âm vang vọng trong đầu, nhân vương cùng cổ tổ đều là một nhạc, tiếng tụng kinh trừ khử, càng là theo đồng thời trở về trong thân thể. Xong rồi. Vạn năm năm tháng tới nay, rốt cục có một vị được Cổ Hoa xích tán thành thiếu chủ. Cổ Hoa hoàng chủ không nhịn được cười ha ha, vui sướng tâm ý lộ rõ trên mặt, đây tuyệt đối là đáng giá ăn mừng, thậm chí để hắn cùng có vinh yên. Bởi vì là hắn xem trọng, một tay khai của ra, đủ khiến liệt tổ liệt tông đều chấn an rồi. Y thì quan trùng trước, Lý Dục hai con mắt vì đóng, trong mi tâm không ngừng chiếu rọi ra lượng tiên xích bóng mờ, nhưng cũng không được thâm nhập, bồi hồi ở tiên liên phía dưới, chìm nổi sương mù hỗn độn bên trong. Theo sát, một tiếng mênh mông rồng gầm vang lên, vùng đất này đều một trận run rẩy, như là đang thức tỉnh bình thường, có không tên lực lượng hội tụ đến, tia sáng tỏa ra, cùng nhau rót vào trong cơ thể hắn. Ầm. Từng trận nổ vang vang vọng, Lý Dục thân thể lần thứ hai rút cao một đoạn, lưng dâng trào thẳng tắp như long, chạy xuôi vàng dòng ánh sáng lộng lẫy, khắp toàn thân đều tràn ngập khí tức nguy hiểm. Lúc này, chịu đựng Cổ Hoa xích đấn ký của giữa, cơ thể hắn hết sức mạnh mẽ, lưu động sức bùng nổ sức mạnh, so với lúc trước càng thêm đáng sợ rồi. Một đạo Cổ Hoa xích đấn ký, đều đủ để coi như đòn sát thủ đến ngự sử, thần thức thảo phạt đều không sợ. Hoàng chủ nhìn Lý Dục nhục thân thể phách cường độ cũng không nhịn được có chút tặc lưỡi, là thật là khủng bố, dương kích tứ cực tu sĩ đều đủ để. Cơ thể hắn tuyệt đối có thể bệ nghệ đạo cung, lực áp tứ cực, đơn thuần sức mạnh, trong cùng thế hệ ít có người có thể so sánh với. Đạo cung ngũ trọng viên mãn. Cỗ này tinh khí sinh sôi liên tục, vẫn ở tầm bổ thân này, là thời điểm nên xung kích tứ cực bí cảnh rồi. Lý Dục thức tỉnh, cảm nhận được trong cơ thể bành phái sức mạnh bằng bạc, Cổ Hoa ấn ký mang đến chỗ tốt quả nhiên to lớn. Hiện nay năm đại thần tàng viên mãn, năm tôn thánh linh vào mèo, ngũ hành đạo trùng xoay chuyển rực rỡ, đạt đến cảnh này trước nay chưa từng có độ mạnh, có thể nói là lao ra tiền nhân cực hạn, mạnh mẽ mở rộng một đoạn. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, muốn tịch này nhảy vào tứ cực bí cảnh bên trong, uy thế vũ hóa tiên sơn. Giờ khắc này, bốn phía hào quang nhấp nháy, như một mảnh trắng bạc đám mây chập trùng, trầm trọng để người nghẹt thở, dưới thân mặt đất trực tiếp nứt toát, từng vết nứt mở ra. Cổ Hoa hoàng chủ hiểu rõ Lý Dục bây giờ trạng thái, lập tức liền dẫn hắn ra hoàng lăng, đi đến hoàng cung trung ương bảo địa, là phá vào tứ cực làm chuẩn bị. Hắn có linh cảm, đến lúc đó tất nhiên sẽ không bình tĩnh, sẽ có vượt qua người đời tưởng tượng tình huống phát sinh. Cùng lúc đó, Cổ Hoa hoàng triều nội bộ biến động tự nhiên là không gạt được ngoại giới, ngăn ngắn 3 ngày gian liền có tin tức phân bay ra ngoài. Đương nhiên, này chuyến đi rất có hạn, cũng rất mơ hồ, chỉ có thể biết tế tổ ngày lúc chọn lựa Cổ Hoa thiếu chủ, nhưng đến mức là ai, liền không thể nào rõ ràng, tìm hiểu không tới, cũng thôi diễn không ra. Trung Châu Bắc Bộ, Thiên Nam Cốc. Nơi này sinh cơ bừng bừng, đâu đâu cũng có xanh um, thiên địa linh khí đặc đến không tản ra nổi, kết tinh mà sinh, hóa thành nguyên, linh thảo khỏe mạnh. Một vị thanh niên đứng ở này, bạch y tung bay, cao thượng mênh mông. Sau một tháng, Vũ Hóa Tiên Sơn, thực sự là làm người chờ mong, là thích hợp nhất ta nơi đi, đến mức cổ hoa hoàng triều, ta tin tưởng ngươi sẽ tới đến, những người khác, không tranh nổi ngươi. Từ Tử Hiên nói nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng phương xa, phản phất đang cùng ai đối thoại bình thường, có tảng lớn trắng non mưa ánh sáng rơi ra. Vũ Hóa Đăng Tiên, tiêu giao thế gian. Trung Châu Tây Bộ, Thiên Lang Thảo Nguyên. Một bóng người kỵ sói mà ra, trong tay nắm bắt một tấm đưa tin phủ, chậm rãi lộ ra ý cười. Hắn vóc người không phải cao bao nhiêu, nhưng cũng rất rắn chắc, làn da màu đồng cổ, cho người cảm giác lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có chút xâm lược tính, vừa nhìn chính là một cái rất hung hăng người, như là cái gì đều muốn nắm trong lòng bàn tay. Cổ Hoa thiếu niên Nhân Vương, không biết Vũ Hóa Tiên Sơn khả năng nhìn thấy ngươi. Nghe đồn ngươi thể phách mạnh mẽ, thật muốn tranh tài một phen a. Tôn này Man Vương vậy thanh niên chiến ý bành phái, cơ thể cường tráng như cầu long, để người không rời mắt nổi. Bạch Hoa Giang trên, thiến ảnh độc lập, tắm rửa trời huy dưới. Diệp Vệ Linh thoát tục mà không minh, tóc đen phấp phới, da như mỡ đông, mũi tinh xảo duyên dáng, hàm răng như ngọc, cầm trong tay sáo ngọc, đặt ở đôi môi trước nhẹ nhàng gợi lên. Không nói tiếng nào, nhưng trận này trận tiếng địch nhưng cũng chưa từng có cao ngang, giống như chiến khúc. Trung Châu Nam Bộ, đại tộc Vương gia. Cổ duy nhất, ta không tin Cổ Hoa hoàng triều có hoàng tử tranh quá ngươi, Vũ Hóa Tiên Sơn chắc chắn bóng người của ngươi, ta hai người chắc chắn một trận chiến, ta sẽ chứng minh Minh Thần chi tử không kém ai. Vương Sung Tiêu viễn vọng Cổ Hoa, ánh mắt hừng hực, trên người thiết y màu đen lập lòe, một bức tường màu đen ở sau lưng của hắn xuất hiện, có một loại thần khí tức đang tràn ngập, phía trên cắm đầy binh khí cùng pháp bảo, mông lung mà vừa thần bí. Trung Châu Đông Bộ, Cao gia tổ địa. Hai bóng người cũng là ở đây gặp gỡ, một giả đại nhật treo cao, kim ô vần quanh, một giả ám dạ vắng lặng, câu nguyệt trầm luân. Thật không nghĩ tới, ngươi lại không chết ở Nhật Nguyệt lĩnh bên trong. Ta mạng lớn, ông trời đều thu không được ta. Song Tử Quân Vương gặp gỡ, nhưng tựa hồ cũng không hài hòa, hai người đều là hừ lạnh. Bất quá Vũ Hóa Tiên Sơn một chuyến sắp tới, bọn họ cũng không thể không vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng độ cửa này rồi. Trong lúc nhất thời, Trung Châu mây di chuyển, chư vương đều hiện lộ bóng dáng, muốn tụ tập Vũ Hóa Tiên Sơn. Không ít người đều cảm nhận được, một hồi ầm ầm sóng dậy tranh đấu sắp sửa xuất hiện, chư vương đại chiến. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 107, phá kiếp vào tứ cực, Vũ Hóa Tiên Sơn mở, 7K. Vũ Hóa Tiên Sơn, đến tột cùng là thế nào kỳ địa? Cùng cổ xưa Vũ Hóa thần triều hữu quan, đúng là Vũ Hóa đại đế cố hương sao? Tương tự nghi vấn, nương theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều, trẻ tuổi một đời nhóm càng lưu ý. Đối với bọn họ mà nói, đại đế cổ đại, đó là cỡ nào cao xa xưng hô, chính là vô địch một thời đại tượng trưng, bệ nghệ trên trời dưới đất, độc tôn hoàn vũ. Mà cùng với móc nối thần tích, Vũ Hóa Tiên Sơn, tự nhiên càng thêm làm người khác chú ý, huống hồ đó vốn là Vũ Hóa thần triều năm xưa trong địa, có nghe đồn ở Vũ Hóa đại đế biến mất không còn tăm hơi lúc, một lần cuối cùng tung tích hiện ra chính là ở nơi đó. Thiên Cơ Các, Bách Hiểu Môn, Hồng Trần Hiên Tam đại giáo đầu mối, liên hợp tứ đại hoàng triều các đại nhân vật đồng loạt suy tính ra ngày, Vũ Hóa Tiên Sơn mở ra sẽ ở sau một tháng, đến lúc đó quần hùng hội tụ, chư vương đều đem lộ diện. Bây giờ, Vũ Hóa Tiên Sơn tin tức đã quảng là truyền bá, mở ra ngày cũng biết, để rất nhiều tu sĩ xôi trào, cần phải đi trước. Trên thực tế, những thứ này đều là các thế lực lớn có ý ở tản, bởi vì bọn họ cũng cần nhân thủ đi thăm dò, đi nghiệm chứng, tự nhiên là không nỡ con em nhà mình hao tổn, liền để những này tu sĩ tầm thường cùng tiểu môn tiểu phái đánh trận đấu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, biết rõ trong đó ý vị cũng phải tới nhảy vào tu sĩ có khứa người. Cùng lúc đó, Cổ Hoa tế tổ ngày đã qua 10 ngày, tà dương chiếu khắp, thấy rõ Nam Đầu Điện đỉnh chóp trên ngồi xếp bằng một bóng người, vũ khí mênh mông, nối liền trời cao. Xung kích tứ cực bí cảnh làm sao chuẩn bị lâu như vậy, đạo gia cũng chờ chừng mấy ngày rồi. Phía dưới, Đoạn Đức buồn bực ngán ngẩm năm ngựa, liên tiếp một quãng thời gian không có mộ huyệt cung hắn đào móc nghiên cứu, luôn cảm thấy trong cuộc sống thiếu hụt cái gì. Nên biết hiểu Lý Dục muốn vượt cửa hải tứ cực bí cảnh sau, hắn liền hứng thú hừng hực đổi tới, nói là giúp đỡ hộ pháp, kỳ thực là quá nhàn, chung quy phải tìm một ít chuyện làm. Dần dần, dáng đỏ tây nghiêng, cao thiên biển mây mỏng manh, phản phất bị cái gì xua đuổi bình thường, liền tà dương cũng hoàn toàn biến mất, màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Gió đêm thổi tới, kéo Lý Dục trên trán sợi tóc, làm hắn tỉnh dậy, ngửa mặt nhìn phía cao thiên. Ngồi bất động 10 ngày, cảm nộ cổ hoa đại thế, bản thân chi thế đạt đến đỉnh phong, là thời điểm bắt đầu vượt cửa ải rồi. Hắn thần sắc cứng lại, trong cơ thể có ngủ đông đã lâu gợn sóng du dương mà ra, khắc nào quần sơn nổi trống, vạn hải chân sóng, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, hóa thành muôn màu muôn vẻ thần liên đan dệt ở bên ngoài cơ thể. Lúc này, bóng đêm giáng lâm, thiên địa chậm rãi trở nên hắc ám, một vòng ngân nguyệt hiện lên, còn không phải rất sáng sủa, tung xuống quang huy êm dịu. Đùng. Lý Dục thân thể đột nhiên hơi động, thoáng chốc năm đại thần tàng cùng vang lên, truyền ra đại đạo thiên âm, vang vọng trên trời dưới đất, như hoàng trung đại lữ đang chấn động. Phía dưới Đoạn Đức một hồi bị giật mình tỉnh dậy, chớp mắt liền nhìn lại. Luôn gợn sóng này, đạo cung đại viên mãn, có người muốn vượt cửa hải tứ cực bí cảnh rồi. Khí thế như nhân vương, là tiểu hoàng thúc. Thiếu chủ ở độ kiếp, nhanh như vậy liền muốn bắt đầu rồi sao? Trong hoàng cung, lần lượt từng bóng dáng bị kinh động, cầu vồng mấy chục hơn trăm đạo vọt lên, lập thân trong trời cao quan sát. Bọn họ không nghĩ tới Lý Dục sẽ chọn vào lúc này đột phá, đặt chân tứ cực bí cảnh, chỉ là vì sao lần này đột phá xem ra rất không giống, cùng đại hoàng tử Cổ Trường Thanh đột phá lúc hoàn toàn không giống nhau. Trong lồng ngực ngũ khí như long, doanh đầy cát khôn, đây là đạo cung tu hành chưa từng có viên mãn dấu hiệu, gốc gác của hắn dĩ nhiên như vậy hùng hồn, cũng không trách có thể nghịch phạt mà lên. Ngoài đại điện, Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻn vẹn là lúc này thả ra khí thế liền rất cường thịnh, khó có thể tưởng tượng hắn phá vào tứ cực bí cảnh sau là thế nào quan cảnh. Không chỉ là hắn, liền ngay cả chư tộc lão đều bị hấp dẫn, phân sấp mà tới, mục quan trọng thấy một trận này vượt cửa ải. Lý Dục hai tay kết ấn, có mông lung nổi quang làm nổi bật bên ngoài thân, giờ khắc này hắn dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn cái thế nhân vương, để người không nhịn được nghị quỷ bái xuống. Ngang, từng đạo vàng dòng thần hy tự hoàng cung lòng đất lao ra, long khí vòng quanh thân thể, này như là một mặt chống trận ở gióng lên, rung động âm ầm, do bí cảnh thứ hai đặt chân bí cảnh thứ ba, rèn luyện nhân thể tứ chi tứ cực. Cổ Hoa xích tấn ký, mang đến lộ sắc không phải là đơn giản như vậy. Trên vương tọa, Cổ Hoa hoàng chủ nói nhỏ, đang theo lão hoàng chủ giảng giải hoàng lăng bên trong biến hóa đây, liền gặp Lý Dục bắt đầu vượt cửa ải, muốn nhảy vào tứ cực. Trong trượng thần quang như nước thủy triều, rọi rửa hắn mỗi một tấc máu thịt, toàn thân đều sáng loè loè, như là lưu ly một dạng óng ánh, khi thì có ô kim ánh sáng lộng lẫy cùng tử khí lóe diện, rất tinh khiết, không có một tia tạp chất. Đồng thời, trong cơ thể hắn đại đạo thần âm càng thêm lớn lao, ngũ hành đạo trùng xoay chuyển bất diệt, gia trì thần âm bên trong, giống như ngũ phương đại thiên địa đều đang tùy tùng biến động. Lên. Lý Dục quát to một tiếng, quanh thân sôi trào tinh khí ngưng tụ một đám, đột nhiên ngút trời, càng đánh xuyên qua trời cao, xuyên mây qua hải, như một con rồng lớn bay lên không, gầm lên mênh mông. Vương thế đường hoàng, lòng đất long mạch cũng theo nổ vang lên, bất ngờ nổi lên từng đạo, phi thiên cùng múa. Đây là một bức chân thế cảnh tượng, từng con rồng lớn xuyên qua trên trời dưới đất, sáng lạn mà hừng hực, chói lọi cả tòa hoàng đô, lệnh tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hô ba. Theo sát, lại có không tên vang lên tiếng gió, từ phía chân trời vô cùng chỗ cao lan truyền mà đến, kéo đại đám mây đen, mênh mông một mảnh, tướng tinh nguyệt đều che lấp rồi. Mọi người cảm thấy được không đúng, những mây đen này xuất hiện quá trùng hợp, thậm chí mang đến trầm trọng cảm giác đột ngột. Lý Dục cùng Vạn Long cùng múa, chân đạp nam đầu điện, khí thế tăng lên đến đỉnh phong, ánh mắt như hai chản đèn vàng vậy thiêu đốt hướng kia mênh mông mây đen. Phần phật. Cùng phong kia, lúc đầu như nhẹ nhàng, sau đó như cao sơn lưu thủy, cuối cùng giống như tư thế hào hùng, bao phủ như hồng thủy ngập trời, lao nhanh rít gào mà đến, phá hủy ngăn cản, tiêu diệt tất cả. Ở trong đó, lại có điện quang nhấp nháy, phản phất ở tỏ rõ cái gì bình thường, mang theo nặng nề tiếng nổ vang rền. Ầm. Lý Dục vung quyền, Đại Long cùng chuyển động, vàng dòng thần hy che ngập bầu trời, khác nào chòm sao rung rơi vậy dễ ra, trực tiếp phong ngừng cuồng phong kia, miễn cưỡng đánh diệt. Quỷ dị chính là, ở sau đó, tiếng gió dừng lại, có thể trên trời cao mây đen không những không thấy ít đi, trái lại càng nhiều rồi. Tựa hồ lúc trước cuồng phong chỉ là dấu hiệu, chân chính dị biến còn chưa bắt đầu. Chuyện gì thế này? Vượt cửa hải tứ cực tại sao có thể có như vậy thiên địa dị tượng, mây đen che chắn sao, thật lâu không tiêu tan. Trong hoàng đô, mọi người không rõ, từ sau hoang cổ tới nay, còn chưa từng gặp tình hình như vậy. Liền ngay cả một đám tộc lão đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Lúc trước cuồng phong kia bên trong, mơ hồ có tia điện lén qua, chẳng lẽ là trong hư không có hóa thạch sống dắt tay nhau mà ra, trong đó một vị khẽ ồ lên, bắt lấy gì đó, thần sắc thoáng chốc chấn động lên. Không cần hắn nhiều lời, ở đây đều là sống quá ngàn năm lão nhân tinh, xem điện tịch bí ẩn vô số, tự nhiên một hồi liền thưởng thức ra chưa hết chỗ. Nếu là lôi kiếp, vậy thì thật ghê gớm, đem không phụ nhân vương tuấn danh, chưa từng có mạnh mẽ. Từ xưa tới nay, trừ bỏ mấy cái nghịch thiên yêu nghiệt ở ngoài, vẫn chưa từng nghe nói ai đột phá tứ cực bí cảnh lúc, thiên kiếp giáng thế, cha hỏi nó thân đây. Cái này cũng là thực lực bản thân mạnh mẽ chứng minh, đáng tiếc Cổ Trường Thanh vẫn chưa đạt đến tầng thứ này, chỉ có thể nói là không sai, mà trận này lôi kiếp cũng đủ để chứng minh chúng ta lựa chọn cổ duy nhất là chính xác. Mấy vị hóa thạch sống trò chuyện, trực tiếp liền nói ra người thường khó có thể biết được đại bí. Ở một số yêu nghiệt tồn tại đột phá tứ cực bí cảnh lúc, dĩ nhiên sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Nhân vật như vậy rất hiếm thấy, nhưng từ cổ chí kim mỗi một vị đều là chân thế cường hào, thậm chí đại đế cổ đại. Bây giờ Lý Dục vượt cửa ải dẫn tới thiên kiếp, tự nhiên lệnh nhân vật già cả chấn động, hiểu rõ đến hàm nghĩa trong đó, quả thực khó có thể bình tĩnh rồi. Đây là muốn cùng cổ chi đế giả nhóm thời niên thiếu sánh vai sao? Muốn đi ra một cái có thể cùng bọn họ so với huy hoàng thiên đồ. Bọn họ khó có thể thấy rõ, nhưng nhìn về phía bóng người kia ánh mắt không thể nghi ngờ càng thêm hưng hực, nếu phá kiếp mà ra, vậy liền là đồng đại vua không ai, thiên hạ cùng tôn. Lôi kiếp. Muôn người chú ý nơi, Lý Dục cũng cảm giác được cỗ này không tên lực lượng biến hóa, vượt cửa ải tứ cực bí cảnh, quả nhiên đưa tới lôi kiếp giáng lâm. Đây là một hồi thử thách, cũng là một hồi tạo hóa. Hắn có đại hắc thiên cùng thất sát mệnh cách, trận này lôi kiếp e sợ còn muốn so với nguyên bản càng thêm hung hăng chút. Lúc này, mênh mông một mảnh mây đen đem vòm trời che đậy, không có một tí tiếng vang truyền ra, lại nặng nề đến cực hạn, khiến người ta cảm thấy sắp nghẹt thở, vô cùng yên tĩnh. Ở nó giáng lâm sau, cả tòa hoàng đô đều một hồi yên tĩnh lên, mọi người hành động cứng ngắc trụ, tứ chi như sa vào đầm lầy. Có đích mạch con cháu kinh hãi nỗ lực mở miệng, lại phát hiện làm sao cũng không làm được, vùng thế giới này như là mất đi âm thanh, không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hết thảy đều như là bị mây đen trấn áp bình thường. Vâng. Mãi đến tận trên trời cao, ầm một tiếng nổ vang, đen kịt hiện ra trong sáng, khác nào khai thiên vậy một tia sáng rực rỡ đến mức tận cùng điện quang giáng lâm, giống như trời xanh quang thẩm phán chim âu, xuyên thấu trời cao hạ xuống. Đùng. Lý Dục Dương quyền đánh liệt, không có một tí do dự, chỉ dựa vào kéo vàng dòng long khí liền đem phá nát, một cái nghiền nát lôi mâu lưới mâu, tiếp đó bàn tay phát lực, chỉ chấn động liền khiến cho chia năm xẻ bảy. Dĩ nhiên có lôi đình hạ xuống. Phát sinh cái gì? Mãi đến tận luồng thứ nhất ánh chớp nổ xuống, bầu không khí ngột ngạt rốt cục có chỗ hòa hoãn, không còn như vậy để người nghẹt thở, không ngừng có người hô khẽ, truyền ra các loại âm thanh, không trầm lặng nữa. Theo sát, thường hực ánh sáng rọi sáng phía chân trời, lôi đỉnh tương đường, lại hóa hình thành quang điện cùng nhau rơi xuống, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo. Này như là thổi lên tiến công kèn lệnh, lôi mâu từng đạo, cùng như chút nước mưa to bình thường quét xuống. Lôi kiếp, ta ngược lại muốn xem có thể cường thịnh đến mức nào. Lý Dục bay người lên, khắp nơi đại long ngút trời, theo hắn đồng thời vũ động, tài hoa xuất chúng, rồng gầm mênh mông, trực tiếp liền đối đụng vào nhau, cùng hai cái đại bộ trên không trung chạm vào nhau giống như bắn lên thần lực sóng biển đầy trời, bay vụ tứ phương. Tăng, mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, trời cao thông suốt sáng sủa, không ngừng có lôi mâu hoành tạp ở hắn bên ngoài thân, lại phát ra kim thiết tiếng giao kích, trực tiếp bẻ gãy, vô pháp xuyên thấu thể phách này. Lý Dục thậm chí tay không lay động chi, một cái nắm lấy lôi mâu, đem phản quang trở về, xuyên thủng lôi buộc. Dĩ nhiên có như thế kịch liệt lôi kiếp giáng lâm, tiểu tử này trên người bí mật thật là không ít. Đoạn Đức nói thầm, cẩn thận từng ly từng tí một tách ra một đạo tung tóe mà đến ánh chớp, hắn cấp tốc rút khỏi khu vực này. Nếu là ở lâu, rời gần rồi, chưa chừng muốn chịu bổ, bị lôi kiếp một khối cho mang tới. Ầm ầm, vang dòng long khí xuyên không mà qua, vây đuôi đánh nước địa quang, đều vọt tới mênh mông trong mây đen đi rồi, bùm bùm lôi mang nhấp nháy một mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thoáng như bị tức giận bình thường, ánh chớp đột nhiên nội liễm, sau đó bạo động, hóa thành một mảnh đại dương màu tím chút xuống đi, bao phủ trường thiên, tiếng nổ vang rền chấn động đến người trong lòng đi, xương cổ sống đều bốc lên hơi lạnh. Đáng tiếc trong lôi kiếp có thiên địa dấu vết, bằng không lấy bí chữ binh thao túng chi, phản bổ trở về cũng có thể thử xem. Lý Dục bình thản đối xử, bí chữ binh thao túng mênh mông long khí bay lượn vần quanh, trực tiếp liền đón lấy mảnh kia tử điện lôi hải. Long khí sinh sôi liên tục, quần quần không dứt, cho dù bị phá diệt cũng có thể từ trong long mạch tái hiện, cũng không phải sợ tiêu hao. Ầm ầm ầm. Đại lôi kinh thế, tử điện như triều, sôi trào mãnh liệt, kim long quấy đại dương, lang quần quận, trắng xóa, một điểm thần quang cũng có thể hủy diệt cùng cảnh giới tu sĩ, nhìn đích mạch các con cháu trong lòng mãnh liệt động, sởn cả tóc gáy. Nếu là đổi làm bọn họ, e sợ sẽ bị đánh cho biến thành cho bụi đi, đạo cung bí cảnh nhục thân căn bản không chống đỡ được, chỉ có mọi cách rèn luyện mới có thể gắng chống đỡ. Đùng. Lý Dục cưỡi rồng bay lên trời, trực tiếp càng mở nam đầu điện, đi đến ngoài thành quần sơn trong lĩnh, để tránh khỏi lôi kiếp lan đến gần những người khác. Phá. Theo sát, hắn một tay phất lên, long hán kỳ phần phật mà động, thất sát bia lơ lửng ở thiên linh trên, một cây trường đao tới tay, tỏa ra ngập trời hàn khí giết hết. Tam khí đều hiện, trắng bạc hào quang sôi trào, thiêu đốt ở bên ngoài thân, nhuốm đẫm sợi tóc đều óng ánh lên, Lý Dục chiến lược tăng vọt, ánh bạc có ánh, trực tiếp liền giết vào trong biển sét. Chỗ đi qua rung động ầm ầm, bầu trời đen kịt run rẩy dữ dội, thật giống phải đem đầy trời sao đều rung mà rụng xuống. Mà phía dưới quảng khoáng khắp nơi, quần phong đứng vững, càng là ở ánh chớp dưới trực tiếp nát tan, không ngừng lan tràn cùng nứt toác, đá vụn bắn tung trời. Trời ạ, làm sao như vậy kịch liệt, có thiên kiếp giáng lâm. Đây là tiểu hoàng thúc ở độ kiếp, hắn đang trùng kích tứ cực bí cảnh. Trong nháy mắt, bốn phía bên trong khu vực các tu sĩ đều bị đã kinh động, không nhịn được hô to. Bầu trời đêm quần lôi múa, đây là chưa từng dự liệu được tình cảnh, thực sự khiếp tâm hồn người. Phá vào tứ cực bí cảnh, tại sao có thể có thiên kiếp giáng lâm? Lẽ nào là cổ chi yêu nghiệt tái hiện hay sao? Tất cả mọi người đều ngây người, lôi kiếp tra hỏi, đây là trước chưa từng thấy, lật đổ các tu sĩ nhận thức. Phải biết, cái khác hoàng triều cùng chư tử bách giáo bên trong, có thể chưa từng truyền ra quá cảnh tượng như vậy cùng gợn sóng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đánh gãy bọn họ mờ mịt, từ điện lôi hải bị phá tan, mây đen kịch liệt co lại, càng là cô động đến lúc trước một nửa, lại nồng nặc nhiều gấp mấy lần. Tự trong đó lại có năm màu lôi đình không ngừng bộ ra, liên tiếp chín đạo, một hồi đem Lý Dục đẩy lùi trăm trượng xa, hai ngọn núi cao bị chấn thành vách đá, liên tiếp mấy chục đạo long khí đều bị đánh nổ, uy năng sự khủng bố làm hắn đều ngưng thần, nhận ra đây là đại ngũ hành thiên kiếp. Đại ngũ hành thiên kiếp, hắn làm sao xúc động vật này? Đoạn Đức trừng lớn hai mắt, hú lên cái gì, này mới phản ứng được là lúc trước chính mình đào ra đạo trùng duyên cớ. Tiểu tử này nhất định là tập hợp đủ ngũ hành đạo trùng, lúc này mới ở đạo cung bí cảnh bên trong phá tan cực hạn, đưa tới đại ngũ hành thiên kiếp. Đạo gia càng là bị tiểu tử này cho lừa rồi. Chẳng hay biết gì lâu như vậy. Đạo sĩ bất lương oán giận, chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, sai qua bằng trời kỳ ngộ. Mà một bên khác, năm màu thiên lôi đánh xuống sau vẫn chưa biến mất, ngược lại càng tụ càng nhiều, càng thâm trầm óng ánh lên. Chỉ thấy soạt một tiếng, càng là phân hóa thành năm đám quả cầu ánh sáng, tiếp đó tự trong đó có sinh linh ngưng tụ mà ra, khác nào vật còn sống vậy tập trung lý dục. Màu đỏ thấp ánh chớp bên trong bay ra một con chu tước, linh vũ sáng rõ. Màu trắng ánh chớp bên trong nhảy ra một đầu bạch hổ, lưới mác lên keng. Màu lam ánh chớp bên trong có huyền vũ chiếm giữ, sóng to chấn sóng. Màu xanh ánh chớp gian thiên long ngâm nga, cựu thiên hàng lôi. Màu vàng ánh chớp bên trong kỳ lân gào rít, lân giáp lạnh lẽo âm trầm. Chỉ một thoáng, đại ngũ hành thiên kiếp hóa thành ngũ hành thánh thú, trực tiếp liền nhào giết tới, búng tay tiêu diệt long khí, cùng Lý Dục đại chiến một chỗ, nhục thân quyết đấu liền nát tan một tòa vách đá, khói lửa bay tán loạn gian giết vào mây trời, lại rơi vào đầm lớn, sống sờ sờ sấy khô một mảnh hồ lớn, nhìn các tu sĩ miệng khô lưỡi khô, đều không phản ứng kịp rồi. Trong thiên kiếp có vật còn sống, đây là trời xanh chi linh hiện thế sao? Không, cũng không phải, chỉ là lôi điện chi lực đan dệt mà thành, là thiên kiếp hiện ra hình thức thôi. Trong hoàng cung, trẻ tuổi một đời đều ngơ ngác, chính là cổ trưởng thành cũng khó tự kiềm chế, dĩ nhiên tự ánh chớp bên trong đều lao ra sinh linh, thật là đáng sợ. Tình huống như vậy, các loại sách cổ thuyết pháp không đều, thánh hiền thời cổ cho rằng, lôi kiếp là thiên nhân cảm ứng mà sinh, cùng vượt kiếp giả bản thân mật thiết tương quan, chỉ có thể suy đoán tiểu hoàng thúc người mang ngũ hành thần vật. Ầm. Thiên kiếp này không thẹn với đáng sợ danh tiếng, ở đại đối quyết bên trong rất hung hăng, đem Lý Dục đánh bay ra ngoài. Hộ thể thần quang quấy động, bị năm đại thánh thú đánh lờ mờ lóe diện bất định. Mỗi một đầu đều không thể so ta yếu hơn quá nhiều, ngũ hành tướng sinh ra như trận pháp vậy liên hợp, nhưng nếu nghĩ tịch này cản đường ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Hắn tỉnh táo lại, nhất thời không có thích ứng lôi kiếp cường độ tăng vọt, bây giờ nhìn lại này ngũ lôi linh diễn biến ngũ hành, giữa lẫn nhau giống như là kết thành trận pháp, dốc hết sức năm phần, một đòn năm tăng, có thể nói hung hăng vô cùng. Nhưng ngũ hành lực lượng cũng không chỉ có thiên kiếp có, hắn đồng dạng có loại này kỳ vật. Bạch. Nhất niệm động, ngũ hành đạo chủng bên trong lúc này liền có một vệ sáng bắn nhanh ra. Trong đạo cung năm con thánh linh cũng là hiện chiếu, cùng lưu quang đồng thời đi vào long hán kỳ cờ xí bên trong, hóa thành năm màu, đại kiếp bắt đầu. Lý Dục một tay vung một cái, cờ lớn như cánh quét thiên thu, lại có năm màu gió thần mênh mông mà ra, không có gì không soạn, không có gì không rơi, phân hóa vạn vật, trở về bản nguyên ngũ hành. Gào. Ngũ hành lôi linh đánh tới, năm màu cương phong không có gì không thay đổi, đem nham thạch cùng rừng cây đều thổi thành cho bụi, xuất hiện một mảnh to lớn trống rỗng, tiếng nổ vang đều bị đánh tan, từ từ không nghe thấy được. Hắn dùng sức vung lên cờ lớn, vương thế ra thân, năm màu gió thần như đại dương mãnh liệt bành phái, khuất nhục lôi linh. Tiếp đó Lý Dục vận chuyển lượng thiên chỉ, lấy thân đao gánh chịu, trực tiếp chém thẳng đi ra ngoài, thoáng chốc bay ra một mảnh hào quang đẹp mắt, 81 con ngân long gào thét mà ra, cứng cắp như thần linh, sừng rồng sông tới gian như một mảnh tiên kiếm chém đánh mà tới, trực tiếp đem Chu Tức Lôi Linh xuyên qua rồi. Muôn người chú ý dưới, song phương ác chiến, phía dưới cắt đá như hồng thủy ngập trời, bao phủ hướng bốn phương tám hướng, không ít tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên trốn vọt ra ngoài. Ở bọn họ gian, quần phong đầm lớn như là hóa thành đại dương, cắt đất tầng tầng lớp lớp, như từng đạo sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt. Làm hai phe đối kích lúc, có dung trời huyền nào bắn ra, trời cao như bức tranh, như là bị người siết trong tay, dùng sức mà run, khắp nơi vùng núi kịch liệt run lên. Từ xưa tới nay, Trung Châu không có mấy người vượt cửa ải lúc gặp thiên kiếp, chỉ có nghịch thiên yêu nghiệt mới như vậy, huống hồ mãnh liệt như vậy, thiếu niên nhân vương quả nhiên phong thái vô thượng. Năm đó, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi cũng là như vậy sao? Thực sự là làm người ngước nhìn yêu nghiệt tư chất. Thiên kiếp từ xưa hiếm thấy, nhưng mọi người lại hiểu rõ, cũng nghe được quá truyền thuyết, người ngoài căn bản không giúp được gì, không phải vậy sẽ đưa tới càng to lớn hơn lôi kiếp, chỉ có thể dựa vào chính mình đi độ. Giữa trường, chém giết quá kịch liệt, Lý Dục tam khí ra thân, lực chiến ngũ lôi linh, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương, thân thể bị Chu Tức trường mỏ xuyên thủng, lôi hỏa thiêu đốt huyết nhục khô héo, và vai bị thanh long vẫy đuôi chỗ của nát, hiện tại đều còn có thể nhìn thấy mảnh xương lộ ra. Nhưng tương tự, Huyền Vũ Lôi Linh cùng Bạch Hổ Lôi Linh bị hắn đánh nổ một lần, có vẻ lờ mờ không nớt, ở năm màu gió thần đánh giết bên trong từ từ trừ khử. Hắn có linh cảm, trận này lôi kiếp sắp sửa tới gần kết thúc, liền không kiêng dè nữa thương thế, đại sát về phía trước, mi tâm thần niệm lao ra, trực tiếp hóa thành một khẩu đạo trung vang vọng, ầm ầm vang vọng ánh chớp bên trong. Toàn lực đánh giết bên dưới, ba đầu lôi linh rất nhanh liền bị đánh nát, chỉ kịp ở trên người Lý Dục lưu lại hai cái hang lớn liền triệt để tiêu tan, trái phải cùng vóc nhọn giống như. Phía chân trời mây đen run, từ từ lan tràn mà mở, bắt đầu có từng tia từng sợi thần hoa buông xuống, ngưng kết thành cuối cùng một chùm ánh chớp đánh rơi. Phúc. Lý Dục lại chưa từng tránh né, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ này một chùm ánh chớp, cơ thể thoáng chốc nổ tung, hơn nửa huyết nhục đều bị bốc hơi lên rơi, trắng bạc xương cốt hiện lộ, kinh sợ một nhóm người lớn, suýt nữa cho rằng hắn đổ vào cửa ải cuối cùng. Nhưng cố kia sinh cơ nhưng là chưa từng yếu bớt, ngược lại càng cường thịnh lên, huyết nhục ở đoàn tụ, từng tia từng sợi tự xương cốt gian ngưng tụ, ở ánh chớp rèn luyện dưới càng vượt qua hướng về. Đây chính là lôi kiếp sau tạo hóa, thiên đạo xoay chuyển một người có hai bộ mặt, kiếp sau có phúc, phúc sau có kiếp, cũng sẽ không một giả vĩnh xương, có lên có xuống, mới là đại thế. Lão hoàng chủ gật đầu mà cười, lôi kiếp vượt qua liền tốt, khi nhìn thấy đại ngũ hành thiên kiếp xuất hiện lúc liền hắn đều lau một vệt mồ hôi, lôi kiếp này ở quá khứ trong 5 tháng nhưng là hung hãn không gì sánh được. Tứ cực bí cảnh, vương thể tiểu thành. Lý Dục thân thể chậm rãi hạ xuống, tân sinh huyết nhục từ từ kiện toàn, để hắn khí thế càng bằng bạc, giống như chống trời kiến mục, biển lớn sóng lớn, đối xử liền có đại uy nghiêm, như mặt thái cổ thần nhạc. Phá vào tứ cực bí cảnh, hắn chiến lược được toàn phương diện thăng hoa, nhân vương thể uy năng tăng vọt, đạt đến tiểu thành cảnh giới, tia trắng bạc hào quang hừng hực, ở nơi sâu xa càng có một chút nhàn nhạt lam màu vàng chạch nẹ qua, tựa hồ phát sinh một loại nào đó không muốn người biết lột xác. Lý Dục thương thế không nhẹ, chưa từng quan tâm đến những này, chỉ há miệng hút vào, nhất thời bát phương tinh khí quần quận mà đến, hóa thành một luồng lại một luồng làn sóng đi vào cơ thể, huyết nhục từ từ phong phú nhô lên, tổn hại áo bào cũng đổi mới tinh long y y, theo có cổ hoa thiếu chủ đầu rồng đánh dấu. Nay ở bên ngoài, chính là tương lai cổ hoa hoàng chủ địa vị tượng trưng, chính là chư tử bách giáo thái thượng trưởng lão đều muốn bán mấy phần mặt. Rốt cục, hết thảy đều bình tĩnh lại, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng như nước, núi sông gian đầy nhật vết thương, đầm lớn khô cạn, bị trận này lôi kiếp hủy không ra hình thù gì. Mọi người trong lòng đều là khó có thể bình tĩnh, này nhất định là một cái đêm không ngủ, cổ hoa nhân vương phá cảnh vào tứ cực, nhưng có lôi kiếp thiên hàng, có thể so với cổ chi yêu nghiệt. Một tin tức như thế, không thể nghi ngờ đem chấn động toàn bộ Trung Châu, cho những kia các thiên kiêu tuổi trẻ một đòn trọng truy, đủ khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Chính như mọi người suy nghĩ, một đêm này lôi kiếp căn bản không che lấp được, bị vô số tu sĩ xem ở trong mắt, nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Vẹn vẹn trong vòng 10 ngày, toàn bộ Trung Châu liền sôi trào, thế hệ trước tu sĩ kinh ngạc không thôi, trẻ tuổi một đời khó có thể tin, cổ hoa nhân vương càng là có thể so với cổ chi yêu nghiệt, ở phá vào tứ cực bí cảnh lúc đưa tới đại ngũ hành thiên kiếp. Này khủng bố cỡ nào? Thậm chí đã có người bắt hắn cùng 9000 năm trước Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, vô địch thiên hạ cái cửu lưu đánh đồng với nhau rồi. 9000 năm trước, song tinh hợp lại, chiếu khắp thế gian, 9000 năm sau, cổ hoa nhân vương lại nối tiếp Trung Châu huy hoàng. Quả nhiên nên đón một cái thịnh thế, kỳ tài đồng loạt hiện lên, nếu như đều không chết, tương lai tất là bách hoa đua tiếng, cường thịnh đến cực điểm. Một đều, ở Vũ Hóa Tiên Sơn cùng hắn gặp mặt lúc, nhất định không thể manh động. Đại hạ hoàng triều hoàng chủ nhận được tin tức, không thể nghi ngờ thần sắc chấn động, không nhịn được cảm thán. Này chính là một cái yêu nghiệt nhân vật, sẽ ở trong lôi kiếp bước vào, cho đến vô địch với trên trời dưới đất, quả thực như năm đó Trung Hoàng cùng cái cựu ưu tái hiện rồi. Sau lưng hắn, tên là Hạ Nhất Minh đại hạ hoàng tử gật đầu, ánh mắt lại nhìn chăm chú kia lưu ảnh thạch châu hình ảnh. Ánh chớp năm màu bên trong, một đạo chân đạp cựu châu uy nghiêm bóng dáng sừng sững, phảng phất đại thiên trung tâm, nhân tộc cộng chủ. Cựu Lê hoàng triều, Thần Châu hoàng triều, đều có đại nhân vật bị chấn động, chọn lựa phát ngôn viên nhóm đều nghiêm túc, đây tuyệt đối là một vị vượt quá tưởng tượng địch thủ. Chư tử bách giáo các thánh tử đều chấn động không tên, lẽ nào thật sự chính là một vị nhân vương ở quật khởi sao? Muốn quân lâm Trung Châu, nhìn xuống quân hùng. Đại thế đến, gió nổi mây vẩn, Lý Dục ngồi vào trong hoàng đô, lại phảng phất nơi nào đều là bóng người của hắn, nơi nào đều là hắn nghe đồn. Không bước chân ra khỏi cửa động thiên hạ, nghiệm lên gió nổi mây vào lúc. Trung Châu, liền như vậy ở huyên náo bên trong vượt qua một tháng, cho đến Vũ Hóa Tiên Sơn mở ra ngày này đến. Phần phật, gió từng trận, tiêu tiêu quá. Gió bắc quét qua mặt đất trắng cỏ gấp, ở chỗ này cổ xưa trên mặt đất, bao phủ trong làn áo bạc ngày đã không xa. Thập đại kỳ địa một trong Vũ Hóa Tiên Sơn, chính là tọa lạc ở Thiên Thủy Hạp Châu, hai bên là liên miên dãy núi, ngày xưa đều là người ở mịt mờ, hình bóng không gặp. Nhưng hôm nay nhưng là một hồi náo nhiệt lên, Trung Châu tu sĩ, phàm là có chút thủ đoạn, tu vi kể bên người, cơ bản đều hội tụ đến nơi này, muốn vang một hồi cơ duyên. Kỳ quái, trước hết thôi diễn ra đến tứ đại hoàng triều cùng chư tử bách giáo đều đang còn chưa từng đến, ngược lại là chúng ta đám này tham gia trò vui trước hết đến rồi. Thiên Thủy Hạp bên trong, có danh túc nói nhỏ, nhìn bốn phía dòng người có chút không rõ. Theo đạo lý mà nói, những thế lực lớn kia nên càng thêm nóng lòng mới là, làm sao sẽ chậm chạp không thấy tăm hơi. Thời gian từ từ trôi đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ đến, trải rộng ở hai bên cao vóc núi lớn gian. Nơi này địa thế rất huyền diệu, như bị từ trên trời hạ xuống dưới đao kiếm chia ra làm hai, một cái vạn trượng đại bộ cách ở trung gian, khí thế nguy nga. Tuy đã là cuối mùa thu, nhưng nơi này một mảnh xanh biếc, không hề có một chút hàn ý, như ngày xuân bình thường gió ấm lướt nhẹ qua mặt, cây cỏ phong phú, linh tuyền ồ ồ, tuyệt đối có thể xưng tụng bảo địa. Nhìn kỹ, hai bên cũng như một cái thương long nằm ngang, liên miên không dứt, hùng vĩ núi non cao tới trăm trượng, khí thế bằng bạc, thực sự bao la, xa xa nhìn tới, mang cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác đột ngạt. Ầm ầm ầm. Mọi người ở đây cũng chờ không rõ vì sao lúc, phía chân trời rốt cục truyền đến tiếng nổ vang rền, có to lớn thần thuyền ngang trời, một chiếc lại một chiếc chiến xa chạy tới, để bầu trời liên tục rung lên. Thế lực lớn nhân mã đến. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 108, Chư Vương tranh hùng tiên sơn mở, 4K3. Thiên Thủy Hạp, linh khí không gì sánh được nồng nặc, so với cái khác bảo địa đến đầy đủ, khắp nơi của một chọc trời, cao tới hơn trăm trượng, chặt cây vươn tới bầu trời không, gốc cây từng cái, đầy vách đá. Bóng người tụ tập, phương xa vòm trời nhưng là rung động ầm ầm, có chiến xa cùng chiến thuyền đang đến gần, cờ sĩ sáng tỏ, biểu lộ ra thế lực bất phàm. Rất nhanh, một mặt âm dương nhị khí đan dệt đạo đồ dẫn đầu xuất hiện, ngự nhật nguyệt mà đến, mông mông lung lung, chu vi đều là hỗn độn vậy sương mù, để toàn bộ đất trời đều nhiễm phải một tầng trắng đen vẻ. Âm Dương giáo, có người kinh ngạc thốt lên, thoáng chốc nhận ra này hoành hành Trung Châu đại giáo, ở chư tử bách giáo trung vị liệt năm vị trí đầu, tương đương hung hăng, nhưng cũng ác danh chiêu, là quật khởi không chừa thủ đoạn nào. Có nghe đồn nói, Âm Dương giáo thánh tử thánh nữ, cũng được gọi là Dương Tử Âm nữ, không biết có thể là thật. Các tu sĩ thuận thế nhìn tới, năm vị trí đầu chư tử bách giáo đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện, vẫn là sinh động nhất Âm Dương giáo. Không biết bọn họ thánh tử thánh nữ có từng đến. Ở đó cổ điện đạo đồ trên, cũng không có người nhóm tưởng tượng nhóm lớn người, phản cũng không phải là rất nhiều, người trẻ tuổi chiếm 7 phần 10, còn lại chỉ là đi theo bảo vệ trưởng lão, đến mức giáo chủ chờ đại nhân vật lại là căn bản không có hình bóng. Tự nhiên, bọn họ thánh tử thánh nữ đến, liền đứng ở đạo đồ phía trước nhất, tuổi chừng không hề có chừng 20 tuổi, nhưng cũng có tứ cực bí cảnh tu vi, có thể xưng tụng thiên tư bất phàm rồi. Thoát sát phi tiên, lại tới thế gian, tất cả nhân quả, hoàn bản tố nguyên. Cùng thời gian, lại một tòa thần miếu hiện ra, xuất hiện tại trên cao không, đạo vận vô tận. Cung phụng một tôn ngông lung tượng thần, như là từ xưa đến nay vẫn đứng sững ở nơi này, tỏa ra cổ xưa mà thâm thúy khí thế, để người mê muội trong đó. Nó cũng không hùng vĩ, không có minh châu mỹ ngọc tô điểm, hoàn toàn là lấy phổ thông đá xanh xây mà thành, mặt ngoài dấu vết có như cánh chim hoa văn, giản dị tự nhiên, lại cho người mênh mông vô biên cảm giác. Chư tử bách giáo đứng đầu, Vũ Hóa Thần giáo. Vẫn luôn nghe nói này một giáo cùng năm đó Vũ Hóa Thần triều quan hệ mật thiết, hư hư thực thực được bọn họ di trạch cùng bộ phận kinh văn. Chỉ một thoáng, mọi người mây di chuyển, dĩ nhiên liền chư tử bách giáo thủ đô xuất hiện, chính là Vũ Hóa Thần giáo, lấy năm đó thần triều làm tên. Thấy do nó uy thế, ở nên giáo trong thần miếu, một vị thanh niên mặc áo trắng ngồi trên mặt đất, khuôn mặt ôn hòa tuấn dật, hắn chưa từng nhìn về phía Âm Dương giáo phương hướng, mà là nhìn quét hướng về phía sau, khắc nào đang đợi cái gì. Vũ Hóa Vương tử Tử Hiên, hắn là trong truyền thuyết Vũ Hóa Vương thể, càng là Vũ Hóa Thần giáo giáo chủ tương lai. Các tu sĩ chấn động, quả nhiên là một vị này Vũ Hóa Vương đến rồi, giống như nói cổ Hoa Nhân Vương là chư vương bên trong hung hăng nhất tồn tại, như vậy vị này Vũ Hóa Vương chính là thần bí nhất một vị, khó có thể tìm tung tích. Thoát sắc lên trời, thoát thai hoang cốt, đây là một loại hiếm thấy trên đời thể chất, hơn vạn năm đều chưa chắc xuất thế một lần, được xưng cái thế, bị tôn làm Vũ Hóa Vương. Loại thể chất này rất đáng sợ, có tầm thường vương thể vô pháp sánh ngang ưu thế, ở trong quá trình tu hành, như thần nhậu lột xác, phá kén thành điệp. Âm Dương giáo thánh tử thánh nữ đến, Vũ Hóa Vương hiện thân, đây là muốn kéo ra Vũ Hóa Tiên Sơn đại chiến mở màn sao? Không ít người trẻ tuổi run rẩy, cảm nhận được trong thiên địa tràn ngập cảm giác đột ngạt, tuy không phải nhằm vào bọn họ, lại cũng khó có thể chịu đựng, đồng đại bên trong ít có người có thể sánh được. Thập đại tộc một trong cao gia cũng đến. Rất nhanh, lại có một tiếng hô khẽ truyền đến, thế lực lớn theo nhau mà tới. Ở đó phương tây, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, 10 chiếc cổ chiến xa nghiền ép lên vòng trời, ầm ầm mà đến, để bầu trời cũng vì đó run rẩy. Cầm đầu trên chiến xa cổ, thình lình có hai vị thanh niên đứng sóng vai, một giả hừng hực như dương, một giả ưu ám như đêm, hỗ trợ lẫn nhau, lại có gấp mấy lần khí thế ở bắn ra. Cao gia song tử quân vương, tương truyền song tử vương hợp nhất, vô địch thiên hạ, là đáng sợ nhất tổ hợp, có thể quét ngang đồng đại, không có địch thủ. 4000 năm trước liền có một đời song tử vương hiện thế, cùng Đông Hoang Khương Thái Hư ác chiến, mạnh như người kia cũng chỉ có thể đơn độc đối kháng một vương, mà cũng không cùng chiến song tử, bởi vì bọn họ mỗi một người đều có thể so với Đông Hoang thần thể. Một hồi, hữu quan song tử quân vương nghe đồn liền bị lộ ra, hai người này mỗi một vị đều không thể khinh thường, trời sinh bổ sung, liên hợp lại cùng nhau càng là khủng bố. Bây giờ, bọn họ tái hiện, tự nhiên làm người khác chú ý, đặc biệt là vị kia ám dạ quân vương, ở Nhật Nguyệt lĩnh bên trong đi nhầm vào một chỗ hiểm địa, nguyên bản là muốn nuốt hận trong đó, lại phát hiện địa thế bị người sửa đổi quá, tử cục có đường sống, lúc này mới tiêu tốn mấy tháng sông đi ra. Theo sát, phía chân trời biển mây lần thứ hai bị phá tan, lúc trước rung động ầm ầm chiến xa cùng thuyền cổ giáng lâm, lại có ba phe thế lực cùng đến rồi. Thập đại tộc một trong vương gia, Minh Vương Thể Vương Sung Tiêu đến, thập đại tộc một trong Diệp gia, Diệp Tuệ Linh mang đội mà ra, cùng với đến từ Trung Châu Tây Bộ cổ xưa bộ tộc, một vị man vương vậy hán tử kỵ sói xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt, càng cũng là một tôn vương thể. Mà ở viết không, còn có tảng lớn bóng mờ ở hiện lên, chư tử bách giáo ở đổi tới, tứ đại hoàng triều còn chưa hiện ra. Tứ đại hoàng triều, không biết sẽ tới đến thế nào thiên tiêu. Đại hạ cùng cổ hoa, nhất định là hạ nhất minh cùng nhân vương, còn lại hai đại hoàng triều liền khó có thể biết được rồi. Mọi người xì xào bàn tán, chờ đợi vào đầu bức hai, bọn họ cũng không có tiến vào Vũ Hóa Tiên Sơn phương pháp, như vậy bí mật nắm giữ ở trong tay thế lực lớn. Vì vậy ở bọn họ đến đông đủ trước, không người có thể đi vào Vũ Hóa Tiên Sơn, chính là lại sốt ruột cũng chỉ có thể chờ đợi. Ngang. Không lâu lắm, phía chân trời truyền đến ba tiếng to do ngâm nga, như thiên long ngang trời, ba chiếc hình rồng tàu bay dắt tay nhau mà tới, phiêu dung cờ xí để chư tử bách giáo đều thu lại khí tức, không dám lộ liễu làm cản. Đại Hạ hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều, Thần Châu hoàng triều, tứ đại hoàng triều hiện thứ ba, đều có một đạo tuổi trẻ bóng dáng đứng ở phía trước nhất. Đại Hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, long hành hổ bộ, hai vai có thân rồng vần quanh, một đôi mắt hổ nhìn quét tứ phương, khí chàng không chút nào dưới với chư vương. Cửu Lê công chúa Nguyệt Linh, dáng người thức tha tú lệ, được khen là Trung Châu thứ hai mỹ nữ, diễm kinh thiên hạ, tu vi cũng không thấp hơn khuôn mặt đẹp, ở quần hùng bên trong không hiện ra hơi yếu. Thần Châu hoàng tử Viêm Túc, đỏ mâu như lửa, năm đó từng xúc động thập đại kỳ địa một trong vô lượng hải dị tượng, được xưng tứ độc ngang trời, ngũ nhạc trong trời, cũng là thong dong nhìn quanh, nụ cười hiền hòa. Chỉ một thoáng, chư vương tập hợp, thánh tử hội tụ, lại còn kém quan trọng nhất một vị, gần đây xúc động thiên hạ phong vân, khiến cho trẻ tuổi một đời đều ngơ ngác tồn tại. Cổ Hoa hoàng triều còn chưa đến sao? Thiếu niên nhân vương đây. Mọi người khổ sở chờ đợi, nôn nóng mà lại chờ mong, mỗi lần cuối cùng ra trận, tự nhiên nhất là động lòng người, để bọn họ không nhịn được mơ màng. Một tức, mười tức, trăm tức, thời gian như gió trời, gào thét thổi mà qua, nhấc lên từng mảnh sóng lớn. Các tu sĩ giống như con kiến trên chảo nóng, nôn nóng xoay quanh, ánh mắt không ngừng được nhìn hướng Đông Vương, chờ đợi kia một tiếng rồng gầm vang lên. Rốt cục, ngay ở bọn họ tiếng trò chuyện nổi lên bốn phía thời điểm, một tiếng rồng gầm tảng sáng, phía chân trời đám mây đều bị đánh tan rồi. Ở đó phương đông xa xôi, có một cái long, một chiếc to lớn vàng dòng long liễn bay tới, dài đến mấy trăm trượng, kim quang long ánh, sáng lạn lóa mắt. Chưa tới gần đây, ở đó long liễn trên liền có vương đạo uy nghiêm bao phủ tứ phương, hóa sinh một cái hình rồng khí trụ phá không mà lên. Dưới huyết khí hình rồng kia, thình lình đứng thẳng một vị thiếu niên, mục như sao sáng, khí vũ hiên ngang, mái tóc màu đen rối tung, có trắng bạc vầng sáng chạy xuôi ở giữa, tương đương có khí chất tuấn tú cương dương. Hắn đứng chắc tay, nhìn xuống bát phương, còn như nhân tộc cộng chủ tuần thế, không người không bái, không người không phục, một hồi ép bình hết thể huyền áo, bốn mặt vắng lặng. Nhân vương quân lâm, đều tận không hề có một tiếng động. Nhân vương. Theo sát, có chư tử bách giáo thánh nữ mở miệng, ánh mắt lấp lóe, dị thải liên tục, thật nhìn thấy một vị này thiếu niên nhân vương, quả thật là phong thái tuấn lãng, uy nghiêm trầm ổn. Cổ Hoa nhân vương đến rồi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều chấn động, đúng là thiếu niên nhân vương giáng lâm, hắn còn trẻ tuổi như vậy à, liền trở thành tứ cực bí cảnh tu sĩ, so với ở đây thiên tiêu đều nhỏ hơn trên mấy tuổi đây. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Lần đầu nhập thế liền ở Nhật Nguyệt Linh chấn động thiên hạ, thừa Kim Long, Tù Chu Tước, thần lĩnh một trận chiến dị tượng ra, liên sát tứ cực tu sĩ, càng có địa sư truyền thừa ra thân, danh tiếng vô lượng. Nhất là người chấn động, không gì bằng nó phá vào tứ cực bí cảnh lúc hạ xuống đại ngũ hành thần lôi, kinh sợ người đời. Nhân vương cổ duy nhất, có tu nhân vương chấn Cửu Châu đáng sợ dị tượng, càng ở phá vào tứ cực bí cảnh lúc đón đánh đại ngũ hành thiên kiếp, được khen là sánh vai cổ chi yêu nghiệt kinh diễm tồn tại. Thiên hạ cùng tôn nhân vương. Không ít đại nhân vật đều cho rằng hắn có thể so với năm đó Hướng Vũ Phi cùng cái Cửu U, là thần nhân vậy tồn tại. Nhân vương hiện ra, quần hùng động, các tu sĩ đều kích động không thôi, mắt thấy vị này cổ hoa nhân vương phong thái, tưởng thật là uy nghiêm trời sinh, nghiêm nghị không thể xâm. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được, cố kia bầu không khí vi diệu biến hóa, các nơi ánh mắt tựa hồ cũng ở tụ tập, ở nhìn về phía tôn kia nhân vương. Ở hắn giáng lâm thời gian, vẫn vắng lặng không gặp động tác chư vương nhóm động. Vũ Hóa Vương từ tự hiên đứng lên, ánh mắt chưa từng có sáng lạ, tảng lớn lông thần đồng bền vần quanh, giống như đăng tiên, hắn nhìn thẳng Lý Dục, lộ ra một vẻ hiểu rõ ý cười. Vương Sung Tiêu nằm trên mâu, thiết ý lên keng, chiến ý hóa thành minh thần chi hình rít gạo, tập trung Lý Dục phương hướng. Diệp Tuệ Linh nở nụ cười xinh đẹp, thổi lên ống sáo, kỳ hào huyền chuyển tiếng chảy xuôi, như cao sơn lưu thủy, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Song tử quân vương cùng tồn tại, thần sắc nghiêm túc, màu vàng quang lãng cùng ám dạ màn trời trọng hợp lại, tái hiện năm xưa đáng sợ uy thế, chỉ vì nhân vương. Man vương kia vậy hán tử một vỗ ngực, phát ra một tiếng to do gầm rú, huyết khí quần quận ngút trời, như thương sói chu nguyệt, giá tính cao ngạo. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, Cửu Lê thần triều công chúa Nguyệt Linh, Thần Châu hoàng triều Viêm Túc đều tận ngưng thần trông lại, ba cô tuyệt nhiên không giống long khí bốc lên, giống như tam dương ngang trời, cường thịnh để người không mở mắt nổi. Chư vương, quá nhiều, Trung Châu chi huy hoàng, chỉ cần một người. Lý Dục chắp tay về phía trước, một bước bước ra, hình rồng huyết khí như biển, nhất thời toàn diện bạo phát, nó máu trắng bạc, chấn áp bát hoàng, giống như một tôn tiên cổ trưởng tồn nhân vương trở về, quét ngang quần hùng. Oanh! Hắn đầy người ánh bạc trắng hoa, dường như liệt diễm bốc cháy, sau đó lại như cơn lốc quét động, gào thét mà lên đem hắn bọc, liên phát kia đều hóa thành quang minh bạch kim vậy màu sắc, từng chiếc có ánh, phóng ra so với Kiêu Dương còn lóa mắt hào quang, so với cái gọi là thần chỉ càng thần thánh cùng uy nghiêm. Ở hắn trong khi chớp con mắt, đạo đạo màu bạc sấm sét, tia chớp màu trắng bay ra, sắc bén mà ép người, chớp mắt đánh nát bát phương mà đến ánh mắt, như núi hô, như biển gầm, như sét đánh. Một người, nhìn xuống quần hùng, ngập trời khí thế rung động, vô hình giao chiến khủng bố, chấn động đến này trời cao rung động ầm ầm, như chống trận gióng lên, như bức tranh run dậy cái không ngừng. Tất cả mọi người đều chấn động, cảm nhận được bắt nguồn từ huyết mạch nơi sâu xa uy nghiêm cùng áp chế, thiên hạ cùng tôn nhân vương, thiên hạ đều bái nhân vương. Nhìn kia trời xanh nhân hoàng vậy tồn tại, nhân tộc tu sĩ đều là không nhịn được bái phục, kính nể tôn sùng. Nhân vương, thật đáng sợ, lập thân tứ cực bí cảnh bên trong, lại dường như không người là đối thủ của hắn bình thường. Vậy cũng là phá cảnh có thiên kiếp giáng lâm đương đại yêu nghiệt, càng tu có cảnh tượng kỳ dị, nhân vương vừa ra thiên hạ cùng tôn, há lại là vọng ngôn. Thiên thủy hạp các nơi, tu sĩ đều sôi trào, không kiềm chế nổi trong lòng rung động. Nhưng cùng lúc, cũng có người nghi hoặc, hôm nay đến Vũ Hóa Tiên Sơn, dĩ nhiên không có giáo chủ các hoàng chủ bóng dáng, thậm chí ngay cả đại nhân vật đều chưa từng xuất hiện. Này rất quỷ dị, để người không rõ. Vì sao đều là thế hệ tuổi trẻ người? Nay chỉ sợ là khắp nơi có ý sắp xếp, để thế hệ tuổi trẻ chân chính tới một lần đại đối quyết, nhìn một cái ai mạnh ai yếu. Có thế hệ trước danh túc hít sâu một hơi, nhìn xảy ra chút dọa hư thực, không nhịn được cảm thán lên. Vũ Hóa Tiên Sơn, chư vương gặp mặt, các thế lực lớn người thừa kế quyết đấu, thế tất yếu định ra Trung Châu tương lai cách cục rồi. Mà thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh đều lẫn nhau có cảm ứng, giữa lẫn nhau khí thế giao chiến, một khi tranh đấu lên, tuyệt đối kinh động thiên hạ. Thì ra là như vậy, đám lao gia hỏa không phải không có tới, chỉ có điều không có hiện thân mà thôi. Vũ Hóa Tiên Sơn tạo hóa đại chiến, sợ rằng sẽ trong thế hệ tuổi trẻ đi đầu mở ra. Mọi người tâm thần chấn động, cảm nhận được ngày này không giống bình thường. Vũ Hóa Tiên Sơn, e sợ thật muốn trở thành chư vương quyết đấu chi địa rồi. Chuyến này thế tất yếu phân ra cái cao thấp, nhìn một cái đến tuột cùng ai tương lai có thể vô địch Trung Châu. Vương Sung Tiêu chiến ý vang dội, thiết ý nhấp nháy mà động, cả người thần lực dâng trào, một mặt đen kịt thần tường đứng vững phía sau, đến không hết binh qua xuyên ở trong đó, một luồng minh thần vậy u lãnh khí tức biểu lộ, kinh sợ thập phương. Cùng lúc đó, cao gia nơi đó cũng bùng nổ ra hai cỗ không gì sánh được khí tức, song tử quân vương giắt tay nhau mà ra, đại nhật sáng tỏ, ám dạ nặng nề, giao hòa hợp lại. Một bên khác, Từ Tử Hiên như vũ hóa đăng tiên bình thường, độc lập trên tòa thần miếu, lông trắng vạn mảnh, như năm xưa thần triều chi chủ tái hiện. Long liên trên, Lý Dục cười to, tóc dài mùa tung, thẳng tắp thân thể bị đại long vần quanh, vàng dòng thần hy uy nghiêm, gợn sóng khủng bố trấn ra, cổ xưa Cựu Châu chìm nổi treo cao, thiên hạ cùng tôn. Trong lúc nhất thời nơi này huyết quang lóe ánh, giống như một vòng lại một vòng tiêu dương ngang trời, không gì sánh được dọa người. Quân hùng đối lập, khí thế phát tán, bọn họ lỗ chân lông, bọn họ cơ thể đều không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra sán lạn huyết quang, vạn ngàn gợn sóng tràn ngập, như ánh mặt trời chói mắt, vạn hải chân sóng. Chư vương chiến ý vang dội, bệ nghệ thiên hạ, đều tư thái siêu phàm, như thiên tiên giáng lâm, như đại ma ép thế, từng cái hoặc khí vũ hiên ngang, hoặc phong thái động lòng người. Ầm ầm. Đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét. Trẻ tuổi một đời khí thế giao chiến, dị tượng hiện lên, càng là hóa sinh ra một mảnh cổ chiến trường răng rắc, đứng vững thiên thủy hạ. Rầm. Đại bộp dòng nước xiết, càng ở chư vương khí tràn dưới cuốn ngược mà lên, sóng bạc ngực dòng, thậm chí bị tách ra, hiển lộ ra sau đó quan cảnh, một cánh cổ điện cửa đá thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, đã lộ ra một tia khe hở, chính chậm rãi hướng ra phía ngoài triển khai. Lúc này, chư vương khí thế kích thích, đi vào trong đó, khiến cho mặt này cửa đá rung động ầm ầm, thật hướng ra phía ngoài mở ra rồi. Suy tính quả nhiên là thật, Vũ Hóa Tiên Sơn ngay ở hôm nay mở ra. Một hồi, các tu sĩ liền cùng nhiệt lên, bằng trời tạo hóa xuất hiện tại trước mắt, nơi này nhưng là nghe đồn là Vũ Hóa Đại Đế cố hương a. Nó tuổi già biến mất lúc, một lần cuối cùng hiện thế chính là ở chỗ này, lại há có thể không cảm động tâm hồn. Ầm ầm. Cửa đá một hồi mở rộng, càng là hóa thành một khẩu vòng xoáy khổng lồ, bao phủ toàn bộ thể núi, phát tán trắng non vầng sáng, không ngừng có vũ văn bay tung tóe, tiên linh tiếng ca từng trận. Vòng xoáy sau, một mảnh mỹ lệ chi địa lộ ra, thủy khí mông lung, tiên hạc bay lượn, các loại chân thú biến mất, muôn hình vạn trạng. Nơi đó giống như tiên cảnh, lượn lờ có từng cái dáng màu, lối vào cùng mảnh trời này nước hạp liên kết, bên trong sinh trưởng ra các loại linh thụ, lao dược chờ, ở trung ương đang đứng một tấm bia đá, phía trên có khắc bốn chữ cổ, Vũ Hóa Tiên Sơn. Vũ Hóa Tiên Sơn. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 109, Đồng Thao Điện, Cổ Thiên Môn. 6K9. Vũ Hóa Tiên Sơn, lơ lửng ở thiên thủy hạ bên trong, sinh ở sán lạn trời vì bên trong. Đây là một thế giới nhỏ, không biết là thời đại nào mở ra, đem tiên sơn Nazi trong đó, di tích cổ loang lổ, một ít điện đá thạch miếu chờ đều đã mục nát, cây cỏ càng là không biết sinh sôi bao nhiêu đời. Lúc trước, Vũ Hóa Tiên Sơn là thiên thủy hạ một phần, nhưng có hư hư thực thực Vũ Hóa thần triều thánh hiền thời cổ ra tay, mở ra một giới, đem toàn bộ Nazi vào trong, lấy thiên thủy hạp địa thế nuôi dưỡng. Bây giờ tái hiện thế gian, phản phất chưa từng biến ảo, vẫn là làm năm tuyết nguyệt, trong núi hoa tươi rực rỡ, đâu đâu cũng có thơm ngát, một trận gió nhẹ thổi tới, các loại mưa hoa bay xuống, phóng ánh điểm điểm, mùi thơm say người, dường như tiên cảnh. Đây là một mảnh chân chính tịnh thổ, mỹ lệ an bình, để người không muốn rời đi, là một chỗ tu thân dưỡng tính đất lành, phong cảnh như họa, an lành thoải mái. Khó được tịnh thổ a, nếu như có thể ở trong đó lâu dài tu hành, thế tất có thể tăng nhanh như gió. Đúng là một chỗ khó được đạo thổ, để người tĩnh tâm, có thể trợ ngộ đạo. Đây chính là rất nhiều người tu hành ẩn cư thế ngoại nguyên nhân. Mọi người tranh nhau quan sát đặt chân, liền âm dương giáo trưởng lão đều gọi tán, nơi này có thể để người cùng đạo tương hợp, tâm cảnh không minh. Không hổ là Vũ Hóa thần triều năm xưa trong địa, cho dù trải qua vạn cổ tuế nguyệt cũng có như thế thần dị. Cựu Lê hoàng triều công chúa Nguyệt Linh cảm khái, ngữ điệu du dương, nhẹ nhàng dễ nghe, giống như bách điểu xấu hổ kêu, trêu chọc đến người trong lòng đi. Đương đại tuy tứ đại cực đạo hoàng triều cùng tồn tại, có thể ở năm đó, Vũ Hóa thần triều là Trung Châu thứ nhất, hiệu lệnh sở hướng, không ai dám không theo, ôn có vô thượng uy thế, nhưng cũng với trong một đêm thành cho, có người nói bọn họ đế binh đều vỡ nát rồi. Mà, cái này cũng là đã biết duy nhất có chứng cứ bị đánh nát một cái vô thượng đế binh, phá diệt cực đạo binh khí không hủy thần thoại, bị Trung Châu tu sĩ ghi nhớ. Năm đó, bọn họ hủy diệt quá nhanh, các loại kỳ chân dị bảo chợt đều không có tái hiện, liền bị phủ đầy bụi, có người nói bị người lấy lực phong ấn rồi. Thậm chí, bây giờ có rất nhiều người cho rằng, Vũ Hóa Tiên Sơn bên trong liền có lúc trước bị phong ấn một phần chí bảo, Vũ Hóa thần triều thánh hiền thời cổ ra tay nghe đồn tuyệt đối không phải không có lượng mà lại có khói, thế tất có một, hai liên hệ. Vũ Hóa Tiên Sơn, vùng địa thế này rất đặc biệt, ngoại giới thiên thủy hạ bất quá là cung dưỡng, nội bộ địa thế như núi, cũng như quan, như là táng vô thượng tồn tại. Lý Dục hai con mắt rực rỡ, huyền đồng hoa văn tụ tập phong thủy dị lực, phẩm ra mảnh này bảo địa không giống bình thường, xa không phải người đời đã hiểu biết đơn giản như vậy. Địa thế như quan, lẽ nào là năm đó Vũ Hóa thần triều có lao bất tử sót lại đi, mượn tiên sơn nuôi thần kéo dài hơi tàn, hay là muốn chết rồi trường tồn, nghịch thiên trở về. Đi theo mà đến đoạn đức suy đoán, hắn luôn cảm thấy năm đó hữu quan Vũ Hóa thần triều thánh hiền thời cậu nghe đồn có chút kỳ lạ, thậm chí có chút cố ý tản hiểm nghi. Nếu là thật muốn ẩn giấu gì đó, tới lặng lẽ làm không là được, một vị thánh hiền thời cổ như muốn che lấp, người đời há có thể như thế rõ ràng biết được. Như vậy gióng trống thua chiêng, không khỏi để hắn hoài nghi lên năm đó chân chính bí ẩn. Thọ Khôn có ba hang cũng khó nói, thật thật giả giả, lẫn nhóc pha, có thể chỉ là vì dự phòng gì đó. Lý Dục không tên nhớ tới Vũ Hóa thần triều ân ân đoán đoán, lập tức liền nheo mắt lại, ánh mắt liếc nhìn Trung Châu thứ nhất đại giáo, Vũ Hóa thần giáo phương hướng, tinh tế cân nhắc lên. Cổ Hoa thần triều nhân mã chờ đợi ở bên, không có ra lệnh cho bọn họ đương nhiên sẽ không manh động. Vũ Hóa thần giáo trong đội ngũ, Từ Tử Hiên giống như cảm nhận được cái gì vậy, mỉm cười quay đầu, đứng mực. Vị này Vũ Hóa vương, xưa nay ở chư vương bên trong có cái thế tên, là mạnh mẽ địch thủ, không thể khinh thường, mỗi một cảnh giới đều đem lộ sắc ra một chỗ thoát sắc thần tàng, siêu phàm thoát tục, vô cùng thần bí. Đến thời điểm tập trung bọn họ, ta có linh cảm, Vũ Hóa thần giáo nhất định biết chút ít cái gì. Bọn họ tuy rằng không phải năm đó Vũ Hóa thần triều hậu nhân, nhưng cũng tuyệt không phải chỉ được đến bộ phận kinh văn đơn giản như vậy. Lý Dục có quyết đoán, dặn dò Đoạn Đức muốn nhìn kỹ Vũ Hóa thần giáo động tĩnh, nơi này bọn họ biết được có thể so với thiên cơ các trở tam đại giáo đều muốn nhiều. Đoạn Đức gật gù, chuyến này hắn nhưng là mặt dày mắc lên xe kéo ngọc, là nghe nói đến Vũ Hóa tiên sơn tin tức, hắn nhưng là nhiệt tình tăng gọn, tuyên bố muốn ở trong núi cho Trung Châu tu sĩ mở mang tầm mắt. Dần dần, đại bộ đội về phía trước lưng ngang, tán tu cùng tiểu môn tiểu phái các tu sĩ bị đẩy chen chúc về phía trước, thành sông pha chiến đấu nhà thám hiểm. Mà chư tử bát giáo, thập đại tộc, tứ đại hoàng triều chờ tác hành tại trung gian, cũng không sẽ bởi tạo hóa mà kéo dài, cũng sẽ không bởi nguy hiểm mà có chỗ hao tổn, rất tinh minh. Là kỳ lan cổ thụ, có một mảng lớn. Đúng, có tu sĩ hưng phấn kêu to, phát hiện linh tuy cây, từng trận mùi hương thấm vào lòng người kéo tới. Dưới chân núi nơi đó có một mảnh cổ thụ, thanh hương đang ở nơi đó lan tràn mà ra, mỗi một gốc cũng như cầu lòng, chặt cây quay quanh, như tỉ mỉ bồi dưỡng được kỳ cây. Mà, là đặc biệt nhất chính là, cổ thụ kết ra đóa hoa rất thần diệu, phóng ánh lát, giống như từng con màu tím tiểu kỳ lân, vô cùng đặc biệt. Loại này cổ thụ rất hiếm thấy, nuôi tới mười mấy gốc đối người tu đạo có diệu dụng, tâm cảnh sẽ vô cùng ôn hòa, dễ dàng cùng nói cộng hưởng. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh mở miệng, một lời liền nói ra cây cổ thụ này lai lịch, dẫn tới không ít người ra tay tranh đoạt. Tứ đại hoàng triều nhân mã đều không phải rất lưu ý, như vậy cây ở Thiên Đô bên trong không tính được ít, trước cửa loại một viên đảo cũng không tính được xa xỉ. Nhưng đối với chư tử bách giáo cùng thập đại tộc nhân mã liền tuyệt nhiên không giống, âm dương giáo đệ tử dồn dập lộ ra ý đồ vẻ. Trong đó mấy vị trưởng lão càng trực tiếp, nhìn chằm chằm tranh đoạt cổ thụ tu sĩ, muốn chờ bọn hắn liều xong lại giải quyết dứt khoát. Vũ Hóa thần triều đội ngũ rất bình tĩnh, thậm chí không có một tí tiếng vang truyền ra, ở Từ Tử Hiên dẫn dắt đi về phía trước, dọc theo chân núi tu lên một cái cổ lộ đang lâm mà lên. Như vậy cổ lộ trải rộng chân núi, đủ có mấy chục điều nhiều, không giống nhau, nhưng đều đi về giữa sườn núi, Lý Dục tự nhiên là theo sát bọn họ, cho rằng sẽ có thu hoạch. Nếu là nơi này thật có lưu lại Vũ Hóa thần triều năm đó bộ phận cất giấu, không nói được liền tiền kim cùng kinh văn đều đem xuất hiện. Đoạn Đức dọc theo cổ lộ đánh giá một trận, thỉnh thoảng trên tay sờ soạn một, hai, đạt được không ít manh mối, khu cổ địa này xác thực không người nào tới quá, rất khả năng thật bao bọc vạn cổ tuyết nguyệt. Nơi này có năm xưa vỡ nát tượng thần, còn có sụp xuống thần miếu. Phía trước, tu sĩ trong đội ngũ tiếng kinh hô từng trận, tình cờ có người đào ra một ít thần bí gạch vụn, lấp lóe bất hủ thần quang, thế nhưng từ lâu không thể nào suy đoán cổ tiền tất cả rồi. Khi bọn họ tiến lên đến giữa sườn núi lúc, một mảnh mỏng manh sương mù cuốn qua, dường như xốc lên khăn che mặt bình thường, nhìn thấy không giống. Một hàng rộng rãi cung điện đứng vững ở trước, thậm chí còn có bộ phận khu vực là tàn tạ, lưu lại một đạo dấu tay một bên vết tích vậy đường viền, dường như là bị nhân sinh sinh đánh nổ bình thường. Nghe đồn là thật. Bên trong ngọn tiên sơn thật sự có năm đó thần triệu bộ phận sự vật, là đem cung điện đều đông dương hoành tiến đến gần sao. Thiên Cơ Các, Hồng Trần Hiên, Bát Hiểu Môn Tam giáo trưởng lao dắt tay nhau mà tới, ánh mắt hừng hực nhìn về phía vạn cổ tuế nguyệt trước đồng tàu cung điện. Những cổ điện này rất chú ý, toàn thân lấy đồng tàu kiến trì, khắc họa dưới thần dị hoa văn, vạn năm mà bất hủ, kiên cố khó tồi. Một hồi cơ duyên, bên trong cung điện cổ rất có thể lưu lại năm xưa thần triệu kinh văn, có cùng Vũ Hóa đại đế tương quan sự vật cũng khó nói. Chỉ một thoáng, âm dương giáo ánh mắt của thánh tử thánh nữ liền hừng hực lên, làm trong thánh địa cứng giả. Bọn họ tự nhiên với môn phái lên cấp cực đạo thế lực đổ số tới, hận không thể bước lên trong đó. Quan trọng nhất cực đạo đế binh bọn họ không có, nhưng cực đạo kinh văn cơ hội liền xếp ở trước mắt, dù cho chỉ có một tí độ khả thi, vậy cũng là kiên quyết không thể bỏ qua. Ở bọn họ ra hiệu dưới, không ít âm dương giáo đệ tử điều động, xua đuổi một nhóm tu sĩ về phía trước, để bọn họ dò đường, chính mình tắt theo sát ở sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng lui lại cùng tranh đoạt. Âm dương giáo làm việc quá hung hăng càn quấy rồi. Thần Châu Hoàng Triều Viêm Túc Hoàng Tử lắc đầu một cái, lộ ra một tia không thích vẻ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là đổi một phương hướng tới gần Đồng Thao Cung Điện. Mà bị xua đuổi các tu sĩ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhắm mắt đi tới trước cổ điện, nhưng cũng không có nguy hiểm gì phát sinh, cổ điện vẫn vắng lặng, điều này làm cho trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Ngừng cái gì, tiếp tục hướng phía trước, tiến vào cung điện. Âm Dương Giáo Thánh Tử lạnh lùng nói, không để ý lắm, muốn dùng tán tu hải cốt giải ra một cái an toàn con đường đến. Âm Dương Giáo, các ngươi khinh người quá đáng. Nhất thời liền có tu sĩ không vui, trợn mắt đối mặt. Nhưng chỉ nghe phù một tiếng, một vệ sáng bay vụt mà qua, trực tiếp đem đầu hắn nổ nát, thi thể không đầu ngửa mặt lên trời liền ngã, ngón tay vẫn như cũ rung động, trong vũng máu có giật. Ven đường cỏ dại vậy đồ vật, các ngươi lại tính là gì, dám đối với ta Âm Dương Giáo cơ tay múa chân. Ra tay chính là một vị Âm Dương Giáo đệ tử, mặt lộ vẻ nét nham hiểm, chính lạnh lùng nhìn gần hướng cái khác tán tu, muốn bọn họ tiến vào trong cung điện. Giữa trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, chư tử bách giáo thờ ơ lạnh nhạt, cái khác tán tu cũng là chẳng quan tâm, ước gì có người thấy bọn họ trước đi thăm dò đây. Bất đắc dĩ, chi này tán tu đành phải tiến vào trong cung điện, từng cái đi vào ưu ám bên trong, không thấy tăm hơi. Một tức, mười tức, trăm tức, mãi đến tận một khắc sau, cũng không có bóng người đi ra, lại như biến mất không còn tăm hơi bình thường. Chờ đợi ở bên Âm Dương Giáo đệ tử sắc mặt khó coi, không khỏi lại chỉ về một nhóm tán tu, thực lực của bọn họ càng cao hơn chút. Các ngươi lại đi vào thăm dò, đây là đưa tin ngọc phủ, cầm cẩn thận, một hồi bên trong có cái gì nói thẳng ra. Nói xong, bọn họ móc ra đưa tin ngọc phủ, giao cho trong đó tu vi cao nhất mấy người, đổi cái phương pháp. Bị tuyển chọn các tu sĩ cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không tốt phản kháng Âm Dương Giáo, chỉ có thể ám đạo suối quẩy, một mạch đi vào trong cung điện. Nhưng theo sát, lại là một khắc đi qua, đừng nói bóng người, liền ngay cả đưa tin ngọc phủ bên trong đều không từng có một tí tiếng vang truyền ra, để mấy vị Âm Dương Giáo đệ tử cũng không nhịn được quát mắng lên. Bên trong cung điện cổ, có sắc cơ. Trên một con đường khác, theo Vũ Hóa Thần Giáo đội ngũ đến cổ hoa nhân mã nghỉ chân, Lý Dục đi ra, Huyền Đồng nhìn về phía trong cổ điện đồng tao. Giống như nhìn thấy một mảnh không thấy đáy vực sâu, có từng trận lạnh lẽo âm trầm khí thế biểu lộ. Cổ Hoa Nhân Vương đến rồi, hắn có địa sư truyền thừa ở thân, nói không chắc có thể nhìn ra gì đó. Đúng rồi, năm xưa nghe tên Trung Châu địa sư, nhất niệm câu long mạch, điểm hóa phong thủy nghịch loạn càn khôn, đều có quỷ thần khó lường bản lĩnh. Một hồi, mọi người cùng kéo lại nhánh cỏ cứu mạng giống như, cùng nhau xuống lại đến Cổ Hoa Hoàng Triều bên này, khẩn cầu Lý Dục có thể ra tay, tra tìm này Đồng Thao cung điện tà dị. Gặp qua Cổ Hoa đạo hữu, không biết lúc trước nói sát cơ là ý gì, nhưng là nhìn ra gì đó. Đại Hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh cũng là mở miệng muốn hỏi. Ghi nhớ đại hạ hoàng chủ lời nói, vẫn chưa vênh váo hung hăng, bắt bí cái gì cái giá. Trong cung điện có sát cơ ngủ đông, dị lực phong tỏa tứ phương, hai nhóm người kia vừa mới tiến vào liền mất mạng, vẫn chưa có thể thật thâm nhập. Lý Dục nhìn về phía Đồng Thao cung điện, giơ tay một điểm, vô hình đại thế dâng trào, liền có địa khí tự phía trước trong điện mạch vọt lên, lấy ra đến rồi một vệt băng hàn khí thế. Khí. Giữa trường tu sĩ nhìn thấy, nhất thời cơ thể phát lạnh, không nhịn được hít một hơi, dĩ nhiên thật sự có đáng sợ sát cơ ẩn sâu trong cung điện, đây là một chỗ cạm bẫy hay sao? Hạ Nhất Minh thấy thế ánh mắt cũng là ngưng lại, Lý Dục người mang địa sư chi thuật so với suy nghĩ khác còn cường đại hơn, thậm chí ở ngọn tiên sơn này bên trong cũng có thể tùy tâm ngự sử. Trong cung điện có sát cơ ngủ đông, có thể vì sao liền đưa tin âm thanh đều chưa từng xuất hiện. Âm Dương Giáo Thánh Tử nhìn một chút tụ lại ở Cổ Hoa Hoàng Triều quanh thân tu sĩ, sắc mặt hơi biến hóa, có chút không tiện mở miệng lại để những tu sĩ này tiến đi chịu chết. Nhưng hắn lại không nguyện liền làm như thế ngồi, cũng nghĩ tra tìm trong điện tạo hóa. Nhưng mà Lý Dục nhìn đều lười liếc hắn một cái, coi như ven đường cỏ dại, căn bản không có phản ứng ý tứ. Tự mình điều động chạm đất dưới long mạch, bày xuống trận văn, lấy vương đạo chi thế khống chế phong thủy. Bốn phía tu sĩ âm thầm cười, lúc trước vênh mặt hất hàm sai khiến Âm Dương Giáo cũng có bị người không nhìn một ngày. Bọn họ lúc trước còn coi tán tu như ven đường cỏ dại đây, hiện tại liền bị càng cao hơn Cổ Hoa Nhân Vương dẫm trở về, tưởng thật là hiện thế báo, đến quá nhanh. Bị không để ý tới Âm Dương Giáo Thánh Tử thần sắc hơi có cứng ngắc, một vệt vẻ không vui tự đáy mắt né qua, nhưng không có biểu hiện ra, rốt cuộc Cổ Hoa danh tiếng của Nhân Vương đặt ở đó, không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt. Nghe Cổ Hoa đạo huynh ý tứ, có dị lực phong tỏa. Cung điện cổ này bên trong nên là có trận văn lưu giữ, nghiêm phong lại cái khác, lúc này mới không có một tí gợn sóng tiết ra ngoài. Cửu Lê Hoàng Triều công chúa Nguyệt Linh tiểu diễm nở nụ cười, dáng người phiêu dung mà tới, điểm ra trong giọng nói chưa hết tâm ý. Mọi người bừng tỉnh, hóa ra là duyên cớ như vậy, chỉ là cung điện cổ này bên trong vì sao lại có sát cơ, lại có trận văn phong tỏa, khiến cho cùng sát cục mở dạng. Không tính ốc. Lý Dục khẽ gật đầu, lời bình một câu, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng một ngạnh, có chút không nói gì, luôn cảm thấy bị mắng, lại thật giống không có, rất vi diệu. Công chúa Nguyệt Linh cười không nói, Trung Châu thứ hai mỹ nhân tên tác động vô số nam tử tâm thần, đáng tiếc cũng không thể xúc động người trước mặt ánh mắt, giống như không cảm thấy hứng thú bình thường, làm cho nàng có chút bất ngờ. Hừ. Âm Dương Giáo Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, phất tay háo về phía trước, rất là không thích, lời nói này bên trong ý tứ chính là đang nói hắn choáng váng. Liên điểm ấy đều không nghe rõ. Khó được, thực sự là khó được. Không ít tu sĩ đều cười trộm, ngày hôm nay Âm Dương Giáo liên tiếp ăn quả đắng thực tại cho bọn họ xả được cơn giận. Mà lần trước làm bọn họ ăn quả đắng, vẫn là ba cái ra tay chặn giết mấy nhân, tuy rằng có treo giải thưởng treo, có thể đến nay cũng không có tin tức. Như vậy bảo địa, tại sao có thể có hiểm ác như vậy vị trí đây, lẽ nào là năm đó cường giả ngã xuống, hóa thành âm linh sao? Có đến danh túc nói nhỏ, khó có thể biết năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì, thực sự là quá xa xưa, khi đó tứ đại hoàng triều đều còn không sinh ra đây. Mọi người nhìn quanh, tiên sơn gian dáng lạnh điểm điểm, mây khói lở lờ, dáng màu phân tán, các loại linh cầm ở bên bay lượn, thấy thế nào cũng giống như là một bức an lành đẹp đẽ bức tranh, tại sao có thể có sát cơ đây? Khóa. Đúng, giao hòa địa thế Lý Dục một tiếng gào to, một bước bước ra, Vương Đạo Cửu Phong trực tiếp khóa lại mảnh này cổ xưa địa thế. Tiếp đó hắn một tay một điểm, lòng đất bố trí kỹ càng trận văn cấu kết mà lên, trực tiếp phản chiếu ra đồng tao cổ điện sau dáng dấp. Phần phật. Cơn gió vụ vụ, cát bụi tung bay, dĩ nhiên lại có một bóng dâm ở đỉnh núi hiện ra, kia hùng vĩ kiến trúc cũng không biết tồn thế nhiều năm, có bất hủ đạo văn bảo nó trường tồn. Mà bắt mắt nhất là, không gì bằng kiến trúc đỉnh trên tấm biển tản dư thiên môn hai chữ, để người không bình tĩnh, đến mức phía trước một chữ thì bị đánh nước, thấy không rõ lắm. Đây là đỉnh núi quan cảnh, chỉ có qua lại quá đồng tao cổ điện mới có thể nhìn thấy. Lại bị cổ hoa nhân vương lấy địa sư chi thuật phản chiếu đi ra, thật là không bình thường thủ đoạn. Mọi người không nhịn được kinh ngạc tốt lên, thủ đoạn như vậy quá ngoài người ta dự liệu, rất thần dị, trực tiếp tránh khỏi tầng tầng trở ngại, nhìn thấy chân thực. Diệp Tuệ Linh cùng công chúa Nguyệt Linh cũng không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, tinh tế đánh giá Lý Dục bóng lưng, như là một tầng thần bí sương mù từ từ bị vạch trần, mê hoặc người thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Mạnh mẽ, thần bí, hàng vĩnh là để người say mê đặc chất, từ xưa như vậy. Mà chư vương nhóm thì bị trên tấm biển hiện lộ ra hai chữ trô đẻ ép, lộ ra vẻ kinh ngạc, cái gì thiên môn? Là đâu một chiếc cổng trời? Vũ hóa thần triều, vũ hóa tiên sơn, thật có thể phi tiên không thành, lẽ nào thật sự cùng cổ thiên đình có quan hệ? Này quá ly kỳ, rất khó tin tưởng, lẽ nào lúc trước vũ hóa thần triều vẫn chưa thật phá diệt, mà là di chuyển đến đây sao? Một đám tu sĩ bị chấn động mạnh, khẩn trương quan tâm tứ phương, lẽ nào là trong truyền thuyết nam thiên môn hay sao? Vũ hóa thần triều cả giáo phi tiên tâm nguyện thực hiện rồi. Chính đáng mọi người kinh dị lúc, ở đó trong cổ điện đồng thao càng bắt đầu có tảng lớn bóng mờ lộ ra, phảng phất lòng đất u hồn tái hiện, muốn lấy mạng nhân gian, tiếng nghẹn ngào từng trận. Trên có một tòa mờ ảo thiên cung treo cao đỉnh núi, dưới có đồng thao cổ điện bách quỷ dạ hành, tình cảnh như thế, để tất cả mọi người không rét mà run. Không giống như là đi vào năm xưa thần triều cung điện, ngược lại như là rơi vào ma quật, cùng quỷ mị cùng múa. Ô ô ô. Âm phong gào thét, tự trên mặt đất không ngừng thổi qua, cày ra từng đường vẹn dài, đến mãi không hết bóng mờ tự trong cung điện trốn ra, buôn tập mà tới, phía trước đứng thẳng tu sĩ trực tiếp bị nát tan toàn bộ vỡ thành xương máu. Ma mảnh này bóng mờ không ngừng, dường như dọc theo tất cả biến hóa đầu nguồn tìm hiểu mà đến, nhắm thẳng vào Lý Dục, bị địa sư chi thuật chỗ kinh động. Nam thiên môn rơi ở thần hư, nơi này ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Lý Dục ánh mắt hạ xuống, kia áp sát bóng mờ cuồng chiều cũng không thể lay động thân thể của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, sắc thực như vạn sơn tề hô vậy bành phái mà ra. Một chỉ lượng trời, có long khí bị xúc động, theo chỉ mang bay vút lên trời, lắc đầu quay đuôi, xoay quanh ở biển mây gian, vô cùng to lớn, khuấy lên đầy trời phong vân, sau đó đột nhiên nhằm phía mảnh kia bóng mờ, đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Trong bóng tối, đột nhiên có huyết quang chém ra, phát ra thê thảm tiếng hú, hóa thành từng đạo dài đến dài trăm trượng hào quang đỏ ngầu, vây quét thần long, lại bị một cái đuôi rút tán, toàn bộ kích nước. Đụng nhau gian, sắc cơ càng đáng sợ, như là mười vạn thần kiếm cùng gieo vang, đâm thủng trường thiên, nát tan núi sông đầm lớn. Tia sáng hiện ra gian, lao ra bóng mở hình dáng cũng ánh vào trong mắt mọi người, kia càng là một hàng lại một hàng sinh linh hình người. Bọn họ mặc khôi giáp năm chiến mâu, giống như năm xưa thần triều thiên binh bình thường, rất là khiếp người, mỗi một bộ thân thể đều sinh có thi lông, không phải người sống, trong đôi mắt đều hiện ra tử khí, giống như bị luyện thành thi khôi bình thường. Đó là hai mươi mấy vạn năm trước vũ hóa thần triều chế tạo giáp trụ, bọn họ là năm đó thần triều tu sĩ, thiên binh thị vệ. Không sai, đó là vũ hóa thần triều cổ xưa chiến y. Tứ đại hoàng triều đến trưởng lao khiếp sợ, đều là thân thể run lên, nhận ra này cổ xưa giáp y. Lạnh lẽo chiến y trên, hoa văn ngờ ngợ thấy rõ, là năm xưa vũ hóa thần triều nhân viên nội bộ mới có thể mặc pháp khí. Thiên binh, rất khí thế tên, đồng thời cũng nói thời đó vũ hóa thần triều khí phách, nghị nhất thống trên trời dưới đất, thành lập bất hủ thần đỉnh. Mặc dù quân lâm Trung Châu, thậm chí thống nhất năm vực, cũng chỉ là phàm tục vinh quang, bọn họ cao nhất hy vọng là thoát xác phi tiền, vẫn đang vì cái mục tiêu này mà không ngừng cố gắng. Phạm thần triều trọng địa giả, chết. Sau một khắc, tự đồng thao trong cung điện, có tiếng kèn lệnh thổi lên, cổ xưa sát phạt thanh âm nổi lên bốn phía, một hồi chấn động bát phương. Giết. Liên miên đi ra thiên binh giống to, mạnh mẽ khí tức bay vút lên trời, càng hàng trăm hàng ngàn giết ra. Chỉ hống một tiếng mà thôi, liền đem một ít tu sĩ chấn từ trên trời rơi xuống, kết quả là bi thảm, bị luồng sát khí này vọt một cái, miễn cưỡng đóng đinh ở trên mặt đất. Trong thanh đồng điện tại sao có thể có như vậy một nhánh đại quân ở đóng giữ? Tất cả mọi người đều thất kinh, những thiên binh này lợi hại vượt qua tưởng tượng, toàn cũng có thể ngự không mà đi, là một luồng rất đáng sợ chiến lược. Hơn nữa, tốc độ của bọn họ rất nhanh, như là một luồng không gì không xuyên thủng chiều cường, dâng trào mà tới. Giết. Cao gia trong đội ngũ, Song Tử Quân Vương một tiếng giống to, khắp nơi chấn động, nhật nguyệt tạm đạm, một luồng sóng to bao phủ toàn bộ đại địa, ánh mặt trời màn đêm đều hiện, trực tiếp liền cuốn về đập tới các thiên binh. Chư tử bách giao các cường giả dồn dập ra tay chống đỡ, thánh tử thánh nữ càng xuất chúng, bị không ít người quan tâm. Nhưng ở những nơi khác, liền không có như vậy được rồi, các tu sĩ tụ tập quá nhiều, không thể tất cả mọi người đều có thể tránh thoát, không ít người chưa kịp phản ứng, bị động nên chiến. Ầm ầm. Giết hết mãnh liệt, thiết y lấp loé, các loại binh khí giao kích, sinh tử đại chém giết, thiên binh chiến lược mạnh mẽ, hơn trăm tên tu sĩ rơi xuống trong vòng đây, càng không ngăn được, bị tươi sống đánh thành thịt nát. Thiết kỵ sở hướng, rất nhiều pháp bảo bị đánh nứt, huyết hoa tỏa ra, thiên binh vọt qua, quân tiên phong sở hướng, liên miên tu sĩ đều chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Vũ Hóa Vương Tử Tử Hiên không nói, xuất linh thần giáo đội ngũ tiến lên, hắn không sợ chút nào thiên binh. Toàn thân ánh sáng sáng lạ, ở xung quanh vang lên ngâm tụ tiếng, như là có 3000 tiên linh ở niệm kinh. Một mảnh lại một mảnh trắng non lông thần bay ra, đem nó hộ ở trong đó, chặn lại rồi rất nhiều giết hết, các loại cổ xưa phù văn xuất hiện, bị hắn một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên qua thân thể của thiên binh. Hừ, bất quá là vật chết thôi. Minh Vương Thể Vương Sung Tiêu bước lớn về phía trước, một bức tường màu đen ở sau lưng của hắn xuất hiện, có một loại thần khí tức đang tràn ngập, phía trên cắm đầy binh khí cùng pháp bảo, ngông lung mà vừa thần bí. Thiết y màu đen lập lòe, hắn không quay đầu lại, trực tiếp từ trên tường rút ra một cái trường đao màu tím, sau đó bổ thẳng xuống. Xoạt một tiếng nổi lên, đây là không gì sánh được một đòn, ánh đao sung mây xanh, một đạo to lớn từ điện từ trên vòm trời chém xuống đến, sát cơ vô hạn, trực tiếp nát tan một hàng thiên binh, ở trong ánh chớp tiêu tan. Khi còn sống đều không nổi lên được sóng gió, chết rồi cũng dám làm yêu. Lý Dục giương tay, bí chữ binh điều động lòng đất bách mạch, tư thế hào hùng thanh âm ngang dọc, nhất thời trắng xóa sát khí dâng trào, từng đạo khí trụ đem trời và đất xuyên thấu, hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải. Cửu bí tuyệt diệu, vạn vật đều có thể là binh. Chỉ một thoáng, liên miên thiên binh bị chém giết, không địch lại càn khôn đại thế dòng lũ, bị nghiền ép hóa thành sương mù màu đen tiêu tan. Lúc này, chư vương đều nghiêm túc, lúc này mới lần thứ hai cảnh giác, hắn không chỉ là nhân vương, càng là một vị địa sư. Một vị lấy phong thủy trận thế là binh địa sư. Dị biến bắt nguồn từ trong thanh đồng điện, bên trong có càn khôn, đi về đỉnh núi đường liền ở trong đó. Đoạn Đức suy tính ra con đường phía trước, nhìn chằm chằm sâu thẳm đồng theo cung điện, lúc trước sát cơ đầu nguồn đã vạch trần, là thời điểm nên xông vào một lần rồi. Tâm hữu linh tê giống như, Vũ Hóa Thần giáo đội ngũ cũng đống tăng nhanh bước tiến, hướng về trong cổ điện đồng theo ép tới. Theo sát ta. Lý Dục ngoái đầu nhìn lại dặn đi theo cổ hoa nhân mã, sau đó đột nhiên bay lên về phía trước, quanh trong nháy mắt, quanh người hắn óng ánh dường như thần phận, trực tiếp đem một đội thiên binh đụng phải nát tan, nát bét một đoàn nổ tung trên không trung. Hào quang tỏa ra bên trong, quanh người hắn như là quang minh bạch kim đúc thành vậy sáng lạ, nhân vương huyết khí dâng trào. Che ngập bầu trời vậy hóa thành làn sóng rội rửa mà ra, hất bay một mảnh trời binh, trực tiếp đánh vào trên cung điện, len ken vang vọng, sau đó chia năm xẻ bảy. Giết! Quát to một tiếng động quần hùng. Trắng bạc huyết khí ngút trời, xé rách xương mù cùng giết hết, để quần sơn vạn hắc đều đi theo hắn cộng hưởng, bạch kim thần liên đan dệt ở hắn bốn phía, dường như phượng hoàng linh vũ, xé rách hư không, xuyên qua mười mấy vị thiên binh. Lý Dục hai cánh tay cùng chấn động, kéo tảng lớn pháp tắc thần liên tàn phá, xuyên qua thiên binh giống như bữa lớn vậy bị hắn vung mạnh, miễn cưỡng mở ra một cái đại lộ đến, dẫn người của cổ hoa hoàng triều nhanh chóng tiến lên. Ven đường không có cái gì có thể ngăn cản, thiên binh đều bị sống sờ sờ đánh nổ, toàn bộ tay xé, trực tiếp liền giết tới cung điện môn hộ trước, đặt chân vào trong. Không hổ là nhân vương, dũng mãnh không gì sánh được, chính là năm xưa thần triều hộ vệ cũng không ngăn nổi hắn. Mọi người chấn động, tự lẩm bẩm, cổ hoa hoàng triều dĩ nhiên là cái thứ nhất nhảy vào bên trong cung điện cổ thế lực, dẫn trước tất cả mọi người. Nhanh, đuổi kịp. Theo sát, tam đại hoàng triều, chư tử bát giáo, thập đại tộc nhân mã cũng nhanh chóng đuổi kịp, ở thiên binh khôi lỗi làn sóng bên trong phá vòng vây mà ra. Dĩ nhiên lại để cho hắn đột hiện, địa sư chi thuật quá vướng tay chân rồi. Âm Dương Thánh Tử đáy mắt né qua một vệt vẻ lạnh lùng, tiếp đó bước nhanh về phía trước, cũng là đặt chân đến cung điện trong cửa. Chỉ là hắn mới vừa tiến nhập đây, liền có một trận cuồng mãnh kình phong phả vào mặt, giống như chấn sóng sóng to vậy vành tạp hướng mặt của hắn. Người nào? Chương 110, Vũ Hóa Đế Họa, búng tay giết, 4K4. Người nào? Dám to gan tập ta! Âm Dương Thánh Tử gầm lên, vừa mới vào bên trong cung điện cổ liền tao nộ tình huống như vậy, rất bị động. Càng quan trọng chính là, đây là ở đánh mặt của hắn, không thể nào tiếp thu được. Tăng! Trong tay hắn ánh sáng lóe lên, liền có một thanh thanh kiếm bóng mở hiện ra. Tỏa ra hai màu trắng đen phát sáng, đột nhiên bổ ra, để khắp nơi hư không đều ngưng kết lại, bị âm dương nhị khí bao phủ, hồi tưởng khai thiên tích địa sơ tư thái. Soạn. Bộ kia đến bóng mở rất quỷ dị, càng là một cái hình người sinh linh, chỉ có điều là hoành bay đến, bị miễn cương đánh cột sống con gốc, vàng dòng lưu quang như một dãy núi một dạng ép rơi xuống, gợn sóng rung động, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Lưu quang này bên trong lần chứa chạm đất mạch sát khí, càng có người thế sát ý, hùng hồn không thể ngăn trở, càng thịch một tiếng va nát ánh kiếm, sinh linh hình người kia bị chém nát, trừ khử trong ánh kiếm, có thể kia vàng dòng lưu quang lại toàn bộ mãnh liệt lại đây. Cổ Hoa Nhân Vương. Âm Dương Thánh Tử tuy nhận ra kẻ ra tay, nhưng cũng không thể tránh khỏi, cánh tay trước xuất hiện một mặt màu trắng cổ thuẫn, ngăn hướng trên không, kia vàng dòng lưu quang nặng nề như núi, lực áp mà dưới. Đang, rung trời vang lớn phát ra, chấn người thai sắp đứt, như vạn vạn quân thần uy, phải đem nơi đây đều bắn chìm. Âm Dương Thánh Tử cả kinh, còn đến không kịp lùi lại đây, liền gặp tảng lớn vàng dòng lưu quang nổ vang mà tới, phía trước càng là hai bóng người đang đại chiến. Một tôn thiên binh, quá quái lạ, rất mập mạp, cả người đều dài đầy lông trắng, giáp trụ so với cái khác khôi lỗi đến hoa lệ, ánh mắt cũng rất linh động, có cố tác ý, trong tay mang theo một cây đại kích. Không ngừng đánh giết về phía trước. Lý Dục giơ tay vạn long đi theo, vang dòng thần hy chí dương chí cường, vĩnh hằng bất diệt, khác nào một khẩu lò lửa đốt cháy thương vũ, không ngừng tung tóe xuất kích xuyên quần sơn sức mạnh. Chính mình càng là bị hai người đại chiến lan đến rồi. Âm Dương Thánh Tử không nói gì, lại bỗng phát hiện trong đại chiến hai người bắt đầu hướng về phương hướng của hắn dựa vào, người thiên binh kia thủ lĩnh vẫn như cũ dòm ngó thấy hắn, mắt lộ ra vẻ khát máu. Dĩ nhiên đem họa thủy hướng về ta này dẫn. Hắn thầm mắng, bởi vì thình lình phát hiện hai người tranh đấu phía trước có một bộ cổ xưa đồ lục treo lơ lửng, có một vệ siêu nhiên đạo vận chứa đựng trong đó, miêu tả một bóng người có quân lâm hoàn vũ chi khí khái. Hiển nhiên, đó là năm xưa Vũ Hóa Đại Đế chân dùng, bị bảo lưu lại, có thể nơi sâu xa có cái gì, là một cái báu vật. Gào. Chỉ một thoáng, hai người liền đại chiến đến trước mặt Âm Dương Thánh Tử, càng cùng nhau đánh ra một đòn, giống như ở săn bắn hắn bình thường, cùng bạo thần quang ngút trời, hóa thành hai đạo thô to mũi nhọn vút nhanh lại đây, lưu vết tích hư không. Người đây là ý gì? Âm Dương Thánh Tử không rõ, lấy pháp khí cổ thuẫn phòng hộ, nhưng vẫn bị đánh cho bay lên trời cao, có thể tưởng tượng có khổng lồ cỡ nào sức mạnh. Hắn căn bản không thể địch, cả người đều quẳng ra ngoài cung điện, rơi rụng ở trong bụi bặm. Ngoài điện, chư tu sĩ mắt trợn tròn, làm sao đột ngột bay ra cá nhân đến rồi? Là Âm Dương Thánh Tử. Hắn làm sao hành bay ra? Một đám người choáng váng, trơ mắt nhìn Âm Dương giáo thánh tử chật vật trống rơi, hoàn toàn không rõ nội bộ phát sinh cái gì. Khói lửa nổi lên bốn phía, Âm Dương Thánh Tử nhanh chóng đứng dậy, năm ngón tay nắm lên không nói, thần sắc có chút biến ảo không ngừng, đột nhiên xuất hiện ngăn trở để hắn mắt đầy hàn mang, không có lại lựa chọn mạo muội tiến vào. Mà theo sát, không ngờ có mấy vị tu sĩ tị nạn từ trong cung điện chạy ra, bất quá so với hắn nhưng là tốt hơn nhiều, để ánh mắt của mọi người quái lạ lên. Nội bộ có Vũ Hóa Đại Đế bức tranh để lại, Cổ Hoa Nhân Vương đang cùng thủ hộ giả giao thủ. Đi ra các tu sĩ không có ẩn dấu, ở bên ngoài mọi người hỏi dò dưới nói thẳng ra nội bộ tình huống, thiên binh bị giết từng góc một, nhưng lại có đáng sợ cường giả xuất hiện, có thể cùng Nhân Vương tranh đấu. Nói như vậy, Âm Dương Thánh Tử là bị Cổ Hoa Nhân Vương đánh ra đến. Có tu sĩ nín cười, không nhịn được, thực sự quá chật vật chút, càng là trực tiếp bị đánh từ trong cung điện hoành bay ra ngoài, bị tất cả mọi người đều nhìn thấy, thực sự là khuất đủ. Vô Liêm Sỉ, ngươi có ý gì? Âm Dương giáo đệ tử nổi giận, dồn dập tiến lên, rất có muốn ra tay tư thế. Bọn họ nhưng là ngang ngược ngông cuồng quen rồi, không cho phép một điểm hạt cát. Âm Dương giáo, nếu là không tiến cổ điện, liền không muốn cản đường. Đúng, một vệt màu đỏ thấm dài lụa kéo tới, trực tiếp đem một đám Âm Dương giáo đệ tử quét chân rồi. Trong lòng bọn họ cả kinh, càng là Thần Châu Hoàng Triều Viêm Túc Hoàng Tử ra tay, liền một hồi không còn âm thanh, không có nhiều mở miệng. Có đệ tử trẻ tuổi khắc phục, muốn tranh luận, lại bị Âm Dương giáo thánh nữ ngăn lại, tùy ý Thần Châu Hoàng Triều đội ngũ tiến vào bên trong. Đáng tiếc, người bảo vệ kia cùng Nhân Vương quấn đấu kịch liệt, bỏ không Vũ Hóa Đại Đế bức tranh ở bên trong, vậy cũng là không bình thường đồ cổ, có thể có đại đế dấu vết, ở ngọn tiên sơn này bên trong khác có tác dụng cũng có nói. Âm Dương Thánh Tử ánh mắt lấp lóe, không tên nói ra câu nói này, đem bức tranh tác dụng phóng to, có ý muốn gây nên tranh cướp. Lời vừa nói ra, giữa trường tự phụ tu vi cao siêu những người trẻ tuổi kia liền không nhẫn lại được, Nhân Vương càng là đang cùng đại địch giao thủ. Kia chẳng phải là cơ hội của bọn họ đến rồi. Như phóng tới thường lúc, để bọn họ trực diện Cổ Hoa Nhân Vương, đó là tất nhiên không chịu, mũi nhọn quá mức, sơ ý một chút liền đem chính mình ngã vào đi rồi, có thể không có lời. Nhưng bây giờ, Nhân Vương ở cuộc đấu, Vũ Hóa Đại Đế để lại bức tranh ở bên trong, ai có thể chống đỡ được mê hoặc. Chỉ một thoáng, liền có lần lượt từng bóng dáng xông vào, Chư Vương cất bước, Thánh Tử tập hợp, đều tận tiến vào bên trong cung điện cổ. Quả nhiên là Vũ Hóa Đại Đế bức tranh. Vừa mới tiến vào bên trong cung điện cổ, mọi người liền ngay lập tức bị bức kia ý vị đặc biệt bức tranh hấp dẫn, quả thực muốn không rời mắt nổi thần, lồng ngực gầm ầm nhảy. Mà bức tranh dưới, thình lình có hai bóng người đang giao thủ, kịch liệt không gì sánh được, pháp tắc thần liên bay ngang, khác nào trời roi vậy không ngừng rút soạt hư không. Cơ hội tốt. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử đi ra, ánh mắt hừng hực nhắm phía bức tranh, trên người hắn ánh sáng lóe lên, lạnh lẽo chiến y màu bạc hiện lên, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, lấp lóe ánh bạc, đây là một cái bảo y, lưu truyền đạo vận. Là chư tử bách giáo cổ minh đạo. Hắn lại dám cùng Nhân Vương tranh cướp. Thử Dương giáo thánh tử, chẳng trách có gan này. Mọi người tiếng hô nổi lên bốn phía, một hồi cãi ra lai lịch của người nọ, càng cũng là một vị thiên tiêu, là chư tử bách giáo thánh tử một trong. Hồ đồ a, Nhân Vương tên há lại là nhẹ cho, đây là ở cho mình thu nhận mối họa a. Một khi Nhân Vương giành tay, hắn e sợ thảm đạm hơn kết cục, người trẻ tuổi vẫn là quá khí thịnh rồi. Không ít tu sĩ tức hận, cho rằng đây là đang tự tìm đường chết, vị này Cổ Hoa Nhân Vương không phải là cái gì lương thiện tính tình, ở tần lĩnh giết người là một điểm không ít. Dám cùng hắn tranh đồ vật, kia thật đúng là ăn gan hùm mật báo. Người trẻ tuổi không khí thịnh, còn có thể gọi người trẻ tuổi à? Hắn bây giờ bị cường địch chống ngăn, há có thể cả ta? Còn nữa nói, thiên địa kỳ vật, có người có tài mới chiếm được, người có duyên lấy chi, ta đến chính là ứng hữu chi lý. Thánh tử Cổ Minh đạo cười to, không mảy may sợ, hắn tuổi tác đã có hơn 20, đã sớm đi vào tứ cực bí cảnh, có thể nói gốc gác thâm hậu, lại có chiến ý ở thân, vì sao không thể tranh? Lại gần một bước, long trời lở đất. Lý Dục ngoái đầu nhìn lại, lạnh lẽo ánh mắt giống như hai cái hàn đao bổ tới, làm cho tất cả mọi người đều là run lên trong lòng, cảm nhận được không gì sánh được đáng sợ sát ý mênh mông. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, rồng rắn lên lục, người phát sát cơ, thiên địa phản lật. Quả nhiên, Cổ Minh đạo phải tao ương rồi. Người trẻ tuổi, vẫn còn có quay đầu lại cơ hội a, không nên sai lầm. Có người khuyên đạo, có thể ở phá vào tứ cực bí cảnh lúc đưa tới đại ngũ hành thiên kiếp yêu nghiệt, làm sao có khả năng không mạnh. Đủ để cùng 9000 năm trước hướng Vũ Phi, cái cửu u đánh đồng với nhau rồi. Một vị thánh tử, tuy rằng rất sớm đã phá vào tứ cực bí cảnh, nhưng cũng rất khó khiến mọi người đối với hắn có lòng tin. Cái gì Nhân Vương? Vẫn bị thổi phồng, nhưng cũng bất quá mới vào tứ cực, chân thật đều chưa từng chiến quá một hồi, ai lại sẽ yếu hơn ai bao nhiêu? Ta giáo tiên hiền cũng có bệ nghệ trung châu giả, ta không sợ. Cổ Minh đạo không thích, dĩ nhiên không người xem trọng hắn, hắn quyết không tin Cổ Hoa Nhân Vương sẽ vô địch trong cảnh này, đây là dị vãng chư vương đều chưa từng làm được sự tình. Hưng hực. Ở trong tay của hắn nâng một trận tử kim đèn, bắn ra từng đạo tử hạ, vạn đạo điểm lành buông xuống, đem hắn tôn lên như là một vị thần linh. Cổ Minh đạo ra tay, trong tay tử kim đèn bắn ra một đạo rừng rực ánh tím, rọi sáng toàn bộ cung điện, hào quang rực rỡ, hắn không có hướng về Lý Dục ra tay, mà là đến thẳng Vũ Hóa Đại Đế bức tranh. Cắm bảng giá trên đầu hàng người, tự tìm đường chết. Lý Dục giơ tay chấn động mạnh một cái, trường địa ấn cắt ngang trời cao, một ngọn núi đá vụt lên từ mặt đất, miễn cưỡng ngăn lại thiên binh thủ lĩnh. Hắn đại thủ cắt ngang mà qua, nhất thời liền có chu tức gãy dài thanh âm vang vọng, một đôi cánh thần đỏ đậm bộ ra, linh vũ phong thực, như thiên kiếm cùng vang lên, đánh nát ánh tím, che ở Vũ Hóa Đại Đế bức tranh trước. Theo sát, Lý Dục tập trung Cổ Minh đạo, ở trong hư không từng bước ép tới đằng trước, để vòm trời đều chấn động lên, bước chân của hắn như thần linh trong trận ở gióng lên. Hưng hực, trắng bạc hào quang sáng tỏ, giống như một vòng bất hủ thần dương treo cao không ngã, diễm diễm thần quang để người đều không mở mắt nổi. Đùng, tiếng bước chân mỗi một lần hạ xuống, đều có thân thể người chấn động, có một loại thần bí đạo lực như là đạp ở người buồng tim bên trong, không ít người nhanh chóng rút lui, khóe miệng tràn ra vết máu. Nhân Vương mạnh mẽ như vậy, lẽ nào thể chất cũng tiểu thành rồi sao? Vệ nễ trong cảnh này, Thiên Hạ cùng Tôn Nhân Vương, chỗ ngăn giả phá, chỗ kích giả phục. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ, Cổ Hoa Nhân Vương càng hung hăng như vậy. Vẹn vẹn cất bước mà thôi, liền để cùng thế hệ tu sĩ đều không chịu nổi, cơ thể đều có bị đánh nứt cảm giác. Lúc này, Lý Dục tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như trắng bạc sấm sét ngang trời, xẹt qua trên vòng trời, bước chân giẫm một cái liền dâng trào ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo thần hy, vàng dòng long khí ngút trời. Mỗi một tia long khí cũng giống như là một đạo thác nước lớn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều đồng thời cuốn ngược mà ra, đây là một bức bao la mã chấn động hình ảnh. Khắp nơi long vang vọng, áng vàng ngập trời, như trên vạn cái thông suốt trên trời dưới đất đại long đang múa may, Cổ Hoa kinh uy năng vô cùng, cực đạo gốc gác sâu không lường được. Cổ Minh đạo nơi ở trung tâm, bị hơn vạn đạo thác nước lớn rộ rửa, bị hơn vạn điều đại long tụ khốn, tử kim đèn lóe diệt bất định, bị tính chất hủy diệt ánh sáng luyện hóa, tiếng rung không ngừng. Thân xác hắn đột nhiên biến, cảm nhận được nguồn sức mạnh này đáng sợ, muốn tử kim đèn thu hồi lại, nhưng là những căn bản không thể như ý, một luồng bá đạo vô cùng thế vây nốt tứ phương, khắp nơi đều đọc lại bình thường. Sao đến như vậy khủng bố, hắn rõ ràng chỉ là mới vào tứ cực. Cổ Minh đạo liên tục lui tránh, nhưng là căn bản là không có cách thoát khỏi, bản thân ngược lại rời đối phương khoảng cách càng ngày càng gần, như là tự chủ ném đi qua bình thường. Lý Dục giết tới, toàn thân nóng ánh, quang minh bạch kim lưng tụ vậy bàn tay vừa bổ mà qua, như là vô lượng thiên đao chặt bỏ, từ đầu đến chân đều nứt ra, trực tiếp đem Cổ Minh đạo chém thành hai nửa, hắn từ trung gian vọt qua, huyết hoa dâng trào. Một đòn mất mạng. Đều là tứ cực cường giả, nhưng là những căn bản không một tia sức phản kháng, như là giấy một dạng, bị dễ dàng xé thành hai nửa. Hoa quyền này, ta muốn. Lý Dục y không nhuốm máu, liền không hề quay đầu lại, hắn ánh mắt sắc bén, quét hướng về phía trước rất nhiều tuổi trẻ cường giả, bá đạo không gì sánh được, trực tiếp muốn bắt hoa quyền này. Không người mở miệng, tất cả mọi người trong lòng đều rất chấn động, không hổ là sống qua đại ngũ hành thiên kiếp cái thế nhân vương, mới vừa vào quân tứ cực bí cảnh liền có sức chiến đấu như thế, đã có thể hùng thị thế hệ tuổi trẻ rồi. Vậy cũng là chư tử bách giáo một vị thánh tử a, đã vậy còn quá thẳng thắn dứt khoát liền bị giết rơi mất, hoàn toàn không có sức phản kháng, thật là khủng bố. 8000 năm trước, Trung Châu ra một cái cửu u, chỉ thiếu một chút liền trở thành đại đế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, càng có một vị Hướng Vũ Phi, 19 tuổi liền thành tiểu hoàng chủ, bệ nghệ Trung Châu. Rất nhiều người cũng biết, một hồi liên tưởng đến hai vị kia cái thế nhân vật vô địch. Chẳng lẽ lại là một vị Trung Châu thần nhân ở quật khởi sao, quét ngang 9000 năm vô địch. Rất nhiều người đều trầm mặc, các tu sĩ đều nhìn phía chư vương cùng hoàng tử, trước mắt cũng chỉ có bọn họ có thể đi ra đánh một trận, thế hệ tuổi trẻ những người khác khó mà đối kháng. Mà Vũ Hóa Vương từ Tử Hiên, Minh Vương Vương Xung Tiêu các loại thần sắc chưa biến, không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Không có người mở miệng, cũng không có người ngăn cản, Lý Dục liền ung dung như vậy hái rơi xuống kia một bộ bức tranh, có thân hình của Vũ Hóa Đại Đế lưu giữ trong đó, đạo vận rất, mà có khắc càn khôn. Mọi người hâm mộ, có thể lại không người nào dám tiến lên cấp giật, dồn dập nhìn về phía cung điện tứ phương, hướng về nơi càng sâu bước đi, muốn tách ra một vị này nhân vương. Chúng ta đi nơi sâu xa. Chư vương quyết định thật nhanh, muốn đi cung điện những nơi khác tìm tạo hóa, hiện tại còn không phải xung đột thời điểm. Lý Dục vẫn chưa rời đi, mà là lặng lặng đứng ở tại chỗ, đánh giá bức họa trong tay, mơ hồ cảm thấy vật ấy rất trọng yếu, nhưng một chốc cũng nhìn không ra môn đạo gì đến. Cung điện cổ này bên trong nguy hiểm cũng không ít, đạo ra một tôn đạo cung thần chỉ đều ngã xuống, bị sát trận tiêu diệt. Đúng, kia lúc trước cùng hắn giao thủ thiên binh thủ lĩnh đi tới, há mồm báng hắn giận, càng là truyền ra đoạn đức cấm thanh. Không ngại, lúc trước ta hai người giao thủ, đã đem lực chú ý của bọn họ rời đi, kéo dài thời gian rất lâu, ngươi đạo cung thần chỉ cũng xuất hiện, thu hoạch nên không nhỏ chứ. Lý Dục cười cợt, lúc trước cùng thiên binh thủ lĩnh đại chiến càng là đang diễn trò, chỉ là đoạn đức thu lấy trong cung điện bảo vật mà tranh thủ thời gian, nhưng chưa từng nghĩ hiệu quả tốt như vậy. Thậm chí còn có một cái chư tử bách giáo thánh tử chạy tới chịu chết, một thân gia sản đều rơi vào rồi trong tay hắn. Đạo gia ra tay há có thể thất thủ. Yên tâm đi, chờ bọn hắn đi vào, có thể nhìn thấy chỉ có trống rỗng một mảnh, chỉ chứa mấy chỗ sát trận nhiều, đủ bọn họ dằn vặt rồi. Thiên binh thủ lĩnh lắc mình biến hóa, thoáng chốc hóa thành một cái vẻ mặt gian dảo đạo sĩ mập, chính vô cùng đắc ý cười to. Chỗ này cổ điện trận văn đối hai người bọn họ tới nói vẫn không tính là phiền phức, chỉ cần tranh thủ chút thời gian liền có thể phá giải, hai người ăn nhịp với nhau, liền có lúc trước đại chiến. Mà tứ đại hoàng triều, chư tử bách giáo nhân mã đều nghỉ chân, đoạn đức năm đại đạo cung thần chỉ tắc tàn phá cung điện nơi sâu xa, trước tiên đem tài nguyên tạo hóa đều thu lấy, cái gì cũng không còn sót lại. Nếu là gọi ngã xuống Cổ Minh đạo biết được, e sợ có thể khí sống lại. Bất quá bức tranh này, bần đạo luôn cảm thấy có chút vấn đề, có thể chỗ này tiền sơn thật chôn giấu cái gì cũng có nói. Đoạn đức suy đoán, hoài nghi Vũ Hóa Đại Đế thật khả năng ở đây lưu lại cái gì, cũng hoặc ở bố cục, lấy cầu trường sinh bất tử. Hỏi thế gian ai có thể bất tử, đây là đại đế cổ đại đều đang khổ ngộ vấn đề khó, vẫn không có người đánh hạ, nhưng cũng truyền lưu xuống các loại thử nghiệm cùng truyền thuyết. Xảy ra chuyện gì, tất cả đều trống rỗng. Thiên sát. Nơi này có khí thế lưu lại, có người nhanh chân đến trước rồi. Tạo hóa đây, thần vật đây, làm sao tất cả đều không rồi? Rất nhanh, từng trận phát điên tiếng kinh hô tự phía trước vang lên, các tu sĩ một trận kêu rên, liền ngay cả chư tử bách giáo nhân mã đều mắt trợn tròn, sao có thể có chuyện đó? Là cái kia đang chết đại đức đạo sĩ. Cô này khí thế ta tuyệt sẽ không quên. Nhất định là hắn. Âm Dương giáo trong đội ngũ, có người tức đến nổ phổi giống to, nhận ra đoạn đức, tuyên bố những thứ này đều là cái kia đại đức đạo sĩ làm. Một hồi, đại đức đạo sĩ nghe tên Trung Châu, tứ đại hoàng triều, chư tử bách giáo, thập đại cường tộc đều là nó mà động. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 111, khắc đá tiên kim gia, giẫm chết Âm Dương thánh tử, 8K một hợp nhất. Kia trong tin đồn trộm Âm Dương giáo trưởng lão mộ tổ đại đức đạo sĩ. Hắn dĩ nhiên cũng lẫn vào Vũ Hóa Tiên Sơn trong đội ngũ, lúc trước còn chặn giết quá Âm Dương giáo một lần đây, treo giải thưởng 10 vạn cân nguyên.